Chương 1, không phải đâu, vội vã như vậy. Kim Khoa thi đỉnh người thứ 3, Cảnh Châu Trần Hằng. Vĩnh Xương 6 năm mùng 1 tháng 3. Đại Tề Hoàng thành tập anh điện bên ngoài, bách quan liệt ban, lễ nhạc đại tác, lễ bộ thị lang truyền lư gọi tên. Vừa tròn 18 tuổi Trần Hằng mặc cổ tròn áo dài, cầm trong tay không bạch một tấm, đứng tại 300 tên cống sĩ ở giữa, thần sắc hơi có mấy phần ngốc trệ, dường như không có nghe rõ gọi tên nội dung, còn đứng ở nguyên địa bất động. Trần Minh, còn đứng ngây đó làm gì? Đứng tại bên cạnh hắn một hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi thần sắc lo lắng nhắc nhở, đồng thời không để lại dấu vết địa dùng tấm ván gỗ chọc lấy Trần Hằng một chút. A. Trần Hằng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng ra khỏi hàng hướng tập anh điện đi đến, tại trải qua từng đạo sau khi kiểm tra, rốt cục tiến vào trong điện dựa theo trong trí nhớ nghi thức đứng đấy thở dài hành lễ, thánh cung bát phúc. Đều hoàn mỹ đi xem phía trước ngự tọa phía trên đại tế thiên tử. Ừm, tháng hoa lang quả thật là anh tuấn tiêu sái, ha ha ha. Thiên tử cởi mở hữu lực tiếng cười vang vọng tập anh điện, đi thôi, nghe bữa tiệc vui, trông chờ mong biểu hiện của ngươi. Trần Hằng mơ mơ màng màng đi ra tập anh điện, còn không có triệt để làm rõ ràng tình huống hiện tại, liền lại nghe có người hô, Cảnh Châu Trần Hằng, ban thưởng tiến sĩ cấp đệ, ban thưởng bảo, ban thưởng giày, ban thưởng hốt, ban kiếm. Chờ bị người dẫn đổi xong bảo giày, cầm trong tay bên trên hốt bản, bên hông phủ lên bội kiếm, hắn mới có chút hoàn hồn, không thể tin nhìn xem hai tay của mình, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngoạ tào ta mẹ nó đây là xuyên qua rồi. Hoàn thành tân khoa tiến sĩ hạng 3, tháng hoa lang. Đại tề, vĩnh xương trong năm, thịnh thế quan cảnh, vạn nước triều bái, còn có võ công, tông môn, thiên nhân. Mình bất quá chỉ là suốt đêm đánh một đêm vĩnh cước khăng khít đêm điện thoại mà thôi, làm sao lại xuyên qua? Đó là cái gì thế giới? Từ nguyên thân ký ức đến xem, thế giới này có triều đình, có tông môn, có võ công, có võ giả. Truyền thuyết còn có đem võ công luyện đến siêu phàm nhập thánh, giống như tiên Phật thiên nhân, nhưng một người trấn áp ngoại vực một nước. Mà cái này đại tề tình huống có chút cùng loại với đường triều trung kỳ, đang đứng ở cực thịnh, quốc lực cường đại, văn giáo hưng thịnh, võ đức dồi dào vừa trấn còn có rất nhiều rất được thiên tử tin cậy tiết độ sứ trấn nhiếp mang gì, khiến tứ hải mặt vụ. Thế giới này làm quan không xú võ, ra đem nhập tướng đều là trạng thái bình thường, triều đình quan lớn không chỉ là văn học mọi người, càng là võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Trần Hằng nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng, liền ngay cả ta cái này vừa mới bên trong thứ tháng hoa lang, toàn lực ra quyền đều có hơn ngàn cân a. Đây coi là cái gì, vũ lực giá trị có một chút như vậy siêu tiêu thế giới võ hiệp. Bất quá, tại này chủng loại giống như cổ đại phong kiến vương triều thế giới, làm quan đương đến đỉnh cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu như bị triều đình nhằm vào, liền xem như tu thành thiên nhân cũng chỉ có thể đi xa hải ngoại, cái này thật không có cảm giác an toàn. Trần Hằng vô ý thức quay đầu mắt nhìn tập anh điện, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy thiên tử, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, chiếm kia chi bị, đây mới là an toàn nhất. Vừa xuyên qua tới hắn vẫn là điển hình người hiện đại tư duy. Ai xuyên qua đến cổ đại không muốn làm hoàng đế? Không làm hoàng đế tại sao có thể có cảm giác an toàn? Cơ hồ là tại bắt đầu sinh làm hoàng đế ý nghĩ này một cái mắt, Trần Hằng chợt phát hiện một nửa trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt mình. Từng hàng văn tự tin tức xuất hiện. Tại trở thành thám hoa lang về sau, ngươi cảm thấy làm hoàng đế mới có cảm giác an toàn. Như vậy hiện tại liền bọt vào tập anh điện, dũng cảm bắt lấy đường triều thiên tử đi. Hoàng đế thay phi làm, năm nay đến nhà ta. Ban thưởng, nhân hoàng phong thần thuật Trần Hằng tại chỗ liền mộng. Hệ thống, không phải anh em, cực đoan điểm đi. Ta vừa chính là ngấp lại, làm sao trực tiếp để cho ta bắt lấy đường triều thiên tử rồi. Đây là tạo phản hệ thống đi. Không đúng, đây là muốn chết hệ thống. Giống như cũng không phải đi làm. Trần Hằng rất nhanh liền phát hiện cái hệ thống này vấn đề. Có vẻ như chỉ là cho ra một cái tương đối cực đoan làm việc mạch suy nghĩ. Về phần muốn hay không thật đi làm, liền đều xem mình. Dạng này cũng không tệ, ta có thể lựa chọn một chút tương đối thực tế cách làm. Trần Hằng thầm nghĩ trong lòng, đối cái này vừa mới lấy được kim thủ chỉ hết sức hài lòng. Đúng lúc này, một đồng dạng người mặc tiến sĩ bao tuổi trẻ nam tử đi tới. Chúc mừng Trần Minh, cao trung thám hoa lang A. Người tới chính là vừa mới nhắc nhở Trần Hằng ra khỏi hàng cái kia. Họ Trịnh tên Hạc, 27 tuổi, xuất thân Huỳnh Dương Trịnh Thị, thi đình người thứ 10. Ha ha, Trịnh Minh cùng vui. Trần Hằng chắp tay cười nói, từ đáy lòng vui vẻ. Tên đề bảng vàng, Xuân Phong đắc ý, chính là nhân sinh đỉnh phong thời khắc ca thám hoa lang, chúc mừng cao trung A. Lúc này lại có một cái giọng nữ truyền đến. Trần Hằng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một chừng 20 cô gái trẻ tuổi cười nói tự nhiên địa chậm rãi mà tới. Nàng hình dạng thanh lệ thoát tục, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, rõ ràng là cái dung mạo cực giai mỹ nhân, vừa vặn bên trên nhưng lại mặc tiến sĩ phục, cầm trong tay hốt bản, bên hông treo lấy tiến sĩ kiếm, thế mà cũng là tân khoa tiến sĩ. Nữ tiến sĩ. Trần Hằng đầu tiên là sửng sở, sau đó liền muốn. Nữ tử này tên là Bùi Thanh Linh, 23 tuổi, Hà Đông Bùi Thị, thi đỉnh thứ 7 người. Nàng cùng vừa rồi Trịnh Hạc đều là cùng tiền thân cùng ở một cái khách sạn dự thi cử tử. Đang chờ đợi thi hội yết bảng trong một tháng này, ba người bọn họ cùng một người khác lời nói thật vui, kết làm bạn tốt, hẹn nhau cùng một chỗ đền đáp triều đình, để đại tề càng thêm vĩ đại. Đại tề võ đạo hưng thịnh, nữ tử tại tập võ đạt tới cảnh giới nhất định về sau, bất luận là thể lực vẫn là trí nhớ đều không kém gì nam tử. Ngay cả thiên nhân bên trong đều có nữ tử, khoa cử khảo thí có nữ tử đậu tiến sĩ cũng liền không có gì có thể kỳ quái. Bất quá, từ trước nữ tử bên trong thử cũng không nhiều, mỗi giới phần lớn chỉ có 2-3 người, mà lại cơ bản đều là cuối cùng mấy người, Bùi Thanh Linh thế mà có thể trúng thứ 7, đủ để thấy tài năng của nàng cùng bối cảnh không thể coi thường a. Trần Hằng trong lòng không khỏi cảm thán, đối cái này nữ tiến sĩ bản sự có chút tán thưởng. Lúc này trước mắt đống nhiên lại hiện ra văn tự tin tức. ngươi rất thưởng thức nữ tiến sĩ Bùi Thanh Linh tài năng, như vậy vì ngày sau làm hoàng đế đại nghiệp, lập tức đưa nàng thu nhập trong phòng đi. Một cái thành công hoàng đế, khẳng định có một cái an ổn hậu cung. Ban thưởng, trường sinh ngự nữ bảo quyền ngươi nhìn, vừa đổi. Lập tức thu nhập hậu cung cũng quá bất hợp lý. Đừng như thế chịu tượng. Trần Hằng khẽ miệng có chút run rẩy, khó khăn mới đè xuống chập trùng cảm xúc, hướng Bùi Thanh Linh chắp tay cười nói, cũng chúc mừng Bùi tỷ tỷ cao trung. Bùi Thanh Linh gật đầu cười nói, Thám Hoa Lang, đêm mai nghe tiệc cưới về sau, cùng ta cùng đi Huyền Đô xem du ngoạn như thế nào. Nơi đó đạo trưởng võ học thông thiên, trà nghệ thông thần, có thể nhất tình rượu. Cùng đi cùng đi. Trịnh Hạc ở một bên cười nói, Huyền Đô xem trà ta cũng nghe tiếng hồi lâu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nhấm nháp, lần này vừa vặn cùng đi. Ha ha, tốt. Trần Hằng gật đầu cười nói, ta đến Trường An trước đó, liền nghe thấy Huyền Đô xem tiên trà đại danh, đã Bùi tỷ tỷ mời, tự nhiên là muốn đi. Huyền Đô xem thưởng thức trà, làm sao có thể ít ta. Lúc này một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười đi tới, thân hình khôi ngô cao lớn, so sánh với quan văn càng giống là võ tướng. Lục Thăng, 22 tuổi, thiên hạ 12 chính tông đứng đầu Thái Vi tông chân truyền đệ tử, thi đỉnh thứ 36 người. Tốt tốt tốt, chúng ta bốn người cùng đi đồng quy. Bùi Thanh Linh cười yếu đất nói. Lúc này, chuyến lương gọi tên cơ bản đã kết thúc, ở đây 49 tên tiến sĩ đều đã biết được thứ tự của mình. Phần lớn đều như Trần Hằng như vậy ba lượng hảo hữu tụ cùng một chỗ tương hỗ chúc. Chỉ có một người tiến đến chúc vây đầy quân mình, ngay cả thi đỉnh người thứ hai bảng nhãn Ngô Vận đều thái độ cung kính quá khứ báo tin vui. Người kia chính là Kim Khoa quan Trạng Nguyên Thôi Dận, 25 tuổi, xuất thân Thanh Hà Thôi Thị. Bảng nhãn Ngô Vận tại chúc về sau mắt nhìn Trần Hằng bên kia, hạ giọng đối Thôi Dận nói, Trạng Nguyên công, ta đi hô vị kia Thám Hoa Lang tới, kết giao một phen. Không cần. Thôi Dận thần sắc ngạo nghễ, lắc đầu khẽ cười nói, Thám Hoa Lang lại như thế nào, một giới hàn môn mà thôi. Đám người nghe vậy tất cả đều im lặng, cũng không có ai cảm thấy hắn nói có cái gì không đúng. Thanh Hà Thôi Thị chính là có thể cao ngạo như vậy. Làm có hai vị thiên nhân chấn giữ thế lực, ngoại trừ Lý Thị họ Hoàng cùng Phật Đạo Khôi Thủ bên ngoài, Thanh Hà Thôi Thị chính là cường đại nhất. Mà đại tề khai quốc đến nay hơn 200 năm, Thanh Hà Thôi Thị càng là đã ra khỏi 16 vị tể tướng, 33 vị thượng thư, ngũ phẩm trở lên quan lớn vô số kể, quả thật thiên hạ đệ nhất môn phiệt thế gia. Hiện nay tuy có khoa cử thủ sĩ, tiến sĩ cập đệ liền có thể đến ban thưởng chức quan cùng võ học cao thâm, cho hàn môn tử đệ một đầu nhập sĩ chi giai, nhưng mỗi 3 năm mới 40, 50 người tiến sĩ danh ngạch căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Triều đình làm quan chủ lưu vẫn như cũng là cửa ấm nhập sĩ, là tông môn tiến cử. Hàn môn nhập sĩ, hống hoàng đế vui vẻ thôi. Gọi tên kết thúc về sau, chính là kinh điển tiến sĩ dạ phố. Trạng Nguyên Thôi Dận cưỡi một thất thần tuấn bạch mã đi tại thủ vị, dẫn theo còn lại 48 tên tân khoa tiến sĩ, đằng sau đi theo từng dãy lễ nhạc đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hành tẩu tại chu tước trên đường cái. Trần Hằng làm hạng ba Thám Hoa Lang, tự nhiên là đi theo Thôi Dận đằng sau. Loại này đánh ngựa dạo phố thể nghiệm vẫn rất tươi mới, trước kia chỉ ở trên TV nhìn qua, hiện tại mình tự mình đến như vậy một lần, thể nghiệm xác thực không giống. Từ trước tiến sĩ dạo phố đều có rất nhiều người vây xem, là trong thành Trường An cuồng hoan thời gian. Nhất là cô gái trẻ tuổi nhóm, các nàng lướt qua phía trước nhất Thôi Dận, liếc mắt liền thấy được anh tuấn bất phàm Trần Hằng, nhao nhao ném mạnh hoa tươi qua khứ. Người này là Thám Hoa Lang sao? Dài thật là dễ nhìn. Phía trước nhất cái kia là Trạng Nguyên. Dài không bằng Thám Hoa Lang a. Trạng Nguyên bạch mã hẳn là cho Thám Hoa Lang mới đúng, bạch mã mỹ thiếu niên mà. Vô số thiếu nữ gần như điên cuồng, nếu không phải bên đường đều có kim nô vệ giữ gìn trị an, đoán chừng không thiếu nữ tử sẽ trực tiếp vọt tới trên đường tới. Thôi Dận nghe bên đường các thiếu nữ tiếng hoan hô, sắc mặt có chút không vui, lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thất ra phía sau tiến sĩ đội ngũ, một ngựa tuyệt trần, phóng ngựa mà đi. Quan Trạng Nguyên thế mà chạy. Phía sau tân khoa tiến sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Trần Hằng cũng là một mặt ngộp bức, nhìn phía xa Thôi Dận, trong lòng ngạc nhiên không thôi, ta dựa vào con hàng này tốt trang bức à. Cùng lúc đó, Văn Tự nhắc nhở lần nữa hiện hiện. Ngươi cảm thấy Trạng Nguyên cưỡi ngựa đi đường quá trang bức, như vậy hiện tại liền cưỡi ngựa bắn vọt vượt qua hắn, hung hăng đánh hắn mặt đi. Ban thưởng, thần hành tiên lý phủ. Chương 02, ta đi mang chết hoàng đế cùng nội tướng. Thần hành tiên lý phủ. Trần Hằng nhìn thấy ban thưởng về sau hơi sững sờ. Lúc trước ban thưởng nhìn xem đều giống như một loại nào đó lợi hại võ công, cái này thần hành tiên lý phủ tựa hồ là một loại nào đó vật phẩm. Ừm. Tập trung tinh thần xem xét, còn có thể mở ra vật phẩm tin tức nói rõ. Trần Hằng trong lòng hơi động, thần hành tiên lý phủ tưởng tình liền biểu hiện ra. Thần hành tiên lý phủ có thể đem tự thân trong nháy mắt Nazi đến ở ngoài ngàn dặm nhân tộc thành trì bên trong. Ngoa tạo. Hắn lần đầu tiên kem chút cho là mình nhìn lầm. Trong nháy mắt Nazi đến ở ngoài ngàn dặm, cái này chẳng phải là thần tiên thủ đoạn. Chỉ cần có thứ này, mặc kệ ta gặp được nguy hiểm gì, đều có thể trong nháy mắt chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm a. Trần Hằng con mắt tỏa sáng, ám đạo, này bằng với là ngoài định mức một cái mạng, làm đi. Về phần đắc tội Trạng Nguyên, vậy liền đắc tội đi. Hắn hai chân vừa dùng lực, dưới hông ngựa lúc này ra tốc bắn bọn hướng về phía trước, đồng thời cười ha ha nói, quan Trạng Nguyên, vì sao đi vội vã như vậy a? Tiếng nói này chưa rơi, cái khác tiến sĩ liền thấy Trần Hằng cưỡi ngựa chạy như điên ra ngoài. Thám Hoa Lang, chuyện gì xảy ra? Chờ ta một chút. Trần Minh, Bùi cô nương, các ngươi đây là đi đâu? Cùng đi cùng đi. Ai ai, các ngươi làm sao đều đi rồi? Tính ta một người. Bùi Thanh Linh, Trịnh Hạc, Lục Thăng ba người cũng rời tiến sĩ đội ngũ, cưỡi ngựa hướng Trần Hằng đuổi tới. Cái này liên tiếp đi Trạng Nguyên cùng Thám Hoa, còn có ba cái tân khoa tiến sĩ. Còn lại tiến sĩ cũng không nhịn được tò mò, nhao nhao phóng ngựa ra tốc, hướng về phía trước đuổi theo. Dù sao hiện tại bởi vì tiến sĩ dạo phố nguyên nhân, toàn bộ chu tước đường cái đều bị thanh không, sẽ không đụng vào máy tính, có thể thỏa thích phóng ngựa phi nước đại. Kết quả cái này trong nháy mắt liền chỉ còn lại bảng nhãn Ngô Vận ngu ngơ tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem phía trước những người kia bóng lưng, lại quay đầu nhìn một chút một mặt mờ mịt nhạc sĩ đội ngũ tức giận đến giận sôi lên. Lẽ nào lại như vậy, còn thể thống gì? Trong lòng của hắn thầm mắng, nhưng sau đó liền vô giới hung ngựa, tăng thêm tốc độ đi theo. Ngô Vận một mực thờ phụng đạo làm quan, phải tránh độc hành. Cho dù là sai, chỉ cần đại đa số người đều làm, mình cũng muốn cùng theo. 49 tên tân khoa tiến sĩ cùng một chỗ dục ngựa phi nước đại tại Chu Tức trên đường cái, cảnh tượng như vậy liền xem như Trường An lão nhân đều chưa thấy qua, bên đường vây xem bách tính lập tức sôi trào lên, tiếng hoan hô thật lâu không dứt. Trong thành Trường An không ít võ đạo cao nhân cùng quan to hiển quý cũng nhao nhao lên lầu quan sát, đối việc này cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền ngay cả kia trong hoàng thành, vừa mới rời đi tập anh điện không lâu thiên tử, đều cảm giác được Chu Tức trên đường cái tình huống. Dương Chấn, năm nay tiến sĩ dạo phố ngược lại là thú vị. Thiên tử đối bên người theo hầu đại thái giám cười nói, cái này quan Trạng Nguyên cùng thám hoa lang cũng không tệ. Ngươi cảm thấy nên ban thưởng bọn hắn cái gì chức quan? Thần không dám vọng nghị triều chính. Dương Chấn sụp mi thuận mắt, thái độ khiêm cung đến cực điểm. Để ngươi giảng ngươi liền giảng. Thiên tử cười nói, ngươi là chấp nội thị giám, võ công lại đã là tiền tiểu bước thứ 8, tất nhiên biết Chu Tức trên đường tình huống. Kia thần liền cả gan một lời. Dương Chấn tuần tự thoái hóa tuần lễ tạng, mới mở miệng nói, thôi giận xuất thân Thanh Hà Thối thị, phụ thân là Đường Kim hộ bộ Tả thị lang, tổ phụ là trước đây ít năm chí sĩ võ thành huyện công. Này ra học viên thâm, lục bộ chín chùa chi chính chắc hẳn sớm đã rõ ràng trong lòng, bây giờ lại chúng quan Trạng Nguyên, nên cho cái thanh tư quan, đợi tư tự đầy đủ liền có thể thăng trước. Ừm, hợp tình hợp lý. Thiên tử gật đầu nói, kia thám hoa lang Trần hàng đâu? Bệ hạ, thám hoa lang mặc dù tài trí hơn người, lại không nên trao tặng thanh tư quan. Dương Chấn tiếp tục nói, Trần hàng xuất thân hàn vi, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, ăn cơm trong nhà lớn lên, nếm khắp nhân gian khó khăn. Dạng này người tại tân khoa tiến sĩ bên trong rất là khó được, như trao tặng mời tư quan, chức vụ thanh nhàn, đồng lộc hậu đãi, lấy hắn như vậy tuổi nhỏ, khó đảm bảo tâm trí không rời, đưa ngoại phóng châu huyện đi kiên định tín niệm của hắn. Thám hoa lang ngoại phóng châu huyện. Thiên tử nghe vậy có chút nheo mắt lại, cười nói, nhưng cũng có lý, nếu muốn làm trọng thần, là nên trước tiên ở địa phương ma luyện ma luyện. Bất quá, đi địa phương cũng không thể quá kém, nghe tiệc cưới sau người phải đi. Bệ hạ thánh minh. Dương Chấn kính cẩn nghe theo nói. Đúng rồi, Kim Phật tự tuyên chỉ thế nào? Thiên tử dò hỏi. Hồi bệ hạ, đều định tốt. Dương Chấn sụp mi thuận mắt, Kinh Triệu Doãn cũng đã mệnh Trường An, và năm hai huyện thanh lý tuyên chỉ phụ cận tiểu dân. Rất tốt. Thiên tử nhẹ nhàng nuốt cằm nói, Kim Phật tự muốn cung phụng một vị cao tăng viên tịch sau lưu lại bất diệt kim thân, không chút nào có thể qua loa, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Thần minh bạch, người bệ hạ yên tâm. Dương Chấn một mực cung kính hành lễ nói. Trần Hằng từ nhỏ đã tại Cảnh Châu chuồng ngựa bên trong lớn lên, 7 tuổi liền bắt đầu luyện tập kỹ thuật. Thôi giận mặc dù xuất thân vọng tộc, nhưng ở kỹ thuật phương diện hiển nhiên không bằng Trần Hằng. Bởi vậy, không cần một lát, Trần Hằng liền vượt qua Thôi giận con ngựa trắng kia, xa xa dẫn trước. Cùng lúc đó, trước mắt hắn cũng nổi lên văn tự tin tức. Thu hoạch được ban thưởng, thần hành thiên lý phủ thật thần kỳ. Trần Hằng trong lòng hưng phấn không thôi, chỉ cảm thấy mình suy nghĩ khẽ động là có thể đem chương này thần hành thiên lý phù từ bảng bên trong lấy ra, cũng đem nó kích phát, trong nháy mắt trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Mà lúc này Thôi giận đã là sắc mặt tâm trầm, hắn khó có thể tin mà nhìn xem tại bên cạnh mình phóng ngựa mà qua Trần Hằng, nắm lấy dây cương tay thậm chí đều có chút phát run. Chỉ có thể không ngừng ở trong lòng nói với mình, ta không thể nổi giận, không thể nổi giận, có hại danh môn phong phạm, có hại danh môn phong phạm. Sớm phóng ngựa rời đi đội ngũ, có thể biểu hiện mình ngạo nghễ tại thế, khinh thường tại cùng xếp hạng không bằng mình người đồng lưu, là danh sĩ phong phạm. Nhưng nếu là tại trên đường cái công nhiên quát lớn giận mắng đồng khoa tiến sĩ cũng quá khó coi, phong độ mất hết. Thôi giận hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc trong đáy lòng, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, chắp tay hướng Trần Hằng nói, "Thám Hoa Lang tốt kỹ thuật, văn võ song toàn, tại hạ bội phục." "Ha ha, Thám Hoa Lang kỹ thuật xác thực vô cùng tốt." Đúng lúc này, Chính Hạc thanh âm từ phía sau truyền đến, trong nháy mắt liền cưỡi ngựa đi tới trước mặt, cười băng nói, "Dù sao ta là cam bái hạ phong, Thám Hoa Lang kỹ thuật ta từ lâu lĩnh giáo qua." Bùi Thanh Ninh cũng đuổi theo, cười yếu ớt nói, "Trước kia ta cũng cùng hắn so qua, làm sao truy đều đuổi không kịp." "Ai nha, các ngươi cũng quá nhanh." Lục Thăng theo ở phía sau bất mãn hết sức địa hồ, cũng không biết thông cảm ta cái này vừa học được cưỡi ngựa người phương Nam A. Thôi giận nhìn bọn họ một chút ba người, nhất là Trịnh Hạc cùng Bùi Thanh Ninh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Hằng trên thân, đống nhiên cười nói, ngươi nhân duyên cũng không tệ, nghe thiệp cưới sau ta mời ngươi uống rượu. Nói xong, hắn liền quay đầu ngựa lại tiếp tục tiến lên, chỉ là không còn phóng ngựa phi nước đại, khôi phục tiến sĩ dạo phố bình thường tốc độ, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, còn lại tiến sĩ cũng đều theo sau. Gặp Thôi giận vị này quan Trạng Nguyên đã khôi phục bình thường tốc độ, lập tức tất cả đều thở dài một hơi. Xem ra cái này tiến sĩ dạo phố có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Dạo phố sau khi hoàn thành, tân khoa tiến sĩ riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Trần Hằng, Chính Hạc, Bùi Thanh Ninh, Lục Thăng bốn người thuê lại tại một tòa trạch viện bên trong, liền cùng nhau trở về. Nhưng vừa tới trạch viện chỗ đường phố, liền nghe phía trước truyền đến trận trận lá hét ầm ĩ âm thanh. Đúng là có một đám sai dịch tại đem một gia đình đồ vật từ trong trạch viện ném ra, tựa hồ là cưỡng ép trưng thu tòa này trạch viện. Tùy ý gia đình kia làm sao cầu mãi, sai dịch đều là thờ ơ, còn phân phó thủ hạ tăng thêm tốc độ. Đây là cái nào sai dịch, phách lối như vậy? Trần Hằng thấy thế ngạc nhiên nói, ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, lại dám cưỡng chiếm dân trạch. Ngươi cảm thấy những này sai dịch cách làm quá phận, như vậy hiện tại liền tiến lên đem bọn hắn tất cả đều chém chết, đem đầu treo ở cửa thành, thi thể dán tại trên cột cờ đi. Ban thưởng, luyện hồn phiên văn tự tin tức quả nhiên lại xuất hiện. Trần Hằng lập tức im lặng. Đây con mẹ nó chính là cái gì nghịch tiên hệ thống? Nhìn công phục tiểu dáng hẳn là Trường An huyện sai dịch. Chính Hạc quan sát một chút, giật mình nói, ta đã biết, đây cũng là tại cho nội thị giám Dương Chấn đằng địa phương. Thế, Dương Chấn. Lục Thăng hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói, vậy chúng ta xác thực không quản được chuyện này, về trước trong nội viện rồi nói sau. Nội thị giám Dương Chấn. Trần Hằng có chút ngạc nhiên nói, chính tam phẩm nội tướng làm loại sự tình này. Nội thị giám là nội thị tỉnh trưởng quan, trưởng cung đình phụng dưỡng gia vụ, từ hoạn quan đảm nhiệm, nói ngắn gọn chính là hoàng đế cẩn thận, thủ nhất hoàng đế tín nhiệm đại thái giám. Quan cư chính tam phẩm, cùng tể tướng đồng cấp, lúc xưng nội tướng, nghe nói còn có tiên tiểu cảnh giới võ công, như vậy đại nhân vật, sẽ để cho Trường An huyện sai dịch cưỡng chiếm dân trạch. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bùi Thanh Linh thấp giọng nói, chúng ta tiên tiến viện. Trạch viện bên trong, tùy tùng cùng người hầu đều lui xuống. Trần Hằng, Bùi Thanh Linh, Chính Hạc, Lục Thăng bốn người ngồi ở trong sân, tương hô nói một lần tự mình biết tình huống. Vì tu kiến Phật tự, muốn thanh lý cái này An Đức Phường bên trong 27 gia đình trạch viện. Trần Hằng làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Nay chủng loại giống như cổ đại phong kiến vương triều thế giới, hoàng đế là dạng gì quý vật đều không kỳ quái, cho nên vẫn là muốn chính mình làm hoàng đế mới an toàn a. Nghe nói là có bồi thường. Bùi Thanh Linh nghĩ nghĩ, ngữ khí hơi có chút điểm ai, mỗi gia đình thống nhất cho 20 quan tiền. 20 sâu. Chính Hạc ở bên cạnh lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, thật là một cái tốt mua bán, nơi này chính là Trường An, đại tê đô thành, An Đức Phường mặc dù bán bẻ, nhưng bình thường nhất dân trạch giá thị trường cũng có 200 sâu. Cưỡng đoạt ra đây là. Trần Hằng nhịn không được cảm khái nói, chúng ta vị này thiên tử cùng nội thị giám, đối Phật tổ thật đúng là đủ sủng kính. Hoàng đế cùng nội thị giám làm lễ Phật mà ức hiếp lương dân, ngươi sinh lòng chán ghét. Như vậy vào ngày mai nghe bữa tiệc vui, quang minh lẫm liệt địa trước mặt mọi người giận mắng bọn hắn đi. Ban thưởng, cơ sở tu tiên công pháp khá lắm, đây là để cho ta chết. Trực tiếp tại nghe bữa tiệc vui giận mắng hoàng đế cùng Dương Chấn, đây quả thực. Các loại, tu tiên công pháp, đây không phải cái thế giới võ hiệp sao? Tất cả mọi người đang luyện võ, ta có thể tu tiên. Trần Hằng lập tức con mắt tỏa sáng. Tu tiên a? Cái nào mới Trung Quốc tiểu Nam Hải không có giấc mộng võ hiệp? Nếu như không có, vậy liền nhất định là bởi vì có thể thực hiện tiên hiệp mộng. Làm đi, chỉ cần có thể tu tiên là được. Cùng lắm thì mắng xong trực tiếp dùng thần hành tiên lý phù đi đường. Hoàng đế đúng không? Nội thị giám đúng không? Ngày mai liền mắng chết các ngươi. Chương 3, mua danh chuột tiếng hạ người thôi. Sáng sớm hôm sau, Trần Hằng đi ra biệt tử, dự định đi đối diện phố xá tiệm mì ăn tô mì đương bữa sáng. Nghe tiệc cưới ở buổi tối, điểm tâm cơm trưa vẫn là phải tự mình giải quyết. Nhưng một màn này cửa, Trần Hằng liền phát hiện cả con đường thị thế mà đều bị thanh không, còn có một đám sai dịch ngay tại xua đuổi những cái kia đến đòi thuyết pháp tiểu thương. Ồn ào cái gì, các ngươi cửa hàng bị san bằng sau sẽ đóng thành kim Phật tự, công đức vô lượng. Một đám tiểu thương biết cái gì, có thể cho kim Phật tự hoàn thành làm công hiến, đây là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Các sai dịch lớn tiếng thuyết phục đem không ít tiểu thương cảm động khóc ròng ròng. Thật mẹ nó không muốn mặt. Trần Hằng nhìn thấy mình những ngày này thường đi tiệm mì trưởng quỹ cũng tại, liền đi qua hỏi, Lưu trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra? Cái này Lưu trưởng quỹ đã tuổi quá một giáp, thân hình còn xuống, tóc trắng phơ, chính đầy mắt lo lắng nhìn qua nhà mình cửa hàng, chợt nghe có người gọi mình, vội vàng quay đầu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Thám Hoa Lang. Lưu trưởng quỹ mừng rỡ không thôi, trực tiếp quỳ xuống, hướng phía Trần Hằng dập đầu hô, Thám Hoa Lang, cầu ngươi làm chủ cho chúng ta a. Hắn lúc đó, các tiểu thương cũng đều chú ý tới nơi này, lại nhao nhao quỳ xuống trước Trần Hằng trước mặt, mồm năm miệng mười tố khổ. Trần Hằng rất nhanh liền hiểu rõ tình huống nơi này. Đầu này sớm một chút phố xá đã có gần trăm năm lịch sử, rất nhiều tiểu thương đều ở nơi này kinh doanh mấy lời, một nhà lao tiểu đều dựa vào lấy mặt tiền cửa hàng nuôi sống. Bây giờ đột nhiên thủ tiêu thanh không, lại không an bài mới nghề nghiệp, cho đền bù cũng cực kỳ bé nhỏ, ngay cả 10 quan tiền đều không có, tự nhiên không ai có thể tiếp nhận. Đô thành bên trong, thế mà còn có thể hủy nhà. Trần Hằng cảm giác thế đạo này thật sự là quá tối đen, phổ thông tiểu dân đơn giản không tính người a, bên này một đám tiểu thương quỳ xuống đất tố khổ, bên kia sai dịch vội vàng chạy tới. Bọn hắn lúc đầu đều một bộ hung thần ác sát bộ dáng, muốn đem Trần Hằng cùng một chỗ đuổi đi, nhưng nghe xong đây là Kim Khoa Thám Hoa Lang, lập tức lại trở nên khúng núng lịm bợ. Ngài chính là Trần Thám Hoa đi. Sai dịch bên trong người cầm đầu hướng Trần Hằng chắp tay hành lễ, cực độ khiêm tốn cực độ cung kính nói, ngài chớ có bị những gian thương này mê hoặc, các bọn hắn chính là chút lòng tham không đáy chi đồ, nha môn bên kia rõ ràng đã cho phong phú đền bù, vẫn là phải đến náo sự, chính là muốn tiền nhiều hơn. Lời này vừa ra, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Đánh rắm, tổng cộng mới 9 quan tiền, trong nhà của ta 11 người, cái này có thể ăn bao lâu? Đoạn mất chúng ta nghề nghiệp, liền cho 9 quan tiền, cái này cũng gọi phong phú, mặt cũng không cần. Sai ra, vì cái gì ta chỉ có 7 sâu, không thể xem chúng ta nhà chỉ có nữ liền khi dễ người đi. Tiếng mắng chửi liên tiếp. Kia sai dịch sắc mặt tái xanh, hít sâu một hơi, hạ giọng đối Trần Hằng nói, Thám Hoa Lang, ngài hẳn phải biết cái này kim Phật tự liên quan trọng đại, cũng không thể khiến cái này dân đen cho quá nhiều, có thể hay không hỗ trợ khuyên một chút bọn hắn? Bình thường đền bù hẳn là nhiều ít. Trần Hằng không trả lời mà hỏi lại. Cái này. Sai dịch ánh mắt trốn tránh, do dự một hồi lâu mới nói, 30 sâu, ta trước đó nhất thời tình thế cấp bách không mang toàn, đằng sau khẳng định bổ sung, làm phiền Thám Hoa Lang hỗ trợ khuyên đủ. 30 sâu. Ha ha. Tốt, vậy ta liền cùng bọn hắn nói một chút. Trần Hằng cười lạnh một tiếng, tiến lên hướng mọi người nói, chư vị yên tâm, các ngươi mới vừa nói tình huống ta đều đã nhớ kỹ, đêm nay nghe bữa tiệc vui ta sẽ đích thân hướng thiên tử nói rõ việc này. Nói xong, Cú mặc kệ những cái kia trợn mắt hốt mồm, đầy mắt khó có thể tin sai dịch, trực tiếp xoay người rời đi. Kia một đám tiểu thương đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền tất cả đều quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Hằng bóng lưng dập đầu cảm tạ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải nguyện ý giúp bọn hắn nói chuyện ban. Đợi đến Trần Hằng thân ảnh biến mất tại đường phố cuối cùng, kia sai dịch mới hồi phục tinh thần lại, lúc này giận không kềm được địa đối một đám tiểu thương quát, đều cút cho ta. Thật sự cho rằng hắn có thể giúp các ngươi, nằm mơ đi thôi. Kim Phật tự thế nhưng là thiên tử muốn xây, từ nội thị giám dương trấn tổng phụ trách, công bộ thị lang cùng thị lang bộ hộ liên hợp đốc tạo. Hắn một cái ngay cả chức quan cũng còn không có cầu thí thắng hoa, dám quản cái này. Khẳng định không dám. Hơn phân nửa cũng chính là tại nghe bữa tiệc vui lập lờ nước đôi sách hai câu. Mua danh chuột tiếng mà thôi. Đã ngươi muốn mượn này mời tên, sai ra ta liền cho người thêm cây đuốc. Kia sai dịch trong lòng cười lạnh, không hề hay biết mình tham ố khoản bồi thường có lỗi gì. Loại sự tình này từ trên xuống dưới đều đang làm. Chưa hề đều là như thế, cũng không gặp có ai thật đi ra vấn đề. Ngươi cảm thấy thiên tử cùng cả triều công khanh đều là sâu bọ, không lọt vào mắt tiểu dân quyền lợi. Như vậy thì tại nghe bữa tiệc vui chính nghĩa lẫm nhiên giận mắng hoàng đế cùng tất cả triều thần đi. Ban thưởng, chính đức địa, thu hoạch được dân tâm liền có thể tăng lên chính đức đẳng cấp càng cao mang tới tu luyện tăng phúc cũng liền mạnh. Trần Hằng nhìn xem mới xuất hiện văn tự nhắc nhở, cả người đã im lặng. Thật sự tạo phản tu tiên hệ thống đúng không? Loại này cần thu hoạch dân tâm bảo vật đều đi ra. Bất quá, bảo bối này có thể cho tốc độ tu luyện tăng phúc, đúng là ta cần. Trần Hằng trong lòng mười phần chờ mong cái này ban thưởng. Trước đó hắn một mực lo lắng cho mình tu tiên phương diện tư chất thế nào. Mặc dù mình võ đạo tư chất cũng không tệ lắm, nhưng tu tiên cùng luyện võ dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Vạn nhất mình tu tiên tư chất rất rất rưỡi, mấy chục năm cũng không thể nhập môn làm sao xử lý. Hiện tại có cái này chính thức địa, liền không tồn tại cái vấn đề này. Chỉ cần tăng phúc đủ mạnh, tư chất lại chênh lệch đều không cần lo lắng. Dù sao vốn là dự định mắng hoàng đế cùng Dương Chấn, lại thêm cái khác triều thần cũng không tính là gì. Trần Hằng không chút nghĩ ngợi thầm nghĩ, mà lại bọn này sâu bọ chẳng lẽ không nên mắng? Mắng, đem bọn hắn toàn mắng chết. Tại tên kia sai dịch tận lực tuyên dương dưới, sau giờ ngọ thời điểm hơn phân nửa Trường An huyện người đều biết sáng sớm sự tình. Tân khoa thám hoa lang muốn tại nghe bữa tiệc vui vì An Đức Phường những cái kia bị thanh lý tiểu dân cùng tiểu thương biện hộ cho. Rất nhiều đại nhân vật cũng nghe nói chuyện này. Bất quá, đại đa số người đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Trần Hằng có thể chỉnh ra cái gì về tới. Tin tức tuyên dương đến loại trình độ này, cái này Tân khoa thám hoa lang đã đâm lao phải theo lao. Thậm chí cũng không thể qua loa nói vài lời, nếu không nhất định bị phê thành mua danh chuột tiếng hạng người. Buổi chiều, Trần Hằng vừa trở lại thuê lại trong viện, Bùi Thanh Linh, Chính Hạng, Lục Thăng ba người liền vây quanh. Thám Hoa Lang, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Bùi Thanh Linh mười phần lo lắng mà hỏi thăm, từ buổi sáng bắt đầu liền có người giải lời đồn, nói ngươi muốn tại nghe bữa tiệc vui quên can tiên tử không muốn tu kim Phật tự. Trần huynh, đây là người có dụng tâm khác tại nhằm vào ngươi a. Chính Hạc cau mày nói, tin tức như thế một truyền ra, ngươi liền đâm lao phải theo lao, nghe bữa tiệc vui khẳng định phải nói một câu kim Phật tự sự tình. Nhưng kim Phật tự sự tình nói chuyện, đắc tội Dương Chấn thì cũng thôi đi, mấu chốt là có khả năng đắc tội thiên tử. Lục Thăng thần sắc cũng mười phần nghiêm trọng, suy đoán nói, có phải hay không là thôi giận? Hôm qua dạo phố lúc ngươi xem như bắt mặt mũi của hắn, không phải là thôi giận. Trần Hằng lắc đầu, mỉm cười nói, lấy thôi giận kia phần ngạo khí, không làm được chuyện như vậy, có thể là sáng sớm bị ta quát lớn cái kia sai dịch gây nên, dù sao ta cũng coi là ngăn cản hắn tài lộ. Ừm, xác thực có khả năng này. Chính Hạc gật đầu nói, tiểu lại sai dịch là khó dây dưa nhất, mặc dù võ công đều không mạnh, nhưng âm người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ta nói, Thám Hoa Lang, ngươi sẽ không thật dự định tại nghe bữa tiệc vui nói kim Phật tự sự tình đi. Bùi Thanh Linh nhìn chằm chằm Trần Hằng nói, quốc triều tuy có không giết tiến sĩ tổ tông chi pháp, nhưng cũng không thể như thế đắc tội thiên tử a. Trần huynh, xác thực phải cẩn thận a, kim Phật tự liên lụy nhiều lắm. Lục Thăng cũng gật đầu nói, không chỉ là trên triều đình sự tình, còn có trên giang hồ quan hệ, tôn này cao tăng kim thân liền đến từ Phật môn bốn chùa lòng tượng chùa. Bùi tỷ tỷ, Chính huynh, Lục huynh, các ngươi yên tâm đi. Trần Hằng khẽ miệng có chút dương lên, khẽ cười nói, ta sẽ chú ý tiêu chuẩn. Nội thị tỉnh nha môn, thiếu giám Phùng Hạ một mực cung kính quỳ Dương Chấn trước mặt, lão tổ tông, cái kia Tân khoa thám hoa lang Trần Hằng nói muốn tại nghe bữa tiệc vui đem những cái kia sai dịch tham ô kim Phật tự đền bù chuyện tiền báo cáo bệ hạ. Dương Chấn lúc này đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe báo cáo về sau liền khẽ gật đầu một cái, ừm, biết, đi xuống đi. Phùng Hạ không khỏi sửng sở, lại hỏi, lão tổ tông, này lại sẽ không ảnh hưởng kim Phật tự hoàn thành? Sẽ không. Dương Chấn mắt vẫn nhắm như cũ, thản nhiên nói, thiên tử định ra tới sự tình, có thể thụ ảnh hưởng gì? Thế nhưng là, Phùng Hạ muốn nói lại thôi. Phế vật. Dương Chấn đột nhiên mở mắt ra, một bàn tay đưa tay bên cạnh bắt trà bố ra, nện ở Phùng Hạ trên mặt. Không phải liền là lo lắng Trần Hằng tại nghe bữa tiệc vui hồ ngôn loạn ngữ, đem các ngươi ăn hối lộ trái pháp luật điểm này phá sự tiết lộ ra. Cái này cũng không dám nói. Lão tổ tông bất giận, lão tổ tông bất giận. Phùng Hạ dọa đến toàn thân phát run, dập đầu như dã tỏi, vị này từ tứ phẩm quá lớn, tiên tiểu bước thứ năm cường giả, lại bị Dương Chấn một câu dọa thành bộ dáng như vậy. Gan lớn điểm. Dương Chấn thản nhiên nói, chỉ cần ngươi lão tổ tông ta tại, ngươi là không có việc gì. Còn cái kia Trần Hằng, không cần quản hắn, mua danh chuột tiếng thôi, ngươi cho rằng hắn thực có can đảm nói lung tung? Đa tạ lão tổ tông cơ trí vô song. Phùng Hạ lập tức bái tạ. Nghe vui yến chính là thiên tử chuyên vì tân khoa tiến sĩ ban thưởng yến, uy cách cực cao, nghi thức cũng có chút dường giá. Trần Hằng chỉ cảm thấy mình kinh lịch vô số đạo chương trình, rốt cục đi tới tổ chức nghe tiệc cưới khúc giang trong đỉnh, cùng cái khác tiến sĩ đứng chung một chỗ chờ đợi hoàng đế đến. Đột nhiên, lễ nhạc tiếng nổ lớn, ngay sau đó là lênh lảnh thái giám thanh âm, thánh nhân thăng tỏa. Ban thưởng chúng tiến sĩ nghe vui chi yến. Hoàng đế đến rồi. Nội thị giám liền bồi cùng ở tại bên người, phía sau còn đi theo hơn 10 người áo bào tím quan lớn. Chúng tiến sĩ vội vàng thở dài hành lễ, sau đó dựa theo xếp hạng ngồi xuống. Trần Hằng làm thám hoa lang ngồi tại vị thứ ba, sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng lại là đang suy nghĩ, tốt, lần này bị mắng đều tới. Dựa theo quy chế, tiếp xuống hẳn là hoàng đế ra đề mục, chúng tiến sĩ làm tơ, từ Trạng Nguyên thủ đáp. Nhưng lúc này đây, thiên tử không có ra đề mục, mà là trực tiếp lướt qua Trạng Nguyên cùng bằng nhãn, nhìn về phía ngồi tại vị thứ ba Trần Hằng, cười nói, thám hoa lang, nghe nói ngươi đối kim Phật tự sự tình có chút ý nghĩ, không ngại nói tới. Chương 04, chấm, cũng là không làm tròn trách nhiệm. Thiên tử lời này vừa ra, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Trần Hằng. Bất luận là còn lại tân khoa tiến sĩ, vẫn là người mặc áo bào tím văn võ quan lớn, trên mặt tất cả đều lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Vị này tân khoa thám hoa lang đến cùng là thật tâm như trẻ sơ sinh, một lòng vì dân, vẫn là mua danh chủ tiếng, loại người. Bùi Thanh Linh, Chính Hạc, Lục Thăng ba người thì là đầy mắt lo âu nhìn xem Trần Hằng. Tình cảnh như thế, nếu là xử lý không tốt, sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Trần Hằng chậm rãi đứng dậy, làm xong tùy thời khởi động thần hành thiên lý phù chuẩn bị, ánh mắt nhìn về phía ngự tọa phía trên thiên tử. Nội thị tỉnh thiếu giám Phùng Hạ lúc này nghiêm nghị quát, lớn mật Trần Hằng, dám nhìn thẳng thiên tử. Trần Hằng lông mày hơi nhíu, hừ lạnh nói, Phùng thiếu giám, ngươi là sửa chữa nghi quan vẫn là ngự sử? Dùng cái gì tại ngự tiền gào thét, là muốn thay thế thiên tử nghe ta trả lời? Ngươi! Phùng Hạ lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng thiên tử quỳ xuống, bệ hạ, thần tuyệt không ý này, cái này Trần Hằng hắn ăn nói bừa bãi. Đứng ở một bên nội thị giám Dương Chấn nhìn chăm chú lên Trần Hằng, ánh mắt lạnh lùng. Lùi ra đi. Thiên tử nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ không để ý, vẫn như cũ trên mặt tiểu dung, đối Trần Hằng nói, tiếp tục, nói một chút người đối kim Phật tự cách nhìn. Thánh cung văn phúc. Trần Hằng trước đối thiên tử thở dài hành lễ, sau đó nói, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngừng xây kim Phật tự, để bị khu trục trăm họ quy nhà. Lớn như vậy khúc giang trong đình lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có dậy sóng nước sông thanh âm. Bất luận là tân khoa tiến sĩ vẫn là áo bào tím quá lớn, tại thời khắc này tất cả đều nín hơi ngưng thần, khó có thể tin mà nhìn xem Trần Hằng. Bùi Thanh Linh, Chính Hạc, Lục Thăng ba người càng là nơm nớp lo sợ, mặt như màu đất. Trạng Nguyên thôi giận cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Hắn lại dám nói lời như vậy, lại dám để thiên tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đương kim thiên tử cũng không phải cái gì dễ nói chuyện nhân hậu chi quân. Đây là làm 25 năm thái tử, trong nước tiến trong lửa ra, thu phục thế gia môn phiệt, áp đảo tông môn giáo phái, tề đình mặt bắc, bình định tây sơn, chinh chiến đến nay chưa bại một lần, để vạn nước triều bái, tứ hải mạn phục thiên cổ đế quân. Chuyện hắn quyết định, chưa hề liền không có ai có thể phản đối, cũng không có người nào dám phản đối. Không ít quan lớn đang khiếp sợ sau khi liếc mắt nhìn nhau một chút, trong nháy mắt học tập đã hiểu đối phương ý tứ. Vị này thám hoa lang, sắp xong rồi. Đương nhiên cũng có thật nhiều trong lòng người đối Trần Hằng kính nể không thôi. Chẳng lẽ bọn hắn không biết kim Phật tự tuyên chỉ sau sẽ ở cưỡng ép khu trục bách tính cùng tiểu thương? Không dám dứt lời. Thiên tử con mắt khẽ híp một cái, cũng không nổi giận, còn lộ ra tiểu dung, chấm biết, ngươi đây là tại vì dân chờ lệnh, hy vọng chấm có thể cho những cái kia bị khu trục tiểu dân làm chủ. Cũng không phải. Trần Hằng lại lắc đầu nói, lấy bệ hạ chi tu vi cảnh giới, đô thành bên trong chuyện gì không biết. Đã trước đó không có quản, liền mang ý nghĩa là không muốn quản. Lời này vừa ra, trung quanh lại là yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh cũng bị mất. Thần lần này không phải muốn để bệ hạ vì bọn họ làm chủ, mà là thay bọn họ đến hỏi một chút bệ hạ. Trần Hằng nhanh chân bước ra trong bữa tiệc, đi vào khúc giang đỉnh chính giữa, vẫn ngắm nhìn trung quanh, đống nhiên cao giọng quát, còn có cái này cả triều quan to con nhỏ. Vì sao biết rõ dân chúng chịu khổ, các ngươi chính là mặc kệ, vì sao trơ mắt nhìn xem sai dịch ngang ngược càng rỡ, ước hiếp lương dân, phổ thông tiểu dân cũng không phải là đại tế bách tính sao? Cái này chẳng lẽ không phải tại không làm tròn trách nhiệm? Không người lên tiếng, không người trả lời. Bùi Thanh Linh, Chính Hạc, Lục Thăng ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Hằng, đều đã triệt để chết lặng. Đây chính là ngươi nói sẽ chú ý tiêu chuẩn. Thiên tử cũng không nói một lời, tựa hồ rơi vào trầm mặc, cả tòa khúc giang đình yên tĩnh đáng sợ, một chút tân khoa tiến sĩ thậm chí bắt đầu có chút phát run. Nghe bữa tiệc vui liền gặp phải loại tràng diện này, không khỏi cũng quá kích thích. Thám Hoa Lang, ngươi nói không làm tròn trách nhiệm, cũng bao quát chấm sao? Thiên tử cười như không cười nhìn xem Trần Hằng, mảy may đều nhìn không ra hỉ nộ. Toàn trường kinh hãi, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đối Trần Hằng liếc nhìn. Trần Hằng còn không mau mau quỳ xuống nhận lầm. Lễ bộ thị lang Triệu Cảnh lúc này rời tiệc ra khỏi hàng, cúi đầu hướng thiên tử quỳ gối, "Bệ hạ, Thám Hoa Lang tuổi nhỏ vô tri, thư sinh khí phách, nhất thời hồ đồ, còn xin bệ hạ chớ có coi là thật." Hắn là lần này khoa cử quan chủ khảo, đối Trần Hằng văn chương cực kỳ yêu thích, lần này Trần Hằng có thể trúng thi đình người thứ hai, cũng là bởi vì hắn hết lòng. Trần Hằng này tặc mắt không có vua bên trên, cùng đồ vậy. Nội thị giám Dương Chấn đột nhiên mở miệng chất vấn, "Triệu Cảnh, ngươi xin tha cho hắn, là bởi vì hắn những cái kia nói đều là ngươi dạy sao?" Dương Chấn, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Triệu Cảnh chỉ cảm thấy lửa công tâm tức giận đến giận sôi lên, cắn răng nói, ngươi như lại chống giống nói xấu, ngươi ta liền lên chứng tiên đài. Chứng tiên đài là đại tể triều đình sở thiết lôi đài, chuyên bị ngũ phẩm trở lên tại quan ở kinh thành viên giải quyết không thể điều hòa mâu thuẫn dùng. Đều im ngay. Thiên tử quát chói hai một tiếng, nơi này lần nữa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, ánh mắt của hắn vẫn như cũng nhìn chăm chú lên Trần Hằng. Thám Hoa Lang, vừa rồi vấn đề, trả lời chấm. Chấm cũng là không làm tròn trách nhiệm sao? Làm sao không phải đâu? Trần Hằng vẫn như cũ đứng tại khúc giang trong đình ở giữa nhìn thẳng thiên tử, cao giọng nói, thiên tử chức trách ở chỗ thừa thiên mệnh mà trị vạn dân, để chính trị thanh minh, bách tính an cư lạc nghiệp. Bây giờ bệ hạ vì xây kim phật tự, khiến rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, lại phân công gian hoạn dương chấn, ước hiếp bách tính, dưới chân thiên tử lại xuất hiện cưỡng chiếm dân trạch sự tình. Dương chấn làm nội thị giám, không đối bệ hạ tiến hành quyết can, ngược lại trợ trụ vi ngược, như vậy gian tặc, lẽ ra hàng chỉ lệnh tự sát, bệ hạ lại để trả lại hắn sống tạm đến nay. Nếu như cái này đều không phải là không làm tròn trách nhiệm, vậy là cái gì không làm tròn trách nhiệm? Cùng đồ. Thiên tử trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Trần Hằng phẫn nộ quát, Trần Hằng, nếu không hoàng đế này cho ngươi tới làm, như thế nào? Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng sấm nổ tung, như là ngạnh sinh sinh đập ra xương đầu rót vào tiếng vang đống nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cùng lúc đó, toàn bộ kinh triệu phủ thậm chí kinh kỳ đạo, quan nội đạo bầu trời thế mà đều biến thành một mảnh đen kịt, mây đen ngập đầu, kim xà cuốn vũ, như có vô cùng kinh khủng lôi điện mưa to sắp tới. Rõ ràng mới vừa rồi còn là vạn dặm không mây ngày nắng, mà tại khúc giang trong đỉnh, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được giống như là bị thiên khung chấn áp ngạt thở cảm giác, lớn lao sợ hãi tự nhiên sinh ra, nhao nhao quỳ ngự tiền. Đây là thiên tử chi nộ, trực tiếp ảnh hưởng thiên địa và tượng. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận. Ở đây quan viên, tiến sĩ nhao nhao quỳ xuống tới quyến nói. Chỉ có Trần Hằng một người còn đứng, chắp tay thở dài nói, thần lời từ đáy lòng, còn xin bệ hạ nghe xong, nhìn bệ hạ ngày sau quan tâm nhiều hơn thiên hạ thương sinh, ít quan tâm Phật môn tử vận. Lan ra ngoài. Thiên tử gào thét, thiên hạ thương sinh bốn chữ này, còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Thần cáo lui. Trần Hằng chắp tay sau trực tiếp quay người, rời đi khúc giang đỉnh. Ầm. Thiên tử trực tiếp đem trước người bàn đập thành một phấn. Lẽ nào lại như vậy? Lại bộ, để hắn lăn ra Trường An, mãi mãi cũng đừng có lại để chấp nhìn thấy hắn. Vị này đại tề thiên tử đã là giận không kèm được. Thần tuân chỉ. Lại bộ thượng thư Tần Nham đội vàng đứng dậy lĩnh mệnh. Những người còn lại thì là không khỏi nghĩ đến vừa rồi cái kia tựa như có thể đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Mới Trần Hằng kia một phen, không chỉ là chọc giận thiên tử, cũng làm cho một số người cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Bất luận như thế nào chờ sáng sớm ngày mai, đêm nay nghe tiệc cưới tình huống khẳng định sẽ truyền đi. Đến lúc đó, Trần Hằng đem Minh Động Kinh Sư tiến tới vang danh thiên hạ. Trần Hằng lưu thai du thai đi tại khúc giang duyên bờ, thưởng thức bờ sông cảnh đẹp, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Lần này nghe tiệc cưới, tự mình tính là đem thiên tử cùng cả sảnh đường triều thần đều hung hăng đắc tội. Coi như có thể bằng tiến sĩ thân phận bảo mệnh, đoán chừng cũng sẽ bị ném tới chim không thèm bị man hoang chi địa làm quan. Bất quá, thoải mái là được rồi, mà lại man hoang chi địa cũng rất có triển vọng. Trần Hằng khoe miệng có chút dương lên, ám đạo, mấu chốt nhất là có hai cái này ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, chính đức bia thu hoạch được ban thưởng, cơ sở tu tiên công pháp rốt cục có thể bắt đầu tu tiên. Chương 05, luyện khí một tầng. Trần Hằng không kịp chờ đợi về tới thuê lại trại viện, sau khi vào nhà liền đem cửa phòng khóa lại, không cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Bắt đầu tu tiên. Trần Hằng khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt hơi khép, suy nghĩ khẽ động, trong đầu lập tức liền xuất hiện đủ loại huyền bí đến cực điểm văn tự cùng đồ án. Chính là cơ sở tu tiên công pháp. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, là vì cơ sở tu tiên cảnh giới. Trần Hằng đột nhiên mở to mắt, trong lòng kinh thán không thôi, khó trách những cảnh giới này tại các loại thiết lập bên trong đều rất thông dụng, phía sau liền thiên kỳ bách quái. Kiếp trước hắn ở địa cầu lúc, thường xuyên tại điểm xuất phát đọc sách chính bản đặt mua các loại tu tiên văn, đối tu tiên cảnh giới phân chia có phi thường kỹ càng hiểu rõ. Nói tóm lại, hóa thần cùng hóa thần trước đó thiết lập cơ bản giống nhau, cơ hồ không có gì khác biệt, nhưng hóa thần về sau thiết lập liền nhiều mặt. Cái gì luyện hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa cái gì ảnh biến, vấn đỉnh, âm hư dương thực cái gì không minh, tịch diệt, đại thành, độ kiếp loại hình thiết lập, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá, tiểu thuyết về tiểu thuyết, ta hiện tại là thật muốn tu tiên. Trần Hằng đè xuống nội tâm hưng phấn, cố gắng bình phục tâm tình, nhưng vẫn là nhịn không được chờ mong. Cũng không biết ta có phải hay không tu tiên kỳ tài, vạn nhất ta đêm nay trực tiếp đã đột phá đến trúc cơ kỳ làm sao bây giờ? Được rồi, cũng không thể quá thật cao theo đuổi xa, tranh thủ đêm nay đột phá đến luyện khí 9 tầng đi. Đương nhiên, đây chỉ là hưng phấn trạng thái dưới lung tung mặc sức tưởng tượng. Người tại đối mặt không xác định tương lai lúc, cuối cùng sẽ không tự giác sản sinh các loại mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Tỷ như một ít tác giả mở sách mới trước đó, kiểu gì cũng sẽ huyễn tưởng mình 10 vạn đồng đều đặt trước thu nhập một tháng 100 vạn. Tỷ như một ít liếm chó cùng muội tử thổ lộ trước đó, kiểu gì cũng sẽ huyễn tưởng mình đêm đó liền có thể toàn lũy đánh. Sự thật chứng minh, đại đa số thời điểm, ngẫm lại cũng chỉ là ngẫm lại. Bất quá, cái nào đó cực đoan lại chịu tượng hệ thống tựa hồ không cho là như vậy. Ngươi mặc sức tưởng tượng lấy mình tu tiên cảnh giới tiến bộ thần tốc, như vậy thì trong vòng một ngày đột phá đến hóa thần kỳ, bạch nhật phi thăng đi. Ban thượng, thái thượng cửu chuyển tử kim đan ngươi mẹ nó, đồ đần đi. Ai có thể trong vòng một ngày đột phá đến hóa thần kỳ a? Thật sự cho rằng là đốn cây liền có thể thăng cấp trò chơi nhỏ đâu? Vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Trần Hằng điều chỉnh tâm tình của mình, ám đạo, thực tế một điểm, tranh thủ đêm nay đạt tới luyện khí một tầng. Có câu nói là tu tiên không nhật nguyện. Tại tu luyện trong trạng thái, Trần Hằng cảm giác thời gian qua thật nhanh, chỉ chốc lát sau chính là nguyệt gần giữa bầu trời. Giờ tí đã đến. Quả nhiên hiện thực chính là hiện thực. Trần Hằng mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, ám đạo, bất quá chỉ có thể hấp thu như thế một chút xíu thiên địa nguyên khí có phải hay không quá mức? Luyện khí kỳ tu luyện chính là cảm giác được ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên khí, cũng đem nó dẫn vào thể nội, đối toàn thân tiến hành một rửa, từ đó thoát thai hoàn cốt. Cái này đạt đến luyện khí một tầng. Nhưng quá trình này cần hấp thu thiên địa nguyên khí không phải số ít. Lấy hắn vừa mới hấp thu lượng, ít nhất phải thời gian nửa năm mới có thể đột phá đến luyện khí một tầng. Là ta tư chất quá kém, vẫn là tu tiên quá khó khăn. Hoặc là nói tu tiên vốn là như thế, không có khả năng ngày đầu tiên liền có rõ ràng tiến cảnh. Trần Hằng sờ lên cằm suy tư, lấy võ đạo tới nói, muốn thần môn cửa thứ 10 mở ra thần mạch chi môn về sau, mới có thể bình thường hấp thu thiên địa nguyên khí, tu tiên không có khả năng dựa theo cái này trình tự đi. Thế giới này võ đạo phân 4 cái đại cảnh giới: Luyện hình, thần môn, tiên tiểu, tiên nhân. Trong đó luyện hình có 6 tầng, thần môn có 12 quan, tiên tiểu có 9 bước. Thiên nhân thì siêu thoát tại thế tục phía trên, là tiên Phật tồn tại, không phải phàm tục có thể biết giải. Trần Hằng 13 tuổi tập võ, đến nay vừa qua khỏi 5 năm liền đạt đến luyện hình tầng thứ 6, khoảng cách mở ra thần môn chỉ có cách xa một bước, võ đạo tư chất có thể nói tuyệt hảo. Nhưng muốn mở ra cửa thứ 10 thần môn, tối thiểu còn muốn 5-6 năm mới có thể. Hy vọng chính đức bia tu luyện tăng phúc có thể lợi hại một chút. Trần Hằng suy nghĩ khẽ động, liền có một khối toàn thân ôn nhuận ngọc bia xuất hiện ở não hải, trên đó viết chính đức hai chữ. Lại tập trung tinh thần, thế mà còn hiện ra một cái tin tức bảng. Chính đức, cấp không dân tâm, không, 100 tại cái này hai đầu tin tức phía dưới, thế mà còn có một bộ hơi mở địa đồ, ước chừng là lấy Trần Hằng làm trung tâm, phương viên một dặm phạm vi. Trên bản đồ có từng cái điểm vàng lấp lóe, cơ bản đều tập trung ở hắn thuê lại viện lạc chung quanh. Mỗi cái điểm vàng đều là một người. Chỉ cần tới gần điểm vàng đại biểu người, khoảng cách nhỏ hơn một trượng, liền có thể thu hoạch dân tâm, tăng lên chính đức đẳng cấp. Trần Hằng sợ ngây người, cái đồ chơi này tân tiến như vậy. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Bảo vật không nhất định không phải cổ kính, kỹ thuật số hóa bảng rõ ràng trực quan, tu tiên cũng muốn rất nhanh thức thời a. Nhìn địa đồ bên trên đánh dấu, có mấy cái có thể thu hoạch dân tâm người ngay tại gian phòng của ta bên ngoài. Trần Hằng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, ám đạo, hẳn là Bùi tỷ tỷ, Chính Minh, Lục Minh, bọn hắn một mực canh giữ ở phòng ta bên ngoài. Nghĩ tới đây, hắn liền đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Thám Hoa Lang, ngươi còn tốt đó chứ? Bùi Thanh Ninh gặp Trần Hằng đi tới, dường như thở dài một hơi, cười yếu ớt nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay bị đả kích lớn, nản lòng phách trí, không muốn gặp người đâu. Nào có khoa trương như vậy. Trần Hằng lắc đầu cười nói, bất quá là vì bách tính hỏi mấy vấn đề mà thôi, cùng lắm là bị biếm đi man hoang chi địa, vừa bạn có thể đi giáo hóa mắt gì. Ha ha ha, Trần huynh như vậy rộng rãi, chúng ta an tâm. Trịnh Hạc lấy ra một vò rượu đến, cười băng nói, tới 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 uống rượu đi, vì Trần huynh hôm nay nói thẳng trước. Tính ta một người. Lục Thăng cũng lấy ra một vò rượu, cười nói, Trần huynh tại nghe bữa tiệc vui cũng chưa ăn không uống, ta liền từ bữa tiệc thuận đến một vò rượu ngon, đây chính là cung đình cất vào hầm, ngày bình thường chỉ có thiên tử mới có thể uống đến. Vậy chúng ta đêm nay liền uống thiên tử rượu. Bùi Thanh Linh tư thế liên ngang, trực tiếp đem hai vò rượu nhận lấy, cười nói, mấy ngày nữa lại bộ thụ quan về sau, chúng ta đoán chừng liền muốn phân tán tứ phương, lần sau gặp lại lại càng không biết khi nào, lần này rượu cũng coi là sớm tạm biệt. Vẫn là Bùi tỷ tỷ suy nghĩ chu toàn. Trần Hằng cười hắc nói, ta đoán chừng sẽ ở thụ quan tại chỗ bị trục xuất Trường An, lệnh cưỡng chế lập tức đi nhậm chức, đến lúc đó thật đúng là không nhất định tới kịp cùng mọi người nói đừng. Trần huynh yên tâm, lấy ngươi chi tài, vô luận đi chỗ nào khẳng định đều có thể rực rỡ hào quang. Trịnh Hạc gật đầu cười nói, mà lại ngươi ta bốn người đồng tâm hiệp lực, sớm muộn đều sẽ trở về trên triều đình. Đến, nâng ly. Lục Thăng giơ lên bát rượu. Trần Hằng, Bùi Thanh Linh, Trịnh Hạc cũng giơ lên trong tay bát rượu. Nâng ly, nâng ly, nâng ly. Trời sáng choang thời điểm, Trần Hằng mấy người mới uống rượu xong, trong viện đã tràn đầy vỏ rượu. Tối hôm qua bốn người bọn họ tâm tình tương lai, mười phần thông khoái. Sáng sớm hôm nay mới trở về phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, đêm qua nghe bữa tiệc vui chuyện phát sinh, cũng đã lan truyền ra, trực tiếp vang động kinh sư. Trần Hằng cái tên này, trong vòng một đêm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, vô số dân chúng tranh nhau tán thưởng. Danh khí xa so với trước đó bên trong Thám Hoa lúc phải lớn hơn nhiều. Trương An huyện cùng bạn năm huyện sai dịch dốc hết toàn lực, các loại bắt người che miệng, nhưng vẫn như cũ không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Mà Trần Hằng bản nhân thì là lặng yên tiếp xúc những cái kia tán thưởng dân chúng của mình. Một phương diện cái này khiến hắn càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ đến đại thể dân tình. Một phương diện khác cũng làm cho hắn thu hoạch đại lượng dân tâm. Dân tâm một, dân tâm một. Chính đức, cấp một dân tâm, 7, 1000 rốt cục cấp một, thử một chút tăng phúc như thế nào. Trần Hằng con mắt tỏa sáng, lập tức ở trong phòng khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển cơ sở tu tiên công pháp, nếm thử cảm giác thiên địa nguyên khí. Ông, chỉ một cái mắt, hắn cũng cảm giác mình đầu nhập vào một mảnh vô biên vô tận trong hải dương, khắp nơi đều là ẩn chứa sinh cơ bừng bừng kỳ dị lực lượng, tựa hồ có thể tẩm bổ thiên địa vạn vật. Đây là thiên địa nguyên khí chi hải. Hai tướng so sánh, lúc trước mình cảm giác thiên địa nguyên khí đơn giản chính là một cái ao nước nhỏ. Chính đức bia tăng phúc cũng quá khoa trương đi. Trần Hằng kinh hãi không thôi, đồng thời cũng vui vẻ bận phần, lập tức càng thêm ra sức vận chuyển công pháp, thu lấy thiên địa nguyên khí dẫn vào thể nội. Lần này cùng lúc trước chỉ có thể hấp thu một chút xíu thiên địa nguyên khí, tình huống hoàn toàn khác biệt. Chỉ một cái mắt, đại lượng thiên địa nguyên khí liền bị hắn luyện hóa thành tinh thuần đến cực điểm pháp lực. Ngay sau đó, trung trung điệp điệp địa du tẩu cùng toàn thân, đối ngũ tạng lục phủ, khí huyết gân cốt tiến hành toàn phương vị cường hóa. Cùng lúc đó, tại Trần Hằng bên ngoài thân đã sáng lên một tầng kim sắc hào quang. Cả người hắn cũng có chút trôi lơ lửng, quanh thân đều có tinh khiết linh khí mờ mịt. Sau một lát, mờ mịt tinh khiết linh khí đều bị Trần Hằng hút vào thể nội. Thần kia kim sắc hào quang cũng chậm rãi thu liễm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tinh mang giống như thực chất, lại trực tiếp bắn ra đến ba thước bên ngoài. Trần Hằng ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng kinh thán không thôi. Luyện khí một tầng thế mà đã cường đại như thế. Chương 06, để vạn dân quy tâm luyện khí một tầng cụ thể mạnh bao nhiêu, vừa mới đạt tới cảnh giới này Trần Hằng còn không phải rất rõ ràng. Bất quá, hắn đại khái hiểu được thần môn cảnh giới võ giả là biểu hiện gì. Hắn ba vị hảo hữu bên trong, Lục Thăng cảnh giới tối cao đã là thần môn cửa thứ 6. Bùi Thanh Ninh thứ 2 là thần môn cửa thứ 5, Chính Hạc thấp nhất là thần môn cửa thứ 3. Trần Hằng được chứng kiến võ công của bọn hắn, tự nhiên rõ ràng bọn hắn thực lực. Cứ như vậy, liền có thể cùng mình hiện tại trạng thái đối đầu so. Nếu như chỉ luận quyền cước khí lực cùng phổ thông võ học chiêu thức, Lục Minh hiện tại chỉ sợ không phải ta địch. Trần Hằng nắm chặt lại nắm đấm, con mắt tỏa sáng, hưng phấn không thôi, một chiêu đánh bại thần môn cửa thứ 6, nghe nói muốn thần môn cửa thứ 8 thậm chí cửa thứ 9 mới có thể làm đến. Nói cách khác ta hiện tại chí ít cũng tương đương với thần môn cửa thứ 8 hoặc là cửa thứ 9, thậm chí có khả năng đã có thể so với cái gì cửa thứ 10 đã thông thần mạnh cao thủ. Mà tại tu tiên trước đó, chính mình mới chỉ là cái luyện hình tầng thứ 6 võ giả. Đơn giản chính là một bước lên trời. Quá mạnh. Đây chính là tu tiên a. Chờ ta đột phá đến luyện khí 9 tầng, dựng thành đạo cơ, ngưng kết kim đan, lại nên dạng gì thực lực? Mà lại ta còn không có học được pháp thuật cùng võ công hẳn là cũng có rất lớn khác biệt đi. Trần Hằng trong lòng đối tương lai chờ mong không thôi. Mặc dù thế giới này có triều đình chuẩn mực, có minh sát xã hội quy tắc, nhưng chân chính màu lót vẫn là cường giả vi tôn, thực lực càng mạnh mình liền càng an toàn. Ngươi nội tâm thật sâu tán thành cường giả vi tôn thế giới quy tắc, như vậy lập tức trở thành thế gian người mạnh nhất, đem tất cả mọi người đánh đến quỳ xuống đất, để bọn hắn đều trở thành nô lệ của ngươi đi. Ban thưởng, bá hoàng đao cái này dễ thấy bao quả nhiên lại nhảy ra ngoài. Đừng phát điên. Trần Hằng khẽ miệng có chút run rẩy, không nhìn thẳng đầu này cực đoan tin tức nhắc nhở. Ngược lại tập trung tinh thần dò xét chính đức bia tình huống. Chính đức bia đối tu luyện tăng phúc quá lợi hại, về sau ta muốn tu tiên có thành tựu, tăng lên chính đức bia đẳng cấp chính là quan trọng nhất. Trần Hằng cảm thán không thôi, hiện tại là cấp 1, lên tới cấp 2 muốn 1000 điểm dân tâm, lên tới cấp 3 đoán chừng liền muốn 10000 điểm dân tâm, đây là muốn để vạn dân quy tâm a. Lúc trước thu hoạch dân tâm trong quá trình, hắn phát hiện chính đức bia là thật người người bình đẳng. Bất luận là vương hầu tướng lĩnh, danh môn chi hậu, vẫn là người buôn bán nhỏ, lưu dân tên ăn mày, đều chỉ có thể cung cấp 1 điểm dân tâm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái mông của ta hẳn là quảng đại nhất nhân dân quần chúng ngồi cùng một chỗ. Trần Hằng ánh mắt sáng rực, đối với mình về sau hành chính phương thức có đại khái mạch suy nghĩ. Tiến sĩ làm 3 năm chỉ có 450 cái hy hữu xuất thần, liền xem như đắc tội hoàng đế cũng khẳng định sẽ có làm quan. Đơn giản là lập nghiệp chức quan tốt xấu có khác nhau mà thôi. Dựa theo chính hắn dự tính, chắc chắn sẽ bị ném tới một cái xa xôi rất hoang châu huyện. Cái này theo Trần Hằng, kỳ thật xa so với tại kinh làm quan muốn thích hợp bản thân. Dù sao, hệ thống những cái kia làm việc mạch suy nghĩ quá cực đoan, kinh sư đại nhân vật quá nhiều, cường giả vô số, căn bản không có cách nào thực hiện, cũng liền lấy không được ban thưởng. Xa xôi châu huyện lại khác biệt. Không có gì đại nhân vật, cường giả cũng ít, mình cũng đã bắt đầu tu tiên, thực lực tăng nhiều, về sau cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Cái này có thể thực hiện không ít cực đoan làm việc mạch suy nghĩ, cầm tới ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Bây giờ liền chờ thủ quan. Trần Hằng đứng dậy xuống giường, thầm nghĩ trong lòng, dựa theo năm trước lệ cũ, nghe tiệc cưới về sau nửa tháng tả hữu, lại bộ liền sẽ ra thủ tên chính thức đơn. Bất quá, hôm qua hoàng đế đều bị ta cho mắng phá phỏng, đoán chừng hận không thể lập tức đem ta ném tới chân trời góc biển đi, lần này tốc độ hẳn là sẽ nhanh không ít, ta phải mau chóng đem còn lại dân tâm cho thu hoạch. Một khi rời kinh, những này dân tâm coi như không thu được. Thế là, mấy ngày kế tiếp, Trần Hằng đều là đi sớm về trễ, không ngừng tiếp xúc chính đức bia bên trên hiện ra những cái kia điểm vàng. Mà cái này người ở bên ngoài xem ra, chính là hắn một mực tại tiếp xúc bởi vì xây dựng kim Phật tự bị tổn thất người, còn có những cái kia đối cái trước ôm lấy đồng tình đám người. Nội thị tỉnh. Thiếu giám Phùng Hạ Khiêm tốn kính cẩn nghe theo địa quỷ gối nội thị giám Dương Chấn trước mặt, thanh âm lanh lảnh mà nói, lão tổ tông, ta nhìn cái kia Trần Hằng chính là tặc tâm bất tử, còn muốn lấy ảnh hưởng kim Phật tự hoàn thành. Dương Chấn sắc mặt âm trầm như nước, hừ lạnh nói, thứ đáng chết này, thành tâm cùng nhà ta không qua được, thật không biết là thụ ai sai sự, muốn như vậy cùng ta đối nghịch. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không tin Trần Hằng là bởi vì những cái kia tiểu dân gặp không công chính đãi ngộ, mới tại nghe bữa tiệc vui giận mắng triều thần cùng thiên tử. Trên đời này làm sao có thể có người vì một đống không có ý nghĩa hao tài, làm ra dạng này không thể nói lý sự tình. Khẳng định là bị người sai xử, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích, khẳng định là đang cùng mình đối nghịch. Đem lễ bộ thị lang triệu cảnh tập trung vào. Dương Chấn trầm giọng nói, cái thằng này là Trần Hằng tòa sư, hiểm nghi rất lớn, mau chóng bắt hắn lại quyết điểm, đem hắn cũng đá ra kinh sư. Đúng rồi, còn có Hà Đông Bùi thị cùng Huỳnh Dương Trịnh thị hai nhà này tại triều làm quan. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, đem Thái Vi tông tại triều làm quan chằm chằm một chằm chằm, tìm cơ hội đá ra đi một hai cái. Đỉnh tiêm thế gia môn phiệt hắn căn bản không dám đắc tội, tông môn giáo phái trên triều đỉnh thế lực mặc dù yếu một điểm, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Hắn cũng không dám tại ngoài sáng bên trên đắc tội. Vâng, cần tuân lão tổ tông chi mệnh. Phùng Hạ một mực cung kính lễ bài nói. Trong hoàng thành, thiên tử liếc nhìn trong tay tấu chương, bên trong viết đều là Trần Hằng mấy ngày nay động tĩnh. Khi thấy Trần Hằng tiếp xúc nhân viên tình huống lúc, hắn trực tiếp khi đem trong tay tấu chương ném ra ngoài. Đây chính là chấm khâm điểm thám hoa lang. Thiên tử kiềm nén lửa giận, trầm giọng quát, đỗ thoại, lại bộ thụ tên chính thức đơn còn chưa tốt sao? Mau đưa cái này Trần Hằng cho chấm đá ra kinh sư. Hồi bẩm bệ hạ, ngày mai hẳn là liền tốt. Bên trong sách xá nhân đỗ thoại xuất thân kinh triệu đỗ thị, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tử tức thành dạng này, không khỏi đối vị kia tân khoa thám hoa lang có chút hiếu kỳ. Đêm nay liền chuẩn bị cho tốt. Thiên tử chém đinh chặt sắt, thua tay nói, ngươi đi chuyển chấm cầu dụ, ngày mai liền cử hành tân khoa tiến sĩ thụ quan điện lễ. Bất quá, chấm hai ngày này muốn tĩnh tâm dưỡng khí, để thái tử thay ta đi là được rồi. Đỗ Toại không khỏi khẽ nhếch miệng, ngạc nhiên không thôi, nhưng vẫn là cùng kính hành lễ nói, cần tuân bệ hạ thánh mệnh. Bất quá, trong lòng lại là càng phát cảm thán, thiên tử thế mà ngay cả tân khoa tiến sĩ thụ quan lớn điển đều không đi, đây là đối Trần Hằng chán ghét tới trình độ nào rồi. Nhân vật như vậy, có lẽ đáng giá kết giao một phen. Trời đều không có sáng, Trần Hằng mấy người liền bị đến đây truyền lời thái giám đánh thức. Sách, hoàng đế là thật phá phong a. Trần Hằng vừa cùng Bùi Thanh Ninh, Chính Hạc, Lục Thăng ba người ăn điểm tâm, một bên ở trong lòng tiến hành hợp lý suy đoán. Khoảng cách này nghe tiệc cưới mới qua 4 ngày, lại bộ thế mà liền hoàn thành thụ tên chính thức đơn, còn muốn vào hôm nay liền cử hành thụ quan lớn điện. Nhanh hoàn toàn không bình thường tốt ta. Ăn xong điểm tâm, Trần Hằng dắt ngựa tới, cười nói, đi thôi các vị, nhìn xem lại bộ cho chúng ta tuyển thứ gì chức quan. Chương 7, thu quan điện lễ, riêng phần mình chỗ Trần Hằng, Bùi Thanh Linh, Chính Hạc, Lục Thăng 4 người tới hoàng thành thời điểm, sắc trời đã hơi sáng. Ngầm nguyên trước điện, bóng người thưa thớt. Ngoại trừ đến đây tham gia thụ quan điện lễ tân khoa tiến sĩ, liền không đến mấy người. Dù sao, trận này thụ quan điện lễ là thiên tử lâm thời yêu cầu tăng thêm tốc độ tổ chức, cũng không phải là chính thức triều hội ngày. Tham gia quan viên cũng không phải là rất nhiều. Bất quá, tới cơ bản đều là áo bào tím trọng thần, mà lại tất cả đều bị Trần Hằng tại nghe bữa tiệc vui mang qua. Trong đó còn có hai vị tể tướng, lấy môn hạ thị lang cùng Bình Chương sự tình Trịnh Ngôn, lấy thượng thư Tả Thừa cùng Bình Chương sự tình Thôi Hoành. Bây giờ tại Ngầm Nguyên trước điện nhìn thấy những người này, Trần Hằng không có nửa điểm không có ý tứ, giống như là người không việc gì đồng dạng hướng bọn hắn thở dài hành lễ. Bùi Thanh Ninh, Chính Hạc, Lục Thăng ba người đi theo Trần Hằng đằng sau, đều cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, những này áo bào tím các đại lão cũng đều là trong bụng có thể thị tuyển, nhao nhao đối Trần Hằng đáp lại tiểu dung, dường như hoàn toàn không nhớ rõ mình bị Trần Hằng mang qua đồng dạng. Chính Ngôn tại trải qua Trần Hằng bên người thời điểm, còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, thấp giọng mỉm cười nói, tiểu hữu lòng mang bất tính, nói thẳng bên trên dán, đợi một thời gian tất gánh trách nhiệm a. Trần Hằng sững sờ, còn chưa trả lời, liền phát hiện vị này tể tướng đã rời xa, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người Chính Hạc, thấp giọng nói, Chính huynh cùng vị này tể tướng có quan hệ. Nhớ không lầm, Chính Ngôn cũng là xuất thân Huỳnh Dương Trịnh thị. Chính Hạc hạ giọng, lặng lẽ nói, đừng nói cho những người khác, kỳ thật đi, đây là gia gia của ta. Trần Hằng lập tức im lặng, đã nói xong Huỳnh Dương Trịnh thị bảng chi đâu, kết quả ngươi đến cái tể tướng gia gia, cắn răng nói, trở về sau ta hồi kinh, ngươi nhưng phải mời ta uống rượu. Hắc hắc, không có vấn đề. Chính Hạc thấp giọng cười nói, huynh đệ ta cũng cố gắng một chút, tranh thủ qua 2 năm đem ngươi triệu hồi tới làm thuộc. Cút đi. Trần Hằng cười mắng. Đúng lúc này, lanh lảnh thái giám âm thanh truyền đến. Thái tử điện hạ đến. Lập tức lễ nhạc tiếng nổ lớn, chúng quan viên cùng tiến sĩ không mình hành lễ, Trần Hằng cùng Trịnh Hạc cũng điều chỉnh tư thái, đi theo cố định chương trình đi vào Ngậm Nguyên trong điện. Hoàng đế ngự tọa trống không. Bàn tiên chạm lấy một cái nhìn 17-18 tuổi thiếu niên, đầu hắn mang chín lưu miệng, người mặc màu đen cổ lở phục, bên trên treo sông núi tinh tú hoa, chim, cá, sâu, lộng lây đến cực điểm. Chính là đương kim đại tề thái tử Lý Công. Vị thiếu niên này thái tử phong thần tuấn lãng, dáng vẻ phi phàm, đứng tại trên bậc thềm ngọc, ánh mắt nhìn quanh đám người, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, phụ hoàng gần đây muốn tĩnh tâm dưỡng khí, liền muốn cô đến chủ trì lần này thụ quan điện lễ. Sau đó chính là một phen khẳng khái phân trần, biểu đạt thiên tử đối tân khoa tiến sĩ nhóm tha thiết mong đợi, hy vọng thiên hạ thái bình, bách tính an khang, tứ di phục tổng vân vân. Cơ bản đều là lời nói khách sáo. Bất quá, vô luận thái tử nói thế nào, thiên tử vắng mặt thụ quan điện lễ chuyện này, những người ở chỗ này đều vô ý thức mắt nhìn Trần Hằng. Xem ra thiên tử là thật sự nổi giận. Đoán chừng chuyện này lại muốn chấn động một thời. Lý Quân kể xong nói về sau, thụ quan điện lễ trọng đầu hí liền đến, lại bộ ở đâu? Thần tại. Lại bộ thượng thư Tần Nham lập tức ra khỏi hàng, bưng lấy một bản danh sách tuyên đọc nói, Kim Khoa thi đỉnh đệ nhất nhân Thôi Giận, nhưng nhận phụ lang, đi thư ký tỉnh trường học sách lang. Thôi Giận lập tức ra khỏi hàng tạ ơn. Mọi người đối cái này an bài không có gì đặc biệt cảm thụ, Trạng Nguyên thụ từ bát phẩm bên trên tán quan, mặc cho chính cựu phẩm thượng trường học sách lang trước sự quan là lệ cũ. Đại tề quan chế, giai lần cấp bậc cùng thực tế chức vụ là tách ra. Tán quan chỉ đại biểu tương ứng cấp bậc đãi ngộ, tỉ như chức vụ, đồng lộc, lương tháng vân vân. Trước sự quan mới đại biểu thực tế chức vụ quyền lực, đương nhiên cũng có tương ứng chức ruộng thu nhập cùng lực khóa tôi tớ. Tán quan vì nhận phụ lang, liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch được từ bát phẩm bên trên cấp bậc đãi ngộ. Thư ký tỉnh trường học sách lang thì là nhất đẳng tiến sĩ lập nghiệp chức quan. Công việc nhẹ nhõm, thu nhập hậu đãi, địa vị thanh quý, còn thường xuyên tiếp xúc quan lớn, được xưng thanh tư quan. Kim Khoa thi đỉnh người thứ 2 Ngô Vận, nhưng nhận phụ lang, đi thái tử chính tự. Từ bát phẩm hạ tán quan giai, trong cựu phẩm bên trên chức sự quan, thái tử chính tự cũng là thanh tư quan, tiêu chuẩn bảng nhãn đãi ngộ, không có gì chỗ đặc thù. Ngô Vận ra khỏi hàng tạ ơn. Kim Khoa thi đỉnh người thứ 3 Trần Hằng, nhưng văn lâm lang, đi Việt Châu Long Khê huyện ủy. Ông quân thần ghé mắt, tiến sĩ nhóm một mảnh xôn xao. Ngầm Nguyên trong điện tại thời khắc này phảng phất biến thành chợ bán thức ăn. Thám Hoa Lang thụ tổng cựu phẩm bên trên tán quan giai, mặc cho tổng cựu phẩm hạ trước sự quan, vốn là chèn ép, vẫn là ném đi một cái xa xôi Hạ Châu hạ huyện đi làm huyện ủy. Đây chính là đánh cho đến chết để ép. Huyện ủy thân lý công việc bận, phân phán trung tảo, cắt đứt truy thúc, thu xuất khóa điều. Nói ngắn gọn, trong huyện tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đều là huyện ủy đến làm. Cái gì truy bắt tạp phạm, thúc giao nộp thuế má, đo đạc đồng ruộng, tổng điều tra nhân khẩu loại hình tất cả đều là huyện ủy việc. Lúc xương tạp vụ quan, mà lại Việt Châu rời xa Trung Nguyên, chỗ Đông Nam duyên hải, tới gần lĩnh Nam, thường xuyên có Liêu Di làm loạn, càng có rất nhiều tà ma ngoại đạo chiếm cứ, thương dân còn nhiều thờ phụng tà giáo tà thần. ở nơi đó làm quan cực kỳ nguy hiểm, đơn giản có thể so với Lưu Vong. Xem ra vị này Thám Hoa Lang thật sự là đem thiên tử đắc tội tới cùng. Trần Hằng mặt không đổi sắc ra khỏi hàng tạ ơn, hắn đối cái này an bài sớm có đoán trước, đây cũng là hắn chỗ mong đợi, có thể càng tự do đi hoàn thành hệ thống cho ra tới những cái kia cực đoan làm việc mạnh suy nghĩ, tiến tới thu hoạch càng nhiều ban thưởng, quản lý hỗn loạn địa phương cũng càng dễ dàng thu hoạch dân tâm, để chính đức bia thăng cấp, tăng tốc tu tiên tốc độ. Liên quan tới Trần Hằng chức quan an bài, quân thần cùng tiến sĩ nhóm tao động một hồi lâu mới lắng lại. Lại bộ thượng thư Tần Nham tiếp tục tuyên đọc bổ nhiệm. Kim Khoa thi đỉnh thứ 7 người Bùi Thanh Ninh, nhưng Văn Lâm Lang, Việt Châu phủ đô đốc ghi chép sự tình. Tông cửu phẩm bên trên chức sự quan, cũng là bị ném đi Việt Châu Man Hoàng chi địa, vẫn chỉ là cái phụ trách quản lý văn thư, kiểm tra đối chiếu sự thật phải chăng có thiếu thốn tiểu quan. Bất quá, Bùi Thanh Ninh tựa hồ đối với cái này an bài coi như hài lòng, trên mặt dáng tươi cười ra khỏi hàng tạ ơn. Kim Khoa thi đỉnh người thứ 10 chính hạt, nhưng Văn Lâm Lang, Hoàng Văn Quán trường học sách, cũng là tông cửu phẩm bên trên chức sự quan. Bất quá, Hoàng Văn Quán lệ thuộc môn hạ tỉnh, trường học sách địa vị thanh quý, đồng dạng là nhất đẳng lập nghiệp thanh tư quan. Sự thật chứng minh, có cái tể tướng ra ra vẫn là rất không giống. Kim Khoa thi đỉnh thứ 36 người lục thăng, có thể đem sĩ lang, Hải Châu Triều Ninh huyện úy, tông cửu phẩm hạ tán quan giai, tông cửu phẩm hạ chức sự quan, cũng là Man Hoàng Sa Châu huyện úy, có thể nói là cùng Trần Hằng đồng bệnh tương liên. Lục thăng ra khỏi hàng tạ ơn. Hắn đối với mình cái này an bài không có gì dị nghị. Dù sao thi đỉnh xếp hạng dựa vào sau, đi làm huyện úy cũng miễn cưỡng có thể tính là bình thường an bài. Nhưng hắn tạ ơn về sau cũng không lập tức trở về liệt, mà là ngẩng đầu hỏi, xin hỏi thiên quan, dùng cái gì Thám Hoa Lang chức quan cùng ta cái này thi đỉnh 36 người giống nhau? Lời này vừa ra, toàn trường kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Từ trước lại bộ thụ quan cũng không phải không có tiến sĩ chất vấn, nhưng căn bản là tại điện lễ về sau tự mình chất vấn, chưa bao giờ có như vậy tại ngậm nguyên trên điện trước mặt mọi người chất vấn. Hơn nữa còn không phải là vì chính mình. Lục Thăng, chớ có làm càn, nhanh chóng lui ra. Lễ bộ thị lang Triệu Cảnh trầm giọng quát lớn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đặc biệt tâm mệt mỏi. Lúc đầu mình làm lần này khoa cử quan chủ khảo, có thể trở thành tân khoa tiến sĩ tòa sư, về sau vô luận như thế nào đều sẽ có một đoạn hương hòa tình, hẳn là chuyện thật tốt mới đúng. Nhưng đau đầu một cái tiếp một cái ra, chính mình cái này lễ bộ thị lang sợ là đương chấm dứt. Còn xin Tần Tiên quan trả lời. Lục Thăng lại không để ý đến Triệu Cảnh, vẫn tại hướng Tần Nham chất vấn. Ta thật sự là khổ quá. Lại bộ thượng thư Tần Nham chỉ cảm thấy mình bó tay toàn tập. Lúc đầu thiên tử để cho mình trong đêm đem thụ tên chính thức đơn làm ra đến liền đủ tra tấn người, hiện tại lại nhảy ra một cái chất vấn, mấu chốt đây là thiên hạ 12 chính tông đứng đầu Thái Vi tông chân truyền đệ tử. Lục Thăng, điện hạ ở đây, ngươi cái này còn thể thống gì, còn không lui xuống. Đứng tại thái tử bên người một mặt sâu màu ửng đỏ quan bảo nam tử bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhìn hơn 30 tuổi, thiên tư tuấn giật, không loại phàm tục. Đây là Thái Vi tông Ngọc Kinh Phong trưởng viện một trong thẩm bình, quan cư thái tử công chính, chính ngũ phẩm thượng. Thẩm sư thúc, không, thẩm công chính, ta. Lục Thăng còn nhớ rõ trên triều đình muốn xưng chức quan. Hắn muốn giải thích, nhưng cuối cùng không dám chống đối sư trưởng, đành phải lui ra về liền. Trận này lấy Trần Hằng thụ quan làm hạch tâm phong ba không lớn không nhỏ, xem như dừng ở đây. Lại bộ thượng thư Tần Nham cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Bình Chân như vại Trịnh Nôn cùng Tôi Hoành, thầm mắng một tiếng hai cái lao hồ ly, tiếp tục tuyên đọc thụ tên chính thức đơn. Sau đó cũng không có cái gì kỳ lạ, cơ bản đều là tổng cửu phẩm hạ tán quan, chức sự quan cũng đều là huyện úy, chủ bộ, ghi chép sự tình, thị khiến loại hình, vị ti bộ nặng. Cuối cùng thái tử đại biểu hoàng đế làm tổng kết thức phát biểu, lại lặp lại một lần đối tân khoa tiến sĩ nhóm tha thiết mong đợi. Lần này thụ quan điện lễ coi như kết thúc. Sau đó còn có ban thưởng yến, tân khoa tiến sĩ cùng tham gia điện lễ quan viên đều tại trong hoàng thành ăn cơm trưa. Ta còn có thể lại ăn bữa cơm. Trần Hằng có chút ngoài ý muốn. Trần Thám Hoa. Đúng lúc này lại bộ thượng thư Tần Nham chủ động bu lại, thấp giọng nói, bệ hạ khẩu dụ, để ngươi thụ quan về sau lập tức ra kinh đi nhậm chức, không được có nửa điểm kéo dài. Chương 08, thiên tử chân chính mục đích. Sách, quả nhiên. Trần Hằng đối cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chắp tay đối Tần Nham đạo, đa tạ thiên quan. Hiển nhiên đây là lại bộ thượng thư vì chiếu cố mặt mũi của hắn, không ở trước mặt mọi người đem thiên tử đạo này khẩu dụ nói ra, mà là tại thụ quan kết thúc sau nói riêng một chút mình. Mặc dù Trần Hằng không thèm để ý cái này, nhưng cái này dù sao cũng là đối phương một mảnh hảo tâm, tạ vẫn là phải tạ. Nghe tiệc cưới nói thẳng bên trên gián, Tần Mỗ bội phục. Tần Nham mỉm cười nói, chỉ cần Thám Hoa Lang tại Long Khê chiến tích khảo khóa không tệ, tất nhiên có cơ hội hồi kinh. Dứt lời liền bay người rời đi. Đương triều lại bộ thượng thư nói lời này, cơ bản cũng là tại hứa hẹn. Cái này cũng tương đương đang cùng thiên tử làm trái lại. Trần Hằng nhìn xem vị này thiên quan bóng lưng hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, đây cũng là ai quan hệ. Lúc trước chỉ luôn là bởi vì Trịnh Hạc, nhưng cái này Tần Nham cùng mình cũng không liên hệ, trước đó thậm chí đều chưa từng gặp mặt. Được rồi, không muốn những thứ này. Trần Hằng lắc đầu, quay người hướng ngoài cung đi đến, dù sao làm quan chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Hảo hảo tu tiên, tăng lên cảnh giới mới là đúng lý. Ngoài cửa cung, sớm đã cho chuẩn bị xong ngựa cùng bằng mèo. Trần Hằng mới đi ra, liền có hai tên kim nô vệ tới hành lễ, đem một con ngựa cùng một bao quần áo giao cho hắn. Trần Thám Hoa, cáo thân cùng sắc điệp đều ở bên trong. Tên này kim nô vệ chắp tay hành lễ. Hắn đối Trần Hằng cũng mười phần kính nể. Dân tâm một Trần Hằng chú ý tới chính đức địa biến hóa, lập tức cười nói, đa tạ tướng quân. Sau đó, hắn liền dự định cưỡi ngựa ra khỏi thành. Chợt nhìn thấy Bùi Thanh Ninh, Chính Hạc, Lục Thăng ba người vội vàng chạy ra. Thám Hoa Lang. Bùi Thanh Ninh đi tới, cười yếu ớt nói, chúng ta cũng tại lại bộ bên kia lấy cáo thân cùng sắp điệp, vừa vặn cùng ngươi cùng nhau xuôi nam. Ta đi Hải Châu, các ngươi đi Việt Châu, hơn phân nửa tiện đường. Lục Thăng theo ở phía sau cười nói, cùng đi, không giống cái nào đó tể tướng nhà, muốn đi Hoàng Văn Quán Thanh Nhàn. Nghe ngươi ý tứ này còn ghét bỏ hiện tại chức quan. Trịnh Hạc cười đùa nói, như vậy đi, ngươi cho ta 50 tiền, qua 2 năm ta đem ngươi triệu hồi kinh sư lập tức thuộc, thế nào? Ta cho ngươi 500 tiền, ngươi để ta làm tể tướng đi. Lục Thăng cười ha ha nói, ngươi không bằng nói để ngươi cùng ngày. Trịnh Hạc miệng bầu một chút, vội vàng đổi giọng, thiên hạ đệ nhất cao thủ, Kim Ngô vệ nhưng lại tại bên cạnh đâu? Tốt, chúng ta xác thực cần phải đi, không phải lại bộ muốn tới đổi người. Trần Hằng vội vàng nói sang chuyện khác, Trịnh huynh, sau này còn gặp lại. 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 Trương An tiến về Lạc Dương trên quan đạo. Trần Hằng, Bùi Thanh Linh, Lục Thăng ba người cưỡi ngựa mà đi. Các ngươi có phải hay không đã sớm biết ta muốn đi đâu rồi? Trần Hằng hướng bên người hai người mà hỏi, không phải một cái tại ta sát vách châu, một cái liền cùng ta tại một cái châu, lại bộ cứ như vậy sẽ an bài. Hắc hắc, đây còn phải nói. Lục Thăng gật đầu cười nói, ta thẩm sư thúc là thái tử công chính, tóm lại là có chút mặt mũi, ta đi cầu hắn cho lại bộ đưa cái cớm. Dù sao liền ta cái bài danh này, khẳng định là cái huyện úy, không bằng cách ngươi gần một chút, cũng tốt tương hô giúp đỡ lấy chút. Ngươi nếu là tại Long Khê gặp được việc khó gì, liền đến cầu ngươi ca ca ta. Ha ha ha, vẫn là ngươi đi cầu ta đi. Trần Hằng nhìn thoáng qua bên cạnh Bùi Thanh Linh, ta bên trên thế nhưng là có người, đúng, Bùi tỷ tỷ, ngươi hẳn là có thể lưu kinh đi, ta nhớ được lại bộ có vị lang trung liền họ Bùi. Đó là của ta tộc thúc, quan cư lại bộ lang trung. Bùi Thanh Linh cười nhẹ nhàng nói, kỳ thật hắn đề cập với ta lưu kinh một chuyện, bị ta cự tuyệt, ta đọc sách tập võ nhiều năm như vậy, đã sớm muốn đi ra ngoài sông sáo. Hắn gặp ta ý tưởng như vậy cũng liền không có lại kiên trì, liền an bài cho ta cái Việt Châu ghi chép sự tình chức quan, còn nói chỉ cần một năm không phạm sai lầm, liền thăng chức Việt Châu tư pháp thăng quân. Khá lắm, ngươi đây là liên tục tăng lên thăng lộ tuyến tất cả an bài xong. Trần Hằng cười ha ha nói, lúc này hắn chợt nhớ tới trước đó Tần Nham thái độ, đúng rồi, ta ly cung trước đó, lại bộ thượng thư Tần Nham từng nói với ta. Lại bộ thượng thư khách khí như vậy. Lục Thăng nghe vậy ngạc nhiên nói, cái này không thể đi. Kỳ thật cái này rất bình thường. Bùi Thanh Linh mỉm cười nói, các ngươi cảm thấy kỳ quái, chỉ là không để ý đến một vấn đề. Bây giờ trên triều đình cũng không chỉ có thế gia cùng tông môn. Người nói là Hàn môn tử đệ. Trần Hằng nghe hiểu Bùi Thanh Linh ý tứ, cẩn thận hồi tưởng một chút, kinh ngạc nói, vị này lại bộ thượng thư tựa hồ thật sự chính là Hàn môn xuất thân, là thiên tử một đường tự tay để bật lên. Vậy hắn đây là? Lấy Tần Nham thái độ đến xem, kỳ thật có một loại khả năng, thiên tử có lẽ là coi trọng ngươi. Bùi Thanh Linh cười nói, hắn thúc dục thủ quan nghi thức mau chóng cử hành, còn để ngươi lập tức ra kinh, không được kéo dài. Khả năng chính là để ngươi bất tiếp xúc thế gia cùng tông môn người, không cho bọn hắn lôi kéo cơ hội của ngươi. T. Trần Hằng không khỏi hít vào một hơi, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng các ngươi không phải liền là thế gia tông môn người sao? Một cái Hà Đông Bùi thị, một cái Thái Vi tông. Nói đến đây, hắn đông nhiên kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, thiên tử sẽ không phải nghĩ đến dựa vào ta tới lôi kéo các ngươi đi, tiến tới tại về sau lôi kéo Hà Đông Bùi thị cùng Thái Vi tông. Có chút ít khả năng a. Bùi Thanh Linh cười yếu ớt nói, Thái Vi tông hiện tại cũng đã cùng thiên tử thiếp rất gần. Hắc hắc, là có chút gần. Lục Thăng vào đầu cười nói, đều là lao âm xó a. Trần Hằng không khỏi cảm khái nói, nếu là như vậy, thiên tử đó diễn cũng quá giống. Bất quá có lẽ đây cũng chỉ là biểu hiện ra giả tượng, dù sao những cái kia bách tính thế nhưng là thật sự chịu khổ. Vị này thiên tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ sợ còn chưa biết được. Ngươi cảm giác sâu sắc lòng người hiểm ác, khắp nơi tính toán, mình vẫn là quá đơn thuần. Như vậy hiện tại ẩn tàng từ bản thân cảm xúc, làm một cái hỉ nộ không lộ người đi. Ban thưởng, trấn hồn chú. Văn tự tin tức nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Ẩn tàng cảm xúc, hỉ nộ không lộ. Trần Hằng hơi sững sờ. Yêu cầu này tựa hồ cũng không tính rất khó khăn, mà lại ban thưởng cái này trấn hồn chú rõ ràng là một loại pháp thuật a. Chính mình cái này sắp đột phá đến luyện khí tầng 2 tu tiên giả, thế mà ngay cả một cái pháp thuật cũng không biết, chỉ có thể dùng chút công phu quyền cước, thật sự là quá mất điểm. Nhất định phải cầm xuống. Không phải liền là ẩn tàng cảm xúc mà. Bùi tỷ tỷ, Lục huynh, sát trời không còn sớm, ta còn có chút nói bù. Trần Hằng ngẩng đầu nhìn xa xa sát trời, đống nhiên nói, chúng ta tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối đổi tới trước mặt thoa nước dịch, ngày mai liền có thể đến Phong Lăng Độ. Hai người tự nhiên không có dị nghị. Thế là ba người liền cùng một chỗ tăng nhanh tốc độ, phóng ngựa chạy vội. Cái này khoái mã buôn tập quá trình bên trong, liền không thích hợp nói chuyện. Trần Hằng rất nhanh liền thu liễm lại tâm tình của mình, chỉ không chớp mắt nhìn về phía trước, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Cũng không biết loại trạng thái này phải gìn giữ bao lâu mới có thể thu được ban thưởng. Trên lý luận tới nói, cần thời gian cũng không ngắn. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt xuất hiện lần nữa văn tự nhắc nhở. Thu hoạch được ban thưởng, trấn hồn chú, luyện khí kỳ pháp thuật, có thể dùng pháp lực lâm thời cường hóa thần thức, đối hồn phách hoặc là linh thể lực lượng tiến hành trấn áp. Hồn phách, linh thể. Đây là chỉ quỷ quái sao? Trần Hằng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó liền giúp cho phủ định. Cũng không chỉ giới hạn ở quỷ quái, người bình thường cũng là có hồn phách, cái này trấn hồn chú cũng có thể là một loại tinh thần công kích a, đồ tốt, tốt pháp thuật. Trong lòng của hắn vui vẻ không thôi. Chính mình cái này mới nhập môn tu tiên giả, cuối cùng là có loại thứ nhất có thể sử dụng pháp thuật. Phía trước chính là toa nước dịch. Bùi Thanh Linh chỉ vào xa xa một tòa dịch quán hô, vừa vặn trời còn chưa có tối, chúng ta hẳn là còn có thể gặp phải dịch quán bên trong cơm tối. Làm sao cái này toa nước dịch nhìn có chút âm khí nặng nề? Lục Thăng theo ở phía sau, quan sát một chút trước mặt dịch quán, thấp giọng nói, từ phong thủy đi lên nói, cái này dịch quán đang ở tại tụ tập âm khí chết vị, làm sao còn có dạng này dịch quán? Thái Vi Tông là đạo môn, Lục Thăng cái này chân truyền đệ tử tự nhiên là cái đạo sĩ, sẽ xem phong thủy. Không thể đi, đây chính là con dịch. Trần Hằng đi vào dịch quán trước cửa, tung người xuống ngựa gõ cửa hô, dịch tốt có đó không? Chúng ta là xuôi nam nhậm chức quan, cực khổ xin mở cửa. Bên trong yên tĩnh im lặng, tựa hồ căn bản cũng không có người tại. Thám Hoa Lang, ta tới đi. Bùi Thanh Linh tới trùng điệp đập vài cái lên cửa, hô, dịch tốt có tiếp đãi qua đường quan viên chi trách, nếu là vô cớ cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng là muốn hỏi tội. Vẫn không có thanh âm, không có người tới. Ta đi thử một chút. Lục Thăng đi lên phía trước, rút ra trường kiếm trong tay, đại lực gõ cửa hô, dịch tốt, mau ra đây, không còn ra, chúng ta sẽ phải mình tiến vào. Vâng. Đột nhiên, nổ vang từ bên trong nổ tung, cuồng bạo khí lãng cuốn sạch lấy cắt đá trực tiếp đụng nát dịch quán đại môn, hướng phía trước cửa Trần Hằng ba người ép tới. Lui. Trần Hằng trước hết nhất kịp phản ứng, dưới chân một điểm liền thối lui ra khỏi ba năm trượng, tránh đi kia quần quần mà đến khí lãng. Bùi Thanh Linh khinh công vô cùng tốt, đồng dạng là Nazi đến chỗ rất xa, những cái kia cắt đá khí lãng cũng không có đưa nàng bảo phủ. Lục Thăng liền tương đối xui xẻo, hắn lúc ấy liền giáng chặt lấy dịch quán đại môn, làm bộ muốn xông vào đi, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị tới cái đầy bụi đất. Ầm. Nhưng bất thình lình một trận châm đụng, lại là để ba người nhao nhao đổi sắc mặt, lại có một cỗ thi thể không đầu đi theo vừa rồi khí lãng bay ra. Liên ngã ở Trần Hằng, Bùi Thanh Linh, Lục Thăng trước mặt. Chương 09, giang hồ hiểm ác, cỗ thi thể này thân hình cao lớn, mặc dịch tốt quần áo, mà lại không riêng không có đầu lâu, còn bị mất hai đầu cánh tay cùng một cái chân. Đây không phải đao kiếm vết thương, giống như là bị thứ gì cắn. Lục Thăng chỉ nhìn một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi, cái này dịch quán bên trong tao ngộ manh thú tập kích. Vào xem. Trần Hằng trầm giọng nói. Lúc này, hắn đã thi triển trấn hồn chú, dùng pháp lực tăng lên thần trí của mình, có thể trực tiếp cảm giác được tình huống bên trong, sơ bộ phán đoán không có quá lớn nguy hiểm, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Trong lòng của ngươi này mầm cứu người chết vì tai nạn ý nghĩ, như vậy lập tức phát hạ cứu vớt vô lượng thế giới vô lượng chúng sinh hoành nguyện đi. Chúng sinh không thoát vô lượng khổ, ta liền rơi vào vô lượng kiếp. Ban thưởng, Bồ Đề Kim Liên Đài cái này chó hệ thống, lúc nào thành con lựa chọn rồi. Trần Hằng liếc mắt, mình chỉ là nghĩ tại đủ khả năng phạm vi bên trong tích điểm đức, thuận tiện thu hoạch một chút dân tâm. Phát hành nguyện cứu vớt vô lượng thế giới vô lượng chúng sinh cái quỷ gì? Điên rồi đi. Cẩn thận. Bùi Thanh Linh đi tới Trần Hằng phía trước, trịnh trọng việc nói, theo sát đằng sau ta, gặp được nguy hiểm lập tức liền trốn. Đều đi theo ta đằng sau. Lục Thăng đi tới phía trước nhất, trầm giọng nói, nơi này ta võ công tối cao, một khi gặp nguy hiểm, hai người các ngươi liền chạy, không cần phải để ý đến ta. Trần Hằng nghe vậy hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, mình tại Bùi Thanh Linh cùng Lục Thăng trong mắt, vẫn chỉ là cái luyện hình tầng thứ 6 thức nhắm gà, là yếu nhất một cái. Bất quá, cái này cũng không tốt giải thích. Cũng không thể nói mình đã tu tiên, đã sớm có thể treo lên đánh các ngươi đi. Ừ, ta sẽ chú ý. Trần Hằng nhẹ gật đầu, dán tại Bùi Thanh Linh sau lưng, đồng thời dùng thần thức đối dịch quán bên trong tình huống tiến hành càng thêm tỉ mỉ dò xét. Đang thi triển trấn hồn chú về sau, Trần Hằng liền phát hiện pháp thuật này không chỉ có công kích hiệu quả, tại dùng pháp lực cường hóa thần thức về sau, lại vẫn để hắn có cự ly xa cảm ứng cùng phán đoán địch nhân khí tức cường độ năng lực. Cùng lúc trước sơ bộ dò xét kết quả không sai biệt lắm. Trần Hằng ánh mắt thâm thúy, nhìn qua cắt đuổi về sau dịch quán nội bộ. Lúc này, bên trong đang có hai nhóm người đang đối đầu, tuyệt đại đa số khí tức cũng không bằng mình bây giờ cường đại, chỉ có một cái cùng mình sắp xỉ như nhau, nhưng lại rất không ổn định, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Bất quá, vẫn là phải so phổ thông thần môn cảnh 6-7 quan cường đại không ít. Bùi tỷ tỷ, Lục huynh, cẩn thận, người ở bên trong không đơn giản. Trần Hằng nhắc nhở, chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện xuất thủ. Ừm, ta minh bạch. Bùi Thanh Linh nhẹ gật đầu. Yên tâm đi. Lục Thăng đã tính trước, hắn từ trước đến nay đều rất tự tin. Hiện tại, ba người đã đều mặc qua các bụi, đi tới viện lạc bên trong, thấy rõ ràng tình hình bên trong. 10 tên mặc công phục dịch tốt đang tay cầm các loại binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hung ác. Mà tại đối diện bọn họ cũng chỉ có hai người. Một cái là khôi ngô cao lớn tóc trắng trắng hán, quần áo tả tơi, vết thương đầy người, đỏ thắm máu tươi đã đem quần áo thấm đẫm, hiển nhiên đã thụ cực nặng thương thế. Tại trắng hán này sau lưng, còn có một cái đầu đầy mái tóc dài màu trắng tiểu nữ hài ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, trên mặt còn có nước mắt. Nàng xem ra chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, ngũ quan tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, mặc đơn giản vải thô váy, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được đây là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử. Tên kia trắng hán cùng tiểu nữ hài nhìn thấy Trần Hằng mấy người tiến đến, lập tức lại sau này thối lui, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng vẻ đề phòng. Kia 10 tên dịch tốt nhìn thấy Trần Hằng mấy người về sau lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Trong đó cầm đầu một dịch tốt hô, ba vị quý nhân, mau giúp ta nhóm bắt giữ cái này tập nhân, hắn là lừa bán nhân khẩu người người môi giới. Một tên khác dịch tốt cũng hô, ba vị quý nhân, mau mau xuất thủ, người này người môi giới tội ác tày trời, tiểu nữ hài kia chính là bị hắn gạt đến, chúng ta cùng một chỗ vì dân trừ hại a. Ba vị quý nhân, còn xin chớ nghe bọn hắn nói vậy. Tráng Hàng cắn răng, dường như tại cố nén thương thế, trầm giọng nói, ta cùng tiểu nữ đều là tới này dịch quán tìm nơi ngủ trọ người qua đường, nhưng không ngờ mấy người kia thế mà muốn đem ta bắt giết, còn muốn đem tiểu nữ bắt có bán. Đại tề chính thức dịch quán mặc dù chủ yếu là chiêu đãi vãng lai quan viên, nhưng cũng thường xuyên sẽ thu lấy tiền tài chiêu đãi một chút qua đường người tìm nơi ngủ trọ. Cái này hai nhóm người bên nào cũng cho là mình phải, Trần Hằng, Bùi Thanh Linh, Lục Thăng ba người hai mặt nhìn nhau. trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ dàng phân rõ ràng được ta. Ngươi nói đó là ngươi nữ nhi, nàng sẽ bảo ngươi cha sao? Trong đó một tên dịch tốt hô. Tiểu nữ lúc trước được bệnh nặng, tạm thời trả, còn không thể nói chuyện, ta đây cùng các ngươi đều nói qua. Tráng Hán tức hồn hện, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trần Hàng ba người, còn xin ba vị quý nhân không nên tin bọn hắn. Đánh rắm, nào có mười mấy tuổi hài tử không biết nói chuyện. Một tên khác dịch tốt chính nghĩa Lâm Nhân hô, thức thời nhanh chóng thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi lừa bán càng nhiều vô tội hài đồng sao? Trần Hằng hơi trầm mặc, bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng những cái kia dịch tốt hỏi, các ngươi cái này dịch quán bên trong tổng cộng 11 cái dịch tốt, thế mà còn bắt không được một người này người môi giới. Ba vị quý nhân có chỗ không biết ta. Một dịch tốt vội vàng hô, người này người môi giới võ công không tầm thường, chí ít đã là thần môn cửa thứ 8, chúng ta 11 người coi như vây công hắn không phải là đối thủ, mới đại ca của chúng ta còn bị hắn giết đi. Ba vị, chúng ta vừa rồi cũng nghe được các ngươi. Lại một dịch tốt hô, làm triều đình chính quan, nhìn thấy phạm nhân lẽ ra truy bắt ta. Các ngươi ngậm máu phun người. Tóc trắng trắng hắn giận không kèm được địa quát mắng, lập tức lại là một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra, cái này khiến phía sau hắn tiểu nữ hải càng thêm hoảng sợ. Bùi tỷ tỷ, Lục Minh, chúng ta nên động thủ. Trần Hằng đống nhiên mở miệng, xác thực nên động thủ. Bùi Thanh Linh nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, thoa nước dịch nhiều nhất chỉ có 5 tên dịch tốt, ở đâu ra 11 người? Không nghĩ tới nơi này cách Trường An không hơn trăm dặm hơn, liền có người như thế gan to bằng trời. Thập nhân nhận lấy cái chết. Lục Thăng trầm giọng nói, Trần Minh, ngươi lại chờ một lát, chúng ta rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Lời con chưa dứt, con. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh, Lục Thăng đã là cầm kiếm lao về phía trước, nhanh chóng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhảy ra 2-3 trượng. Mục tiêu đối diện kia tóc trắng trắng hán, dịch tốt trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng lại tại lúc này, Lục Thăng mũi kiếm đống nhiên hướng bên cạnh rẽ ngang, lại trực tiếp đem một cái khoảng cách gần hắn nhất dịch tốt cắt cổ. Ngươi. Kia dịch tốt hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn chằm chằm Lục Thăng, nhưng cũng chỉ có thể che cổ, bất đắc dĩ ngã xuống. Không tốt, lộ tẩy. Còn lại dịch tốt lập tức cảm thấy hoảng hốt, lúc này liền giơ lên trong tay binh khí, muốn thẳng hướng Lục Thăng. Cong. Lại là một tiếng kiếm minh. Bùi Thanh Linh cũng xuất thủ. Thân pháp của nàng cực nhanh, vẹn vẹn một cái lắc mình liền đi tới một dịch tốt trước mặt, trong lòng bàn tay trường kiếm hướng phía trước đưa tới, liền muốn xuyên thủng người này hết hầu. Nhưng vào lúc này, Bùi Thanh Linh bỗng nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, cả người lại đứng không vững, trường kiếm cũng chệch hướng mục tiêu, không có thể đem phía trước tên kia dịch tốt giết chết. Không tốt, vừa rồi cắt đùi bên trong có độc. Trong bụng nàng hoảng hốt, đội vàng hoảng sợ nói, Trần Hằng, mau trốn a. Dưới tình thế cấp bách, nàng không gọi thám hoa lang. Tiểu nhân vô sỉ, lại trộm thi an toán. Lục Thăng nổi giận mắng, Trần huynh đi mau, đừng quản chúng ta. Hắn cũng phát hiện tình huống không thích hợp, chỉ cảm thấy thể lực của mình ngay tại phi tốc trôi qua, trường kiếm trong tay ở một tiếng liền rơi trên mặt đất. Ha 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 ha. Mấy cái kia tên là thủ dịch tốt cất tiếng cười to, rêu cợt nói, ba cái sơ nhập giang hồ nhỏ nổ sổ, ngay cả độc cũng không biết phòng, thật sự là chết cười ta. Các minh đệ, đại thu hoài ta, đem nam đều giết, nữ lưu lại. Cái khác dịch tốt cũng đều cười to lên, hoàn toàn không thấy cách đó không xa còn đứng lấy một cái Trần Hằng. Xách, các ngươi có phải hay không bên, còn có ta ở đây. Lúc này, Trần Hằng đống nhiên mở miệng, đánh gậy những này dịch tốt tiếng cười, lập tức chậm rãi hướng về phía trước, đứng ở Bùi Thanh Linh trước người. Trần Hằng ngươi đi mau a. Bùi Thanh Linh cắn môi, miễn cưỡng để cho mình đứng vững, nàng muốn đưa tay đi đẩy Trần Hằng, lại phát hiện một chút xíu khí lực đều không dùng được. Phù phù. Lục Thăng ngã xuống đất thanh âm truyền đến. Hắn vừa rồi trực tiếp bị cắt đuổi tới một thân, chúng độc nghiêm trọng nhất, đã lâm vào hôn mê. Ngươi. Cầm đầu tên kia dịch tốt quay đầu nhìn về phía Trần Hằng, trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, có chút ý tứ, thế mà bảo vệ tốt ta mê hương, coi như thừa ngươi một cái thì có ích lợi gì, các minh đệ, cho ta đem hắn. Chết. Trần Hằng trong mắt tinh quang tăng gọn, như là thực chất. Cái này quát chói hai âm thanh bỗng nhiên vang lên, trực tiếp đánh gãy kia cầm đầu dịch tốt. Giống như đất bằng kinh lôi, vang vọng cả tòa dịch quán biệt lạc. Ở đây tất cả mọi người cảm giác đầu góc ông một chút, giống như là có một đạo vô hình lôi đình bổ chúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng đột nhiên xuất hiện trầm đục, phảng phất thứ gì bị đánh nát đồng dạng. Ầm. Kia cầm đầu dịch tốt đầu lại trực tiếp nổ tung lên. Cột máu giống như suối phun phóng lên tận trời. Chương 10, Bạch Hổ nữ Hải Bích. Thi thể không đầu trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ cổ chỗ đứt tuôn ra, rất nhanh liền tạo thành một đám vũng máu. Hô. Phong thanh thổi qua, trên đất vũng máu có chút ba động, lại ngâm vào càng nhiều bùn đất. Giờ này khắc này, cả tòa dịch quán trong sân lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nguyên bản đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, kém chút lâm vào hôn mê Bùi Thanh Linh càng trở nên tỉnh táo thêm một chút. Dường như bởi vì cực độ chấn kinh kích thích nàng tâm thần, đôi mắt khó có thể tin mà nhìn xem Trần Hằng. Tên kia một mực che chở tóc trắng tiểu nữ hài tráng hán càng là sợ hãi không thôi mà nhìn xem Trần Hằng, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cường đại tồn tại. Về phần còn lại 8 tên dịch tốt càng là nhao nhao dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng lại có một luồng áp lực vô hình để bọn hắn không dám động đậy. Chỉ cảm thấy nếu như chính mình động, khả năng liền sẽ giống lao đại như thế, đầu lâu bạo liệt mà chết. Trần Hằng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như không hề bận tâm, rơi vào những cái kia dịch tốt trên thân, tựa như cao cao tại thượng tiên thần, nhìn xuống bọn hắn. Mà trong lòng của hắn, lại là kinh thán không thôi. Nguyên lai, đây chính là pháp thuật, cùng thi triển võ công là cảm giác hoàn toàn khác biệt, cũng là hoàn toàn khác biệt uy lực. Trấn hồn chú, luyện khí kỳ pháp thuật, có thể dùng pháp lực lâm thời cường hóa thần thức, đối hồn phách hoặc là linh thể lực lượng tiến hành trấn áp. Đây là Trần Hằng lần thứ nhất thi triển pháp thuật, lúc đầu chỉ là dự định đem đối phương hồn phách trấn áp là được rồi. Không nghĩ tới hiệu quả như thế nổ tung, là thật nổ tung. Trần Hằng không khỏi ở trong lòng phân tích lên trấn hồn chú hiệu quả cường đại như thế nguyên nhân. Chỉ sợ là bởi vì ta lần thứ nhất thi triển pháp thuật, cơ hội chút xuống tất cả có thể điều động pháp lực. Từ đó bạo phát ra pháp thuật này tại ta trước mắt cảnh giới uy lực lớn nhất. Trong chốc nhoáng này cường lực trấn áp, vượt ra khỏi kia dịch tốt hồn phách có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Thế là ngay tại hồn phách vỡ vụn đồng thời sinh ra bạo tạc, tạo thành từ bên trong ra ngoài lực trùng kích. Kể từ đó, đầu của hắn cho mình nổ tung. Cái kia dịch tốt khí tức cường độ chỉ so với thần môn cửa thứ 6 mạnh một điểm, hẳn là cửa thứ 7 cảnh giới. Nói như vậy, về sau ta có thể nhẹ nhõm đem thần môn cửa thứ 7 võ giả cách không bề đầu. Nói thực ra, trấn hồn chú có như thế uy lực cường đại, hoàn toàn vượt quá Trần Hằng lần trước. Dù sao, lúc này mới luyện khí 1 tầng a. Chờ sau này luyện khí tầng 2, luyện khí 3 tầng, thậm chí luyện khí 9 tầng lại nên cỡ nào quan cảnh. Ô. Đúng lúc này, Bùi Thanh Linh bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, nàng cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng, thân thể mềm nhũn liền muốn té xỉu trên đất bên trên. Bùi tỷ tỷ, Trần Hằng vội vàng đưa tay cản lại, đỡ Bùi Thanh Linh bả vai, sau đó liền thâu nhập một tia pháp lực, loại trừ nàng bị trúng mê hương. Mới hắn sở dĩ không trúng mê hương, cũng là bởi vì pháp lực đã để hắn bách độc bất xâm. Loại kia mê hương mặc dù vô sắc vô vị khó mà phát giác, nhưng đối với hắn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Pháp lực khử độc hiệu quả sát thực cực mạnh. Khi tiến vào Bùi Thanh Linh thân thể về sau, chỉ 2-3 cái hô hấp thời gian, nàng liền tỉnh táo lại, nhìn về phía Trần Hằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ta đi trước cứu Lục Hinh. Trần Hằng không có giải thích cái gì, trực tiếp đi đến bên cạnh Lục Thăng bên người, cũng chuyển bận một đạo pháp lực. Trần Hinh mau trốn, nhanh. Lục Thăng kinh hô tỉnh lại, sau đó liền phát hiện trên đất thi thể không đầu, cùng cách đó không xa những cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích gì tốt. Tình huống như thế nào? Lục Thăng một mặt mờ mịt nhìn về phía Trần Hằng, hỏi: "Trần huynh, chuyện gì xảy ra? Là vị nào cao nhân đi ngang qua, đã cứu chúng ta?" "Chuyện là như thế này." Trần Hằng đã nghĩ kỹ giải thích thế nào, nhưng hắn vừa mở miệng, liền nghe Bùi Thanh Linh oán trách thanh âm truyền đến: "Tốt ngươi cái thám hoa lang, thế mà lặng lẽ mở ra cửa thứ 10 thần môn, ẩn tàng đủ sâu a. Quát lớn giết người là thần môn cửa thứ 10 thần mạch quan kinh điện thủ đoạn." "Cái gì?" Lục Thăng lập tức cực độ khiếp sợ nhìn về phía Trần Hằng: "Trần huynh, ngươi đã mở ra thần môn cửa thứ 10, ngươi mới bao nhiêu lớn, mới tập võ mấy năm a?" "19 tuổi thần môn cửa thứ 10, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi." "Kỳ thật cũng không bao lâu." Trần Hằng thuận lời giải thích này cười nói, "Chủ yếu con người của ta đi, thích lưu một chút át chủ bài, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể có hiệu quả." "Cái này xác thực." Lục Thăng đối lời giải thích này rất tán thành, gật đầu nói, "Ta tại Thái Vi tông thời điểm liền từng nghe nói, trước đây thật lâu tại Ngọc Hư phong có một vị sư môn trưởng bối. Hắn người này cực độ cẩn thận, cũng đặc biệt yêu che giấu mình chân thực cảnh giới, nghe nói hắn tu luyện tới tiên kiều bước thứ 9 thời điểm, mặt ngoài biểu diễn ra mới chỉ là thần môn thứ 12 quan." "Cái này quá khoa trương đi." Trần Hằng đối với cái này kinh thán không thôi, cái này không khỏi cũng quá chó. "Tốt, chúng ta trước giải quyết còn lại những người này đi." Bùi Thanh Linh rút kiếm chỉ những cái kia bị Trần Hằng lấy trấn hồn chú áp chế những người kia, trầm giọng nói, "Bọn này đạo phỉ đoán chừng đã giết nguyên bản dịch tốt, mới lấy tu hú chiếm tổ chim khách, nên giết. Xử lý đi." Trần Hằng khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía tên kia tráng hán cùng tiểu nữ hài. Nhưng vào lúc này, ầm. Tên kia che chở tóc trắng tiểu nữ hài tráng hán đột nhiên ngã trên mặt đất, tiểu nữ hài trên mặt biểu lộ càng phát ra hoảng sợ. Tiểu nữ hài nắm lấy tráng hán cánh tay muốn đem hắn nâng đỡ, lại một chút cũng đỡ bất động, gấp nàng một bên rơi lệ một bên chảy mồ hôi, trong mồm phát ra khàn khàn tiếng hô hoán. Nàng không biết nói chuyện, bất lực đến cực điểm. "Ân công." Tráng hán kia ngã trên mặt đất, chỉ có thể phát ra vô cùng thanh âm yếu ớt, ánh mắt nhìn qua Trần Hằng, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. "Ân công, ngài là bước lên tiên kiều cao nhân, chắc hẳn có thể nhìn ra ta cùng tiểu nữ lai lịch. Câu ngài chiếu khán tiểu nữ, ngày sau tất có hậu báo, ta cái này một bộ da túi, ngài đều có thể đều cầm đi." Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, khí tức tiêu tán theo. Đã là trọng thương bỏ mình. "A a a a." Tiểu nữ hài ghé vào tráng hán trên thân, phát ra khàn cả giọng tiếng hô hoán, gấp nước mắt chảy ròng. Nàng muốn gọi thứ gì, muốn đem tráng hán tỉnh lại, nhưng làm sao đều gọi không ra, không nói được nói. "A a a a." Thanh âm của nàng càng hô càng khàn khàn, đột nhiên lại ho ra một ngụm máu tươi, lập tức lại thật nói ra nói đến, "Cha, cha." Trần Hằng liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem tóc trắng tiểu nữ hài té nhào vào tráng hán trên thân, thê lương bi thương điệu kêu khóc, liền khẽ thở dài một hơi, đi tới nói, "Trước cùng ta cùng một chỗ, đem ngươi phụ thân an táng đi." Tiểu nữ hài nghe vậy như bị sét đánh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cứng lại ở đó, còn có chút run nhẹ nhẹ, qua một hồi lâu, mới có hơi nói lắp địa đạo, tuân mệnh, chủ nhân." Dân tâm một chính đức bia bên trên tin tức xuất hiện biến hóa. Trần Hằng đối với cái này có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, không phải người cũng được. Đúng vậy, bất luận là cô bé này vẫn là tráng hán kia, kỳ thật đều không phải là nhân loại. Đây là hắn đang thi triển trấn hồn chú giết chết cái kia cầm đầu dịch tốt lúc phát hiện. Lúc ấy thần hồn của hắn cường độ đạt đến một cái đỉnh phong, tại chỗ liền phát hiện tiểu nữ hài cùng trên người thanh niên lực lượng đặc thù khí tức. Thế giới này có tiên Phật thiên nhân, tự nhiên cũng tồn tại các loại yêu ma quỷ quái. Chỉ bất quá, bây giờ tại cái này đại tề cảnh nội là nhân đạo thiên hạ, yêu ma quỷ quái cơ bản chỉ tồn tại ở ngoại cảnh. Cho dù có số ít yêu ma quỷ quái đi vào đại tề cảnh nội, cũng sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật thân phận của mình, thậm chí so một chút kẻ xấu đều tuân thủ luật pháp hơn nhiều. Đôi này tóc trắng cha con, kỳ thật chính là như vậy. Trần Hằng cùng tóc trắng tiểu nữ hài đem tráng hán kia thi thể chôn ở dịch quán phía sau trên núi, không có lập địa, chỉ làm ký hiệu. Trở lại dịch quán về sau, Bùi Thanh Linh đã làm tốt cơm, đám người ăn uống no đủ về sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc đầu xác nhận một người một cái phòng, nhưng kia tóc trắng tiểu nữ hài hiện tại tựa hồ đối với Trần Hằng cực độ ỷ lại, vô luận như thế nào đều muốn cùng hắn tại trong một cái phòng. Trần Hằng cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Lúc nửa đêm, Trần Hằng trên giường nhắm mắt vận chuyển pháp lực, thu nạp thiên địa nguyên khí. Bước vào luyện khí một tầng về sau, hắn liền đã có thể dùng luyện khí để thay thế đi ngủ. Đương nhiên, hắn cảm giác được tên kia tóc trắng tiểu nữ hài đi tới giường của mình bên cạnh. "Chủ nhân." Tiểu nữ hài khắp khuôn mặt là ưu sầu, mang theo một chút nước mắt, run run rẩy rẩy địa đạo, "Kỳ thật ta không phải người, ta là một con bạch hổ, ngài còn muốn ta à?" Chương 11, yêu loại, nội đan, tiếp số bạch hổ. Trần Hằng mở to mắt, quan sát một chút tiểu nữ hài, mỉm cười nói, "Nếu là không muốn ngươi, lúc trước liền sẽ không để ngươi lưu lại, chớ sợ, ngủ đi." Hắn đối tiểu nữ hài này một mặt là có chút thương hại, một mặt là đối yêu có chút hiếu kỳ. Dù sao nuôi dưỡng ở bên người cũng không có gì chi phí. Dựa theo triều đình quy định, cựu phẩm huyện úy có 2 tên lực khóa tôi tớ danh ngạch, nơi đó quan phủ sẽ ra tiền cung cấp nuôi dưỡng. Để cái này tiểu bạch hổ làm tôi tớ là được rồi. Bất quá, tiểu nữ hài nghe Trần Hằng về sau mặc dù cảm xúc bình phục một điểm, nhưng vẫn là có chút bất an. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, đột nhiên hé miệng phun ra một viên màu bạc trắng hạt châu nhỏ, nâng ở trong lòng bàn tay hiến cho Trần Hằng, "Chủ nhân, đây là cha ta nội đan, xin ngài nhận lấy." "Nội đan?" Trần Hằng hơi kinh ngạc, đem viên này hạt châu nhỏ nhận lấy. Hắn chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, giống như là một khối ngọc thượng hạng thạch, mặt ngoài còn tản ra bạch quang nhàn nhạt, thanh lãnh u tĩnh, phảng phất là trên trời ánh trăng ngưng kết ở bên trên. Trần Hằng cảm thụ được trong nội đan ẩn chứa lực lượng, thầm nghĩ, trong này lực lượng so với ta pháp lực còn cường đại hơn 2-3 phần, chỉ là phẩm chất xa so với pháp lực thô ráp, đây chính là yêu lực. "Chủ nhân." Tiểu nữ hài nhắm mắt lại, không còn đi xem viên nội đan kia, cố nén bi thống nói, "Cha tại trước khi chết truyền âm cho ta, nói chỉ cần chủ nhân ngài có thể chiếu khán ta, viên nội đan này ngài có thể tùy ý sử dụng, bên trong có 200 năm đạo hạnh, có thể trợ ngài công lực tiến nhanh." "Bao nhiêu năm đạo hạnh?" Trần Hằng không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên nói, "Ta xem phụ thân ngươi đã có 200 tuổi sao? Thế giới này thực lực võ giả mặc dù cường hành, nhưng thọ nguyên phổ biến không dài. Kia uy năng giống như tiên Phật thiên nhân, nghe nói cũng chỉ có hơn 200 năm thọ nguyên. Tiên tiểu cảnh giới muốn đi đến bước thứ 7 mới có thể sống 3 giáp." Trước lúc này, thọ nguyên cùng một cái khỏe mạnh người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Nhưng kia tóc trắng trắng hán từ khí tức nhìn lại, nhiều nhất so thần môn cửa thứ 10 mạnh một điểm, có thể sống lâu như thế. "Ừm, cha ta đã thành yêu 200 năm." Tiểu nữ hài gật đầu nói, "Trong nội đang đạo hạnh, chính là hắn cái này 200 năm đến hàng đêm hấp thụ ánh trăng tích lũy. Yêu thọ nguyên thế mà như vậy lâu đời." Trần Hằng đối cái này rất có hứng thú, do hỏi, "Cùng ta giảng một chút yêu loại tình huống đi, ta đối với các ngươi không hiểu nhiều." "Được rồi chủ nhân." Tiểu nữ hài dường như cảm giác được mình còn có tác dụng, cảm xúc khá hơn một chút, chặn lại nói, "Cha cùng ta nói qua, thế gian vạn vật chỉ cần mở ra linh trí đều có thể thành yêu." Thông qua nàng giảng thuật, Trần Hằng đối yêu có một cái đại khái hiểu rõ. Yêu không thể tu luyện người võ công, chỉ có thể dựa vào bản năng đến hấp thu ánh trăng tinh khí đến để thăng đạo hạnh. Lấy khai linh trí thời gian điểm vì năm thứ nhất, 100 năm đạo hạnh có thể luyện ở giữa đan, hóa thành hình người, thực lực tương đương tại mới vào thần môn cảnh giới nhân tộc. 200 năm đạo hạnh tương đương với thần môn cửa thứ 10. 300 năm đạo hạnh tương đương với thần môn thứ 12 quan. 500 năm đạo hạnh nhưng so sánh tiên tiểu. 1000 năm đạo hạnh nhưng so sánh tiên nhân. Chỉ cần thành yêu liền không có thọ nguyên hạn chế, đạo hạnh cũng có thể vô hạn tăng trưởng, nhưng mỗi 100 năm đều sẽ có một lần đại kiếp, có thể là thiên kiếp, cũng có thể là nhân kiếp. Thiên kiếp bao quát lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp. Nhân kiếp liền nhiều mặt, có thể là đột nhiên bị vận rủi, có thể là gặp người săn giết, cũng có thể là cửu gia tìm tới cửa. Cô bé này phụ thân bỏ mình, hơn phân nửa chính là tao ngộ 300 năm đạo hạnh, tất nhiên sẽ đến trận kia kiếp số. Vẫn là nhân kiếp. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Hằng đột nhiên hỏi. 10, 11 tuổi. Tiểu nữ hải vội vàng giải thích nói, "Chủ nhân, ta mặc dù cũng có thể hóa thành bạch hổ, nhưng ta không phải là thuần túy yêu loại, mẫu thân của ta là nhân tộc, ta là nửa người nửa yêu, có thể tu luyện võ công, sẽ không mang đến kiếp số, ngài không muốn ghét bỏ ta." "Ghét bỏ ngươi làm cái gì?" Trần Hằng mỉm cười nói, "Ngươi cái này nửa yêu chi thân, tuổi tác không lớn, thực lực lại không yếu, đã có thể so với thần môn cửa thứ nhất chờ ta đến tiền nhiệm địa phương, còn cần ngươi làm một ít chuyện đâu?" "Đây là lời nói thật, huyện ý thân lý công việc vặt, toàn huyện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều phải có trách nhiệm, còn muốn tất cả đều xử lý tốt mới có thể thu hoạch dân tâm, tăng lên chính đức bia đẳng cấp, tăng tốc tu tiên tiến cảnh tốc độ. Lớn như thế nhiệm vụ, dưới tay khẳng định phải có người sai xử mới được, mà muốn thu phục những cái kia bản địa nha lại cũng cần thời gian, nếu là có thể sớm bồi dưỡng một hai cái, vậy liền dễ dàng hơn." Tiểu nữ hải thấy mình còn hữu dụng chỗ, thoáng an tâm, một mực cung kính hành lễ nói, "Tạ ơn chủ nhân, chỉ cần chủ nhân có thể sử dụng đến ta, có thể tùy tiện phân phó." Sau đó, nàng lại bổ sung, "Đúng rồi chủ nhân, chờ ta lại lớn lên một chút, còn có thể để ngài cưới." "Cưới?" Trần Hằng sững sờ, không có kịp phản ứng có ý tứ gì. "Chính là như vậy." Tiểu nữ hải bỗng nhiên nằm trên đất, thân hình hơi trao đảo một cái, lại biến thành một con lớn chừng bàn tay màu trắng vằn đen tiểu lão hổ, còn ngửa đầu phát ra một tiếng hổ khiếu, meo. Trần Hằng rơi vào trầm mặc, tiểu bạch hổ cũng trầm mặc. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh ý mắng. Trần Hằng khỏe miệng có chút run rẩy. "Cái này cái gì bạch hổ a? Ngươi làm mèo a tiểu muội muội?" Tiểu nữ hải tựa hồ cũng có chút xấu hổ, vội vàng lại biến trở về hình người, mặt mũi tràn đầy hối nay nói, có lỗi với chủ nhân, ta còn quá yếu ớt, ta sẽ mau chóng mạnh lên, còn xin ngài không muốn ghét bỏ.
Không sao, về sau sự tình sau này hãy nói.
Trần Hằng khoát tay áo, mỉm cười nói, về sau liền gọi công tử, không cần xưng chủ nhân, ngươi tên là gì?
Hồi công tử, ta gọi Bạch Diệu Diệu.
Tiểu nữ Hải Thần sắc lại trở nên đau thương, túi đầu nói, cha nói nương danh tự bên trong liền có một cái Diệu chữ, chỉ là ta lúc còn rất nhỏ mẹ ta đã không thấy tăm hơi. Lần này cha ta mạo hiểm đi vào Đại Tề, chính là biết được mẹ ta khả năng ngay tại thành Trường An, mà lại hắn lại dự cảm lần này thái kiếp khó thoát, muốn tìm đến mẹ ta, đem ta giao phó cho nàng.
Mẹ ngươi ngay tại kinh sư.
Trần Hằng có chút ngoài ý muốn, ta nhưng sai người đưa ngươi đưa đến kinh sư, đi tìm ngươi nương.
Không không không.
Bạch Diệu Diệu lắc đầu liên tục nói, công tử, ta chỉ muốn đi theo ngài, ta cũng chưa từng thấy mẹ ta, mà lại cha đã nói với ta, ngài là cái người tốt.
Phụ thân ngươi là làm sao biết ta là người tốt?
Trần Hằng cười hỏi, không còn nói đưa Bạch Diệu Diệu hồi kinh sư sự tình.
Bởi vì có vị tỷ tỷ quản ngài gọi Thám Hoa Lang.
Bạch Diệu Diệu đầy mắt sùng kính mà nhìn xem Trần Hằng, ta cùng cha tại lúc đến trên đường, liền nghe thấy sự tích của ngài, ngài vì chịu khổ bách tính dám giận dữ mắng mỏ thiên tử cùng triều thần, khẳng định là lòng mang thương sinh người tốt.
Trần Hằng không khỏi sửng sốt.
Hồi tưởng một chút, kia tóc trắng tráng hán đúng là đang nghe Bùi Thanh Linh gọi mình Thám Hoa Lang về sau, mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng đem Bạch Diệu Diệu kéo đưa cho mình.
Thật sự là không nghĩ tới, chính mình lúc trước tại nghe bữa tiệc vui kia một trận giận mắng, thế mà đến bây giờ còn có thể phát huy công dụng.
Viên nội đan này ngươi lấy về đi.
Trần Hằng đem viên nội đan kia đặt ở Bạch Diệu Diệu trong tay, ta không cần đến cái này, nó đối với ngươi mà nói hẳn là càng trọng yếu hơn.
Trong lúc này trong nội đan lực lượng hỗn tạp không thuần, nếu muốn luyện hóa thành tinh thuần pháp lực, đoán chừng căn bản không thừa nổi bao nhiêu.
Mà lại chờ qua mấy ngày hắn liền muốn đột phá đến luyện khí tầng 2, đến lúc đó coi như nuốt trong lúc này đan, đoán chừng cũng liền có thể tiết kiệm đi 2-3 ngày tu luyện.
Rất là gân gà.
Còn không bằng lưu cho Bạch Diệu Diệu, cái này nhiều ít cũng coi là phụ thân nàng dí thể.
Công tử.
Bạch Diệu Diệu bưng lấy nội đan, lập tức lệ rơi đầy mặt, lúc này quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ nói, vạn tạ công tử đại ân, tất kết quả ngậm bành lấy báo.
Sáng sớm hôm sau, Trần Hằng cùng Bùi Thanh Linh mang theo Bạch Diệu Diệu xuất phát.
Lục Thăng thì là muốn trước trở về Trường An, đi bẩm báo thoa nước dịch tình huống bên này.
Dù sao, dịch tốt toàn bộ bị đạo tặc giết chết, cái này cũng không là bình thường sự tình.
Dịch quán tuy nhỏ, nhưng lệ thuộc vào binh bộ, chính là quân quốc đại sự.
Bất quá, Phong Lăng Độ miệng bên kia thuyền có hạn chờ Lục Thăng từ Trường An khoái mã buôn tập gấp trở về, cũng mới bỏ lỡ 2 chuyến thuyền mà thôi.
Không chút trì hoãn thời gian.
Sau đó, bọn hắn một nhóm 4 người đi trước đường thủy lại đi đường bộ, qua cổ hàm cốc quan, trải qua Nhanh Châu thành, ra từng dịch, Cam đường dịch, Lâm đều dịch, rốt cục đã tới Đông Đô, thành Lạc Dương.
Chương 12, Lạc Dương ở vào thiên hạ chính giữa, sông núi tình thế ưu việt, từ xưa đến nay đều là vương triều định đô chọn lựa đầu tiên.
Từ thời kỳ thượng cổ Hy Hoàng trị thế, đến tiền triều Lương Bình định loạn thế, đã có 7 hướng định đô tại đây.
Bản triều thủ đô mặc dù không tại Lạc Dương, nhưng vẫn như cũ đem nơi này làm Đông Đô, thậm chí còn có xây hoàn chỉnh hoàng cung, hàng năm thiên tử đều sẽ tới bên này ở lại 3-4 tháng. Nơi này vẫn là thiên hạ thị tộc tụ tập số 1.
Tỷ như Thôi Lư Lý Trịnh, Vi Bùi Liêu Tiết chờ đỉnh tiêm gia tộc quyền thế, đều ở nơi này có đại lượng sản nghiệp, còn có rất nhiều tộc nhân thế ở nơi này.
Trừ cái đó ra, còn có số lượng đông đảo danh môn vọng tộc, cũng đều có thật nhiều hạch tâm tộc nhân tại Lạc Dương định cư.
Tông môn giáo phái cũng không ngoại lệ, đồng dạng tại Lạc Dương đặt mua đại lượng sản nghiệp, từ chân truyền đệ tử nhậm chức kinh doanh.
Như là Thái Vi Tông kinh doanh châu báu trải, thảo dược trải, đoán mệnh quán, Chín Kiếm Sơn trang kinh doanh tiệm thợ rèn, kiếm khí trải các loại, đều kinh doanh 10 phần lửa nóng.
Trần Hằng một nhóm từ giày trở cửa vào thành, vào mắt là chen vai thích cánh người đi đường, bọn hắn màu da hình dạng khác nhau, mặc cũng có không giống nhau, lại đều là đến từ từng cái khác biệt quốc gia khác biệt dân tộc.
Trong đó thậm chí còn có người tóc đỏ mắt xanh, trang phục rõ ràng có một chút chút động vật đặc thù, bất quá bọn hắn cũng không phải là yêu tộc, mà là đến từ Tây Cực chi địa bên kia người cùng yêu hỗn hợp, liền xem như người, có đôi khi cũng sẽ bắt chước yêu trang phục.
Bất quá, vô luận bọn hắn là đến từ chỗ nào, vô luận bọn hắn là đến từ chủng tộc gì, tại cái này thành Lạc Dương trên đường, tất cả đều nói đại tề tiếng phổ thông, trên mặt tràn đầy tiêu dung.
Phồn hoa hai chữ không cần nói rõ, đã tất cả đều viết tại những người này trên mặt.
Không hổ là núi thẳng chợ phía tây dày chợ cửa, người thật thật nhiều a.
Trần Hằng dắt ngựa, dẫn Bạch Diệu Diệu, nhìn qua trước mắt phồn hoa thịnh cảnh, từ đấy lòng địa cảm khái nói, thịnh thế quan cảnh, chính là như thế đi.
Đúng vậy a, đại tề lập quốc đến nay hơn 200 năm, đã là cực thịnh.
Bùi Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua cách đó không xa chợ phía tây cửa vào, cười yếu ớt nói, ta khi còn bé, chợ phía tây cũng còn không có náo nhiệt như vậy, bây giờ đại tề thật là càng ngày càng cường thịnh.
Cương đại tới đâu thịnh thế, cũng tránh không được mạch nước ngầm a.
Lục Thăng không khỏi cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới khoảng cách Trường An chỉ có hơn 100 dặm băng dịch, thế mà có thể bị tặc nhân lặng lẽ chiếm cứ, mà những chuyện tương tự, 2 năm này đã phát sinh không hạ 3 lần.
Hắn tại trở về Trường An đem thoa nước dịch trên tình huống báo thời điểm, gặp một vị tại binh bộ nhậm chức đồng môn sư minh.
Lúc này mới biết được gần 2 năm qua, quan dịch thường xuyên phát sinh những chuyện tương tự.
Chỉ là từ Trường An đến Lạc Dương quan đạo, trong 2 năm qua đã phát sinh không hạ 3 lần, về phần cảng chỗ thật xa, trên ánh sáng báo đến binh bộ liền có gần 100 lần.
Cái gì dịch quán cháy, tao ngộ manh thú, bị đạo phỉ tập kích, bị tà phái võ giả đổ sát các loại, không phải trường hợp cá biệt, nguyên do thiên kỳ bách quái, có thật có giả.
Lục Hinh nói không sai.
Trần Hằng lắc đầu, nhẹ giọng cảm thán nói, thịnh thế chưa hề cũng không phải là khắp thiên hạ thịnh thế.
Đây là hắn xuyên qua trước đó liền nhận thức đến hiện thực.
Thịnh thế liền có thể thiên hạ thái bình.
Tất cả địa phương đều giàu có yên vui, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa,
không có bất kỳ cái gì đạo phỉ. Hiển nhiên là không thể nào. Không đề cập tới những thứ này. Bùi Thanh Linh đi tới vô vô Trần Hằng ngựa, tiêu ý hiệp như hoa nói, đi vào cái này đông đô, chính là ta địa bàn, chúng ta không ở khách sạn cũng không ở dịch quán, ta ở chỗ này có một tòa nhà, liền đi nơi đó ở. Cái gì, một tòa nhà? Trần Hằng nghe vậy lập tức sửng sốt, ngạc nhiên nói, trong nhà người có người ở tại cái này sao? Không có a, cũng chỉ có một chút thân tộc, không tính người trong nhà. Bùi Thanh Linh lắc đầu, cười yếu đất nói, nhưng thật ra là một chỗ bỏ trống tòa nhà, ta 6 tuổi sinh nhật thời điểm, dì ta mẫu tặng cho ta lễ vật, ngay tại Nhận Phúc Phường. Nhận Phúc Phường, đây không phải là Đông Đô Hoàng Thành bên cạnh sao? Lục Thăng tại chỗ liền chấn kinh, nhìn về phía trầm giọng tự rêu nói, Trần Hinh, ngươi mới vừa nói thật sự là quá đúng, cái này tịnh thế xưa nay không là khắp thiên hạ thịnh thế. Sách, Bùi tỷ tỷ, ngươi thật đúng là đại hộ nhân gia a. Trần Hằng cũng là bị kinh hãi không nhẹ, mặc dù hắn trước kia liền biết Hà Đông Bùi thị loại này thế gia môn phiệt cực độ có tiền, nhưng cũng không nghĩ tới có thể có tiền đến loại trình độ này. Hoàng Thành bên cạnh tòa nhà a, cái này cỡ nào ít tiền một bộ, liền xem như kém cỏi nhất nhỏ nhất tòa nhà, sợ rằng cũng phải hơn vạn sâu, đó chính là hơn ngàn vạn tiền a. Mà lại làm Hà Đông Bùi thị đại tiểu thư đưa cho nàng làm sinh nhật lễ vật tòa nhà, phẩm chất khẳng định không kém được, đoán chừng sẽ không đối với 5 vạn sâu, đó chính là 5.000 vạn tiền a. Trời có thể thấy được yêu, chính mình cái này cựu phẩm quan 1 năm đồng tiền, đồng lộc, chức ruộng, lực khóa các loại đều có lợi thành tiền, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 vạn tiền tài hưu. Cái này mẹ nó không ăn không uống 1.000 năm cũng mua không nổi loại phòng này a. Mà cái này lại chỉ là Bùi Thanh Linh 6 tuổi lúc nhận được sinh nhật lễ vật, quá khoa trương đi. Giờ khắc này, Trần Hằng trong lòng thật manh động một loại muốn ăn cơm chùa suy nghĩ. Ngươi cảm thấy mình dạ dày không tốt thích hợp nhất ăn bám, chỉ muốn nằm ngửa để phú bà tỷ tỷ băng đuôi, cũng không tiếp tục muốn phân đấu. Như vậy lập tức nói rõ với Bùi Thanh Linh mình muốn ở rể mục đích, làm một cái xứng chức gia đình nấu phu đi. Ban thưởng, thực thần thực đất cút. Chó hệ thống. Trần Hằng trong lòng thầm mắng một câu. Mình cũng chỉ là tư duy phát tán một chút, bù cho cái gì nhắc nhở. Ta đường đường luyện khí tầng 2 tu tiên giả, còn đã học xong 3 môn pháp thuật, đi ở rể. Tuyệt không có khả năng. Từ thoa nước dịch sau khi xuất phát, Trần Hằng rất nhanh liền đột phá đến luyện khí tầng 2, bây giờ đã đang hướng lấy luyện khí 3 tầng xuất phát, đồng thời trên đường còn hoàn thành 2 lần cực đoan mạch suy nghĩ cách làm, thu được 2 môn pháp thuật mới, thực lực tăng nhiều. Đi thôi, đi theo ta. Bùi Thanh Linh cười nhẹ nhàng địa đạo, tiếp xuống tại Đông Đô tất cả chi tiêu, ta tất cả đều bao hết, các ngươi nhưng chớ có khách khí với ta, chúng ta đi trước cất ký hành lý cùng ngựa, lại đi cái này tốt nhất tiểu lâu Lý Mỹ đẹp địa ăn một bữa. Đi vào Lạc Dương về sau, tâm tình của nàng vô cùng tốt, dắt ngựa đi ở trước nhất dẫn đường, đi trong chốc lát lại quay đầu hướng Bạch Diệu Diệu hỏi. Diệu Diệu chờ sau đó cơm nước xong xuôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tiệm thợ may làm theo yêu cầu mấy món y phục. Đoạn đường này đi tới, Bùi Thanh Linh cũng đã cùng Bạch Diệu Diệu ở chung quen, nàng rất thích cái này số khổ tiểu cô nương, ngày bình thường liền phi thường chiếu cố. Không không, không cần. Bạch Diệu Diệu liền vội vàng lắc đầu nói, ta thật không cần, lúc trước công tử đã tại Nhành Châu thành mua cho ta qua y phục. Hắn một đại nam nhân biết cái gì nữ hài tử quần áo. Bùi Thanh Linh lắc đầu nói, cái này y phục à, vẫn là phải đặt trước làm vừa người, liền nghe tỷ tỷ, ăn xong liền dẫn ngươi đi làm theo yêu cầu. Công tử, cái này Bạch Diệu Diệu dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Hằng. "Đều nghe ngươi Bùi tỷ tỷ." Trần Hằng cười ha ha nói, "Nàng thế nhưng là cái này đại địa chủ, chúng ta khả năng không thể đem nàng đắc tội." "Cái này, dạng này a?" Bạch Diệu Diệu bận bịu nhẹ gật đầu, mười phần cảm kích đối Bùi Thanh Linh nói, "Tạ ơn Bùi tỷ tỷ." "Diệu Diệu ngươi quá khách khí." Bùi Thanh Linh quay người lại sờ lên nàng tóc trắng, cười nói, "Về sau ngươi coi như ta là chị ruột của ngươi, ta che chở ngươi, ha ha ha." Từ Bùi Thanh Linh hào trạch bên trong đi ra đến, Trần Hằng đều vẫn là vượng vượng hồ hồ. Hắn phát hiện lúc trước tính ra ước điểm điểm bảo thủ, tòa kia đại trạch tối thiểu giá trị 8 vạn sâu, nếu không phải nơi này chỉ là Đông Đô không phải thủ đô, khẳng định sẽ phá 10 vạn sâu. 100 triệu tiền a, thật không hợp thói thường. Thành Lạc Dương xa hoa nhất quán rượu Lạc Thần lâu tầng cao nhất trong gian phòng trang nhã. Bùi tỷ tỷ, ta cần phải ăn hôi a. Trần Hằng đối bên người Bùi Thanh Linh nói, gọi món ăn thời điểm, ta nửa điểm cũng sẽ không nương tay. Tùy tiện điểm. Bùi Thanh Linh hào khí bừng mây, cười nói, coi như ngươi đem Lạc Thần lâu thịt rượu tất cả đều điểm một lần cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi nếu là ăn không hết chính là lãng phí lương thực, vậy cần phải nhập phạt. Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Trần Hằng khoát tay cười nói, thú hổ, khẩu vị của ta ngươi cũng không phải không biết đến, hắc hắc. Ai, Trần Minh, Bùi cô đương, các ngươi nghe sắp ếch. Lúc này Lục Thăng đông nhiên mở miệng, chỉ vách tường, thấp giọng nói, nghe bọn hắn đang đàm luận cái gì? Ừm, cái gì? Trần Hằng cùng Bùi Thanh Linh sững sờ, làm nghiêng thai lắng nghe hình. Một bên Bạch Diệu Diệu cũng học theo, nghiêng hai nghe sắt vách đàm luận nội dung. Ha ha, mấy vị nhân huynh, nghe nói không? Sự kiện lớn, Trường An sự kiện lớn a. Kim Khoa thám hoa lang Trần Hằng, tại nghe bữa tiệc vui chửi ầm lên. Đem thiên tử cùng triều thần cho mắng cầu huyết lâm đầu, ai nhất là trong lúc này hầu giám Dương Chấn, tức thì bị mắng xấu hổ vô cùng. Hắn thế mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng quất chính mình cái tát, chỉ cầu thám hoa lang đừng có lại mắng. Chương 13, đột nhiên xuất hiện thăm dò sát vách nhã gian thảo luận ngữ khí càng phát ra kích động, giảng thuật người rõ ràng là tiến vào trạng thái cao hứng mừng mừng. Bên này Trần Hằng thì là một mặt một bức, ngạc nhiên không thôi. Bùi Thanh Linh đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức hé miệng khẽ cười nói, thám hoa lang tại nghe bữa tiệc vui kia một mắng, thật có thể nói là vang danh thiên hạ a. Bạch Diệu Diệu mười phần nghiêm túc gật đầu nói, công tử thật lợi hại, thật bội phục công tử. Trần Hằng lập tức dở khóc dở cười, khoát tay nói, các ngươi lúc này còn dễ cả ta, chuyện này truyền đến Lạc Dương liền đã ngoại hạng như vậy, đơn giản không dám nghĩ truyền đến chỗ xa hơn sẽ là bộ dạng gì. Ta cảm thấy a, có thể là dạng này. Lục Thăng ăn miệng đồ ăn, khẽ cười nói, Tân Khoa Thám Hoa Lang Trần Hằng có ba tấc không nát miệng lưỡi, tại nghe bữa tiệc vui giận mắng thiên tử cùng triều thần, trong đó nội thị giám Dương Trấn xấu hổ không chịu nổi, tại chỗ quỳ xuống đất tự sát hướng Thám Hoa Lang tạ tội. Ngươi đây càng không hợp thói thường. Trần Hằng trực tiếp cho Lục Thăng rót chén rượu, cắn răng nói, Lục huynh ta nhìn ngươi vẫn là uống nhiều quá ba, rượu ngon như vậy đều không trận nổi ngươi cái miệng này. Ha ha ha. Lục Thăng thoải mái cười to, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này, sát vách Nhã Gian thảo luận vẫn còn tiếp tục. Bất quá, chủ đề đã chuyển rời đến Dương Trấn trên thân. Kia Dương Trấn đúng là lớn nhất gian định, mê hoặc thiên tử sâu nặng, ta thật hận không thể hắn lập tức phải chết. Ai, ta cũng hận không thể hắn thật đã chết rồi, đáng tiếc người ta đều nơi ở mới Đông Đô, liền lên sơ bạch tội yêm cầu quyền lực đều không có. Nếu ta một thời kỳ nào đó trở về sau có thể trở về kinh, nhất định phải trên triều đình hung hăng bạch tội cái thằng này, để thiên tử rời xa này gian định hoặc quan. Thiên tử chỉ là thụ Dương Trấn mê hoặc. Trần Hằng nghe bọn hắn thảo luận, con mắt khẽ híp một cái, cười nhẹ lắc đầu, không nói thêm gì, trong lòng của hắn có cái nhìn của mình. Bên cạnh Bùi Thanh Ninh cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, trong lúc lơ đãng cùng Trần Hằng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt liền lộ ra hiểu ý tiêu dung. Thiên tử vô tội nha. Lục Thăng cười hắc hắc nói. Ô, Bạch Diệu Diệu thì là có chút mờ mịt, nàng chỉ cảm thấy các đại nhân đều tại làm câu đấu người. Ẩm. Đúng lúc này, sát vách Nhã Gian bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, dường như cửa phòng bị đá văng thanh âm. Hà Nam phủ pháp tạo tham quân Đỗ Hạng, truy bắt nghi phạm, không được phản kháng. Tiếng quát mắng vang lên. Theo sát phía sau chính là trận trận cái bàn ngã lật thanh âm, hiển nhiên là vừa rồi đàm luận Dương Trấn mấy người trực tiếp bị Hà Nam phủ pháp tạo người tóm lấy. Trần Hằng bên này ba người nhìn nhau một cái, trên mặt đều có vẻ ngạc nhiên. Lúc trước kinh triệu phủ các loại bắt người che miệng, cấm chỉ nghe tiệc cưới sự tình truyền bá, chính là Dương Trấn đang quản, không nghĩ tới tay của hắn thế mà còn có thể ngã vào Hà Nam phủ tới. Ầm. Lại tới nổ vang, lại là Trần Hằng bên này Nhã Gian cửa phòng cũng bị đập ra, đi tới một người mặc màu xanh nhạt quan bào, giữ lại râu quai nón, thân hình khôi ngô cao lớn nam tử trung niên, nên chính là vừa rồi bắt sát vách Nhã Gian mấy người Hà Nam phụ pháp tào tham quân Đỗ Hạng. Ở phía sau hắn còn đi theo 5-6 tên sai dịch, dùng dây thừng buộc ba cái trẻ tuổi người đọc sách. Các ngươi vừa rồi có phải hay không là nghe được bọn hắn chỗ lời đàm luận đề? Đỗ Hạng dùng một loại xem kỹ tặc phạm ánh mắt nhìn Trần Hằng mấy người, nghiêm nghị quát, chi tiết đưa tới. Ngươi là người phương nào? Trần Hằng cười lạnh nói, hung đồ, nơi này có ngươi đặt câu hỏi phần sao? Đỗ Hạng sau lưng một sai dịch chỉ vào Trần Hằng quát mắng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Ồ. Trần Hằng con mắt khẽ híp một cái, trực tiếp cong ngón đúng ra, trong tay một cây đũa trong nháy mắt bay ngang ra ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng, Đỗ Hạng thậm chí đều không có kịp phản ứng, chiếc đũa này sát hắn thái dương bay đi, hung hăng đâm vào kia sai dịch trên ngực. Ầm. Tên kia sai dịch tựa như là bị lao vụn bộ tuấn mã chính diện đụng, tại chỗ liền đụng nát quán rượu hành lang lan can, lăng không quẳng bay ra ngoài, đã là không rõ sống chết. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới Trần Hằng thế mà lại như thế quả quyết xuất thủ. Đỗ Hạng mặt lập tức đỏ lên, giận không kềm được địa quát lên, quả nhiên là tặc phạm, lại gan to bằng trời, ngay trước bản tham quân mặt hành hung. Người tới, đem bọn hắn bắt lại mang đi, áp tiến đại lao. Lời còn chưa dứt, những cái kia sai dịch liền muốn xông tới. Ô a. Bạch Diệu Diệu vọt thẳng đến Trần Hằng trước mặt, làm ra một bộ rất hung dáng vẻ, muốn giúp nhà mình công tử ngăn trở những này không biết sống chết người. Dừng lại. Trần Hằng thanh hát một tiếng, đồng thời đem Bạch Diệu Diệu kéo đến phía sau mình, đối Đỗ Hạng nói, Đỗ Minh, ta chính là Kim Khoa Thi Đình người thứ ba Trần Hằng, bây giờ quan cư cửu phẩm, quan giai tuy nhỏ, nhưng cũng là đại tể chính quan. Theo tể luật sở định, nha lại sai dịch vũ nhục triều đình chính quan, chính là phạm thượng, có thể kết giao từ bị mạo phạm quan viên tự hành xử trí, ngươi là pháp tào tham quân, hẳn là so ta rõ ràng đi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia tại nghe bữa tiệc vui bất kính thiên tử, gào thét triều đình thám hoa lang a. Đỗ Hạng làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, chắp tay cười lạnh nói, thật sự là kính đã lâu kính đã lâu, xem ra là chúng ta tìm nhầm người, các huynh đệ, chúng ta đi. Sau đó liền quay người dẫn người rời đi Lạc Thần lâu. Người này đầu óc có bệnh đi. Lục Thăng cau mày, bất mãn hết sức nói, thật sự là mất hứng, cái này nếu là trên giang hồ, đạo gia ta một kiếm chặt hắn. Hắn không giống như là người tới bắt. Bùi Thanh Ninh ánh mắt thâm thúy, nhìn qua Nhã Gian cửa phòng, trầm giọng nói, hắn tử vừa đá tung cửa ra, ánh mắt ngay tại ba người chúng ta trên thân thể người vừa đi vừa về xê dịch, cuối cùng đều sẽ rơi vào Trần Hằng trên thân. Hẳn là hướng ta tới. Trần Hằng vất tay quét ra một đạo tinh phong, khép cửa phòng lại, khẽ cười nói, có thể là đến xác nhận ta với các ngươi quan hệ trong đó, dùng cái này đến quyết định sau đó phải làm sao xuống tay với ta. Xuống tay với ngươi? Lục Thăng ngạc nhiên không thôi, khó có thể tin nói, chẳng lẽ lại kia Dương Trấn còn dám phái người ám sát Tân Khoa Thám Hoa Lang, hắn điên rồi sao? Đại tề có không thể giết tiến sĩ tổ tông chi pháp, trên triều đình tiến sĩ xuất thân người cũng sẽ tương hỗ báo đoàn, trong đó có không ít đã thân cư cao vị, tu vi võ đạo cũng đã đăng lâm tuyệt đỉnh. Nếu ai dám ám sát một cái tiến sĩ, vẫn là Thám Hoa Lang, vậy đơn giản chính là chẳng sống. Đừng nói là một trong đó hầu dám, liền xem như đương triều tể tướng dám làm như thế, một khi chuyện xảy ra cũng sẽ bị tại chỗ thôi tướng, tiến tới liền sẽ bị cùng công chi. Ám sát cũng không về phần. Bùi Thanh Ninh lắc đầu nói, Dương Trấn không có lá gan lớn như vậy, nhưng ở khảo khóa lên chức phương diện làm một chút tay chân, đem hắn vị này Thám Hoa Lang gắt gao đặt ở Man Hoàng chi địa, vẫn rất có khả năng. Nói đến đây, nàng vỗ bàn đứng dậy, gương mặt xinh đẹp hàm sát, đã bọn họ chạy tới thăm dò, vậy liền làm thỏa mãn bọn hắn ý tứ, ta hiện tại liền đi tìm ta nhị thúc, trước tiên đem cái kia Đỗ Hạng một miếng đến cùng. Tại đến Lạc Thần lâu trên đường, Bùi Thanh Linh đã giới thiệu qua nàng nhị thúc, chính là đương kim Hà Nam phủ ít doanh Bùi Tiết, từ tứ phẩm quan lớn. Kỳ thật, Đỗ Hạng thử phương thức rất đơn giản, chính là nhìn trải qua chuyện này qua đi, Bùi Thanh Linh tiếp xuống sẽ làm thế nào. Dùng cái này để phán đoán, chen ép Trần Hằng sẽ hay không dẫn phát cùng Hà Đông Bùi thị xung đột trực tiếp. Nếu như Bùi Thanh Linh sau đó không hề làm gì, hoặc là chỉ là tìm người phàn nàn vài câu, kia cùng Trần Hằng ở giữa, hơn phân nửa cũng chỉ là hơi tốt một chút bằng hữu. Quan hệ như vậy, chỉ cần tách ra thời gian lâu dài, tình cảm chậm rãi liền phai nhạt. Đến lúc đó lại chèn ép Trần Hằng, liền không cần lại cố kỵ Hà Đông Bùi thị lực lượng. Nếu như Trần Thanh thả trực tiếp đi tìm Bùi Tiết, muốn bị Trần Hằng đòi cái công đạo, còn nhất định phải đối phó Đỗ Hạng cái này pháp tào tham quân. Vậy liền chứng minh hai người đúng là bạn bè tốt, tiếp xuống một đoạn thời gian muốn trước cố kỵ một chút Hà Đông Bùi thị lực lượng. Bất quá, kể từ đó, khẳng định sẽ giảm xuống Trần Hằng tại Hà Đông Bùi thị trong lòng trưng bối ấn tượng, cảm thấy hắn năng lực có hạn. Dân gia, cho dù Bùi Thanh Linh cùng Trần Hằng quan hệ vẫn như cũ không tệ, Hà Đông Bùi thị bên này đối với hắn ấn tượng đã trở nên kém, cũng sẽ không lại vì hắn hòa giải. Đến lúc đó liền có thể thỏa thích chèn ép hắn. Trình độ nào đó tới nói, đây cũng là một loại dương mưu. Chỉ cần Bùi Thanh Linh cùng Trần Hằng ở giữa thật sự là bạn bè tốt, liền sẽ không đối với chuyện này chẳng quan tâm. Cũng sẽ không vì mê hoặc thăm dò người mà cố ý không đi tìm Bùi Tiết, như thế bất luận là đối Trần Hằng vẫn là đối Hà Đông Bùi thị tới nói, đều không có chỗ tốt. Mà một khi tìm, liền sẽ giảm xuống Hà Đông Bùi thị đối Trần Hằng ấn tượng. Bất luận như thế nào, đều có thể dẫn hướng đánh nhau ép Trần Hằng có lợi kết quả, đơn giản là cần thiết thời gian khác biệt mà thôi, còn có thể phòng ngừa trực tiếp cùng Hà Đông Bùi thị phát sinh xung đột. Bùi tỷ tỷ, không nên tức giận, cũng không cần đi tìm Bùi Doãn, ngồi xuống đi. Trần Hằng đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ Bùi Thanh Linh bả vai, mỉm cười nói, ta tự có biện pháp. Biện pháp gì? Bùi Thanh Linh hiếu kỳ nói. Bí mật. Trần Hằng khẽ cười nói, ngày sau liền biết. Chương 14, tại sao muốn giải quyết vấn đề? Thần thần bí bí. Bùi Thanh Linh liếc mắt, vẫn như cũ có chút tức giận nói, thật không cần ta đi tìm người. Không cần. Trần Hằng lắc đầu, cười nói, ta nói có biện pháp, khẳng định chính là có biện pháp, việc này làm gì phiền phức Bùi Ít Doãn. Thú hồ, ngươi đi tìm người trong nhà hỗ trợ, cũng không phải bạch tìm đi. Nhị thúc ta thương ta, tìm hắn hỗ trợ có cái gì? Bùi Thanh Linh đầu tiên là lẽ thẳng khí hùng, lại có chút chột dạ sờ lên khuôn mặt của mình, nhỏ giọng nói, cùng lắm thì tiếp xuống một đoạn thời gian nghe trong nhà trưởng bối chính là. Ngươi nhìn, cái này không phải là có đại giới. Trần Hằng cho Bùi Thanh Linh rót một chén rượu, lại rót cho mình chén, cười nói, cho nên à, việc này chính ta giải quyết liền tốt, yên tâm đi. Đến, uống một chén. Cùng uống cùng hát. Lục Thăng cũng cho mình rót chén rượu, cười nói, lấy Trần Huynh Chi thông minh, nếu không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Ừm, như còn cần trợ giúp, tùy thời cùng ta giảng. Bùi Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lại nhấc lên bầu rượu cho Trần Hằng rót chén, đến, uống một chén. Chờ ra là dương, nhưng là không còn rượu ngon như vậy. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Trần Hằng bưng chén rượu lên cười nói, ta nghe nói Việt Châu rượu cũng có điểm đặc sắc, chờ đến bên kia liền có thể phải mời ta uống, dù sao ngươi là châu phủ, ta chỉ là trong huyện. Đúng đúng đúng, mang ta một cái, ta cùng Trần huynh đều là huyện úy, chức ruộng thu nhập ít đòi à. Lục Thăng liên tục gật đầu nói, các ngươi cái này gọi hướng lên quan tắc hối, nhìn ta vạch tội các ngươi. Bùi Thanh Linh cười mắng, tại ăn uống linh đình ở giữa, vừa rồi Đỗ Hạng mang tới không nhanh đã sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Ba người ăn uống no đủ về sau, liền rời đi Lạc Thần lâu, mang theo bị cấm chỉ uống rượu bạch rượu rượu trở về Nhận Phúc phường tòa nhà lớn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá, đang đi ra nhã gian thời gian, Trần Hằng không để lại dấu vết đem trên đất mấy cây toái phát thu vào. Đây là lúc trước hắn bắn ra cây kia đũa, đang sát qua Đỗ Hạng Thái Dương thời điểm, trùng hợp cắt đứt xuống tới vài cọng tóc. Trần Hằng nói biện pháp, liền muốn dùng đến cái này vài cọng tóc. Chỉ bất quá, biện pháp này cùng Bùi Thanh Linh hiểu khả năng có một chút điểm sai lầm. Là một biết pháp thuật tu tiên giả, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn làm sao đi giải quyết vấn đề. Tại sao muốn giải quyết vấn đề? Giải quyết có vấn đề người không được sao? Lần thăm dò thử này hệ tâm, ngay tại ở Bùi Thanh Linh dự định xử trí như thế nào Đỗ Hạng. Chỉ cần Đỗ Hạng người này chết rồi, thăm dò tự nhiên là làm không được. Nhiều chuyện đơn giản a, không có chút nào phức tạp. Trở lại Bùi Thanh Linh và kia hào trạch về sau, đám người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bạch Diệu Diệu làm một tấn chức tấn trách tiểu nữ bộc, thì là đi lấy tiền tài đi chợ phía tây, mua tiếp xuống đi đường cần thiết các loại sự vật. Trần Hằng liền chỉ có một người ở trong phòng của mình. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra bốn cái ngọn nến cũng, sau khi đốt đem nó bày ra trên bàn, tạo thành một cái tương đối dẹp hình chữ nhật. Sau đó đem kia vài cọng tóc đặt ở ngọn nến làm thành hình chữ nhật ở giữa, phản phất như là đem một người thi thể bỏ vào một bộ trong quan tài. Trần Hằng đứng tại trước bàn, hai mắt hơi khép, tay phải nâng lên, năm ngón tay bốc lên, cấp tốc bóp ra một đạo pháp quyết, thầm nghĩ trong lòng, Đỗ Hạng a Đỗ Hạng, có thể làm chết bởi khổ ách chú người đầu tiên, cái này ứng xem như vinh hạnh của ngươi. Khổ ách chú, luyện khí kỳ chú thuật, có thể đem sinh linh thân thể tùy ý bộ phận làm linh dẫn tiến hành nguyền rủa, tiến hành cực khổ cùng bận rủi. Đây là hắn tại đến Lạc Dương trên đường lấy được hai loại pháp thuật một trong. Chuẩn xác mà nói hẳn là nguyền rủa thuật. Có thể không biết vì không hay địa để cho người ta bởi vì bận rủi mà chết. Mặc dù tối cao chỉ có thể nguyền rủa tương đương với luyện khí 9 tầng sinh linh, lấy Trần Hằng tu vi hiện tại, càng là chỉ có thể nguyền rủa tương đương với luyện khí tầng 4 trở xuống sinh linh. Nhưng cũng đầy đủ. Kia Đỗ Hạng chỉ là thần môn cửa thứ 9 mà thôi, ngay cả luyện khí 1 tầng cũng không bằng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật, tại Đỗ Hạng đạp cửa xông vào nhã gian, ánh mắt vừa đi vừa về xê dịch thời điểm, Trần Hằng liền đoán được hắn mục đích. cũng lúc này làm ra quyết đoán. Sát phạt chính là muốn quả quyết. Trần Hằng thầm nghĩ trong lòng, nếu không sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức, tăng thêm phiền não. Hà Nam phủ nhà phía sau cửa viện, một người mặc tử sắc quan phục, lưng đeo túi kim ngư nam tử trung niên ngay tại ngồi tại bên hồ nước bên trên, cầm trong tay cần câu, hai mắt hơi khép, dường như tại tĩnh tâm dưỡng thần, nhàn nhã tự đắc. Người này chính là Hà Nam phủ Doãn Vi Thường, quan cư từ tam phẩm, so với tể tướng cũng chỉ là hơi thấp. Đỗ Hạng đội vàng chạy đến, trực tiếp quỳ một chân trên đất, một mực cung kính hướng Vi Thường lễ nói, phủ Doãn, thuộc hạ đã thăm dò qua, kia Trần Hằng không biết cho Bùi Thanh Ninh cùng Lục Thăng rót cái gì bí dược, tựa hồ thật cùng bọn hắn thành quan hệ bạn rất thân. Ừm. Vi Thường nhẹ nhàng gật đầu, mở to mắt nhìn về phía Đỗ Hạng, thản nhiên nói, cụ thể là tình huống như thế nào, liền nhìn tiếp xuống Bùi Thanh Ninh làm sao làm, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đem cái kia chướng mắt Bùi Tiết rời Lạc Dương. Phủ Doãn thần cơ diệu toán, một hòn đá ném hai chim, nhất cử lưỡng tiện. Đỗ Hạng xu định nói, qua một thời gian ngắn nữa, ngài hẳn là liền muốn thêm cùng Bình Chương sự tình, nhập chính sự đường bái tướng đi. Không thể nói bậy. Vi Thường cười ha hả nói, ngươi làm việc gọn gàng có chương pháp, người cũng trung tâm trọng tình nghĩa, đợi ta sau khi vào kinh, liền tiến cử ngươi đi làm giám sát ngự sử. Mặc dù Hà Nam pháp tạo tham quân là chính thất phẩm hạ chức sự quan, giám sát ngự sử chỉ là chính bát phẩm bên trên chức sự quan, nhưng cái trước chính trị địa vị cùng cái sau hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Giám sát ngự sử phẩm cấp không cao, nhưng là từ hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm, quyền lực và trách nhiệm cực nặng, từ tể tướng cho tới tiểu lại đều có thể dâng sớ bạch tội, mà không cần thông báo ngự sử đại phu. Như ngoại phóng địa phương, giám sát ngự sử càng là có thể trực tiếp đảm nhiệm mục thủ một phương thứ sử. Từ Hà Nam phụ pháp tào tham quân vào kinh thành đảm nhiệm giám sát ngự sử, tuyệt đối có thể nói là một bước lên trời. Đa tạ phụ Doãn, đa tạ Vi tướng công. Đỗ Hạng vui mừng quá đỗi, lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ gối, thuộc hạ chắc chắn máu chảy đầu rơi lấy báo Vi tướng công đại ân. Tốt. Vi Thường khoát tay áo, đem cần câu đặt ở giá đỡ bên trên, đứng dậy, cười nói, tới đi, theo giúp ta đi một chút. Vâng. Đa tạ Vi tướng công. Đỗ Hạng lần nữa lễ bái hành lễ, sau đó liền muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, cũng không biết vì sao lòng bàn chân của hắn bỗng nhiên trở đi, thân thể vết thương cũ cũng đột nhiên tái phát. Cái này khiến Đỗ Hạng trong lúc nhất thời khó mà điều chỉnh thân thể cân bằng, lại trực tiếp một đầu đâm vào trước mặt trong hồ nước, cổ vừa lúc cuốn ở Vi Thường câu cá dùng dây câu bên trên. Mà con cá này tuyến chính là Vi Thường lấy cực kỳ quý báu vật liệu đặc chế, cứng cỏi đến cực điểm nhưng lại tinh tế đã đến, cái này để nó có cực kỳ sắc bén đặc chất, cơ hồ là chém sắc như chém bùn. Chuyện gì xảy ra? Vi Thường nhướng mày, nâng tay phải lên, liền muốn cách không đem Vi Thường từ trong hồ nước nói ra. Nhưng vào lúc này, quỷ thần xui khiến lại có một con cá bỗng nhiên cắn câu, cần câu lại kẹt tại giá đỡ bên trên, thế mà lập tức liền đem quấn ở Đỗ Hạng trên cổ dây câu cho kéo thẳng. Thần môn cửa thứ 9 chưa mở ra trong ngoài giới hạn, không có hấp thu thiên địa nguyên khí rèn luyện quân thân, vẫn như cũng là nhục thể phàm thai. Như chưa tập luyện nội công, yếu ớt cổ căn bản ngăn không được mũi nhọn. Mà lại người ở trong nước, không chỗ dùng lực, 10 phần công phu cũng dùng không ra một phần. Phốc phốc. Đầu lâu trôi nổi, đỏ thắm máu tươi dâng trào như trụ, nhuộm đỏ mảnh này ở vào Hà Nam phủ nha phía sau cửa viện hồ nước. Hà Nam phủ Doãn Vi Thường trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin mà nhìn trước mắt thi thể không đầu, chỉ cảm thấy giận không kềm được. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Chương 15, Tuyền Châu buôn bán trên biển, Việt Châu quỷ dị sáng sớm hôm sau. Cả tòa thành Lạc Dương đống nhiên giới nghiêm, bất kỳ cái gì muốn xuất nhập cửa thành người đều phải tiếp nhận cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra. Chỉ cần phát hiện có vấn đề, ngay lập tức sẽ bị áp tiến đại lao. Lạc Thần lâu cũng đã bị niêm phong, Đông Đô Kim Ngô vệ cùng Hà Nam phủ nha câu đối hai bên cửa hợp chấp pháp, đem Lạc Thần lâu trong trong ngoài ngoài đều lục soát vô số lần. Còn có gần một tháng qua, Hà Nam pháp tào tham quân Đỗ Hạng từng đi qua địa phương, từng tiếp xúc qua người, tất cả đều bị đề ra nghi vấn một phen. Trần Hằng bọn người tự nhiên cũng không thể phòng ngừa. Có lẽ là vì để tránh cho trực tiếp bị Bùi Thanh Ninh đuổi đi ra, thế mà trực tiếp phái hai cái mặc phi bảo quan ngũ phẩm tới. Hà Nam huyện lệnh cùng Lạc Dương huyện lệnh đều tới. Bất quá, hai vị này huyện lệnh rõ ràng là không dám đắc tội Hà Đông Bùi thị cùng Thái Vi Tông, cũng không muốn trêu chọc Trần Hằng cái này liền thiên tử cùng triều thần cũng dám mắng đau đầu. Chỉ qua loa hỏi thăm mấy câu liền rời đi. Đỗ Hạng thế mà chết rồi. Bùi Thanh Ninh khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói, tiểu chết thế mà còn như vậy ly kỳ, khó trách có thể như vậy toàn thành giới nghiêm, đây là muốn điều tra người trong tà đạo a. Cứ có thể là cựu tử phái gây nên. Lục Thăng suy nghĩ nói, từ hai vị kia huyện lệnh nói tới tình huống đến xem, Đỗ Hạng là chết tại rất nhiều dưới sự trùng hợp, nhìn chính là một trận xui xẻo ngoài ý muốn. Cựu tử phái có một môn võ công tên là Nhiếp Vận Bảo Phúc Công, có thể nhiếp rời đi trên người số phận, để cho mình trở nên may mắn, mà bị thu đi số phận người thì sẽ trở nên không may, thậm chí chết bởi vận rủi. Trên đời lại còn có võ công như vậy. Trần Hằng không khỏi ngạc nhiên nói, hắn lúc trước cũng biết qua không ít võ công, nhưng chưa từng nghe qua tương tự. Võ công như vậy rõ ràng đã vượt qua bình thường phạm vi. Ừm, đây là trực chỉ thiên nhân chi cảnh thần công. Bùi Thanh Ninh khẽ bước cằm, giải thích nói, trên đời truyền lại thần công đều có điểm đặc biệt, nhất là tại đi đến tiên tiểu bước thứ 7 về sau, liền càng thêm đột xuất. Tỷ như Lục huynh lời nói Nhiếp Vận Bảo Phúc Công chi đặc dị, liền cần tiên tiểu bước thứ 7 mới có thể thi triển đi ra, mà làm được như thế lần như vậy không để lại dấu vết, càng là cực độ khó khăn, hẳn là cựu tử phái đỉnh tiêm cao thủ. Lại có bực này cao thủ tiềm nhập Đông Đô. Trần Hằng nhíu mày, lại hỏi, loại này võ công có cái gì hạn chế sao? Nếu là cách không liền có thể thu đi người số phận, đây chẳng phải là khó lòng phòng bị? Sẽ không. Lục Thăng lắc đầu nói, nếu như là loại kia cường giả lời nói, liền không cần kiểm tra Đỗ Hạng đi qua địa phương cùng tiếp xúc qua người, trực tiếp triệu tập cường giả đánh là được rồi. Theo ta được biết, muốn cách không thu đi người số phận, ít nhất cũng phải siêu việt tiên kiểu bước thứ 9 lục địa thần tiên mới được, bực này địa tiên nhân vật làm sao lại cố ý giết một cái nho nhỏ pháp tạo tham quân. Vô luận như thế nào, Đỗ Hạng bỏ mình tóm lại xem như giải phiền phức của chúng ta. Bùi Thanh Linh cười yếu ớt nói, về phần bắt phạm nhân loại sự tình này, liền để Hà Nam phủ đi quan tâm đi. Ha ha ha, xác thực. Trần Hằng gật đầu cười nói, chính là cái đạo lý này. Lục Thăng cũng gật đầu nói, loại kia mấy ngày nay nghiêm tra danh tiếng qua, chúng ta liền lên đường xuôi nam. Không có vấn đề. Trần Hằng đối với cái này 10 phần đồng ý, đúng là nên như thế. Bùi Thanh Linh gật đầu cười nói, bất luận là Bùi Thanh Linh hay là Lục Thăng, đều không có hỏi thăm Trần Hằng muốn là dự định giải quyết như thế nào Đỗ Hạng vấn đề. Trần Hằng tự nhiên cũng ăn ý không có chủ động nhắc tới. Dù sao hiện tại Đỗ Hạng đã chết, hắn nguyên bản dự định cũng liền không trọng yếu. Về phần là Trần Hằng lặng yên hại chết Đỗ Hạng, hoặc là mời đến cựu tử phái cường giả hại chết Đỗ Hạng khả năng. Loại này suy đoán ngay cả Hà Nam phủ Doãn Vi thường đều không có cái này nghĩ tới. Căn bản là chuyện không thể nào. Một cái tân khoa tiến sĩ cùng tà đạo giáo phái có liên quan. Thật coi trên triều đình quan to quan nhỏ tất cả đều là phế vật, tại khoa khảo trước đó liền thân thế phải chăng trong sạch đều không tra được. Cái này tại thành Lạc Dương thứ 2 bỗng nhiên cơm trưa, liền chỉ còn lại có Trần Hằng cùng Lục Thăng, còn có Bạch Diệu Diệu cái này tiểu nữ bục. Bùi Thanh Linh đi Hà Nam phủ ít Doãn Nha môn. Dù là không đi cầu đuổi tiết làm chuyện gì, làm vạn bối cũng là muốn đi bái kiến một chút nhị thúc. Không có địa đầu xà dẫn đường, đầu năm nay cũng không có cái gì đại chúng lời bình bảng xếp hạng, Trần Hằng cùng Lục Thăng chỉ có thể mang theo Bạch Diệu Diệu cùng một chỗ, cùng con ruồi không đầu giống như tại trên đường cái tìm lung tung nhà hàng. Căn cứ nhiều người chắc chắn sẽ không quá khó ăn ý nghĩ, bọn hắn lựa chọn một nhà lạc thủy bên bờ bán rượu, đi vào mới phát hiện nơi này tất cả đều là quá khứ hành hương, còn có không ít rõ ràng đến từ ngoại vực quốc gia thương nhân. Bởi vậy, rượu nơi này đồng cải dạng cũng rất nhiều, có thể nói là bao hàm toàn diện, không chỗ không có, quả thực để Trần Hằng mừng rỡ không thôi. Ha ha, còn tốt không có để Bùi tỷ tỷ đề cử quán rượu, như thế liền phát hiện không được chỗ này bảo tàng. Trần Hằng nhìn xem menu, con mắt tỏa sáng, lúc này cùng điểm một trận, cười nói, trực tiếp mang thức ăn lên đi. Được rồi khách quan. Chạy đường tiểu nhị cầm thực đơn mừng khấp khởi rời đi, hắn chú ý tới bàn này quý khách điểm tất cả đều là thịt đồ ăn, mà lại đều là rất đắt cái chủng loại kia, kiếm lợi lớn. Thịt dê, thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt cá, Trần Minh ngươi đây là không thịt không vui a. Lục Thăng cười nói, ta nghe nói các ngươi người phương Bắc mỗi ngày ăn dê bò thịt thật sao? Không gọi được. Trần Hằng lắc đầu, cười nói, kỳ thật ta rời đi Cảnh Châu trước đó, ăn nhiều nhất là thịt ngựa, ngươi biết, ta từ nhỏ đều tại chuồng ngựa lớn lên. Đúng, ngẫu nhiên còn có thịt lựa, hương vị kia nhưng thơm. Thịt lựa? Lục Thăng nghe được con mắt tỏa sáng. Vội vàng hỏi nói, Trần Huynh, ta nhưng nghe nói, trên trời thịt rồng, dưới mặt đất thịt lửa, nhưng vẫn luôn vô duyên an bảo, về sau ngươi nhưng phải mang ta đi nếm thử. Ha ha ha, không có vấn đề, kỳ thật chúng ta kia gà cũng là nhất tuyệt. Trần Hằng cười băng nói, chờ đi Cảnh Châu, ta đều mời ngươi hảo hảo ăn mấy trận. Ai ai, vị tiểu huynh đệ này. Lúc này, sát vách bàn một cái thương nhân bỗng nhiên bu lại, thấp giọng hỏi, nghe ngóng ngươi một chút, thịt lửa thật ăn ngon như vậy sao? Cái này thương nhân nhìn hơn 30 tuổi, râu quai nón, khuôn mặt cùng thân hình đều rất êm dịu, nói tới nói lui cười tủm tỉm, nhìn phi thường hiền lành. Tự nhiên là ăn ngon. Trần Hằng cười giới thiệu nói, chưa ăn qua thịt lửa người vĩnh viễn không do thịt lửa tốt bao nhiêu ăn, nhất là kẹp ở hỏa thiêu bên trong ăn, càng là nhân gian nhất tuyệt. Ngươi là người phương nào? Lục Thăng thì là nhíu mày hỏi. Tại hạ là từ Tuyền Châu tới buôn bán trên biển, họ Thẩm tên Ngàn, trong nhà đứng hàng lão tam, hai vị gọi ta Thẩm Tam là được. Thẩm Tam chắp tay chào, thái độ cung kính. Tuyền Châu buôn bán trên biển. Trần Hằng cùng Lục Thăng nhìn nhau, liền gật đầu. Bọn hắn đi Việt Châu cùng Hải Châu đi nhậm chức lộ tuyến, chính là từ Lạc Dương đi thuyền đi Hàng Châu, lại đi Minh Châu thừa thuyền biển đi Tuyền Châu. Cuối cùng xuôi theo quan đạo xuôi nam đến Việt Châu, Hải Châu. Cùng cái này Tuyền Châu buôn bán trên biển tâm sự, nói không chừng còn có thể hiểu rõ một chút Việt Châu cùng Hải Châu sự tình. Chuyện gì? Trần Hằng hỏi. Có sinh ý, có phát tài làm ăn lớn. Thẩm Tam cười hắc hắc, hỏi, xin hỏi kia thịt lửa có thể hay không thời gian dài bảo tồn? Ngươi muốn đem thịt lửa bán đi Tuyền Châu? Trần Hằng hơi kinh ngạc nói, cái này đường xá có chút dài à, mà lại thịt lửa giá cả mặc dù không thấp, nhưng cũng không có đắt cỡ nào, ngươi có thể kiếm sao? Cũng không phải, ta dự định bán đi Việt Châu. Thẩm Tam lại gần một chút, thấp giọng nói, nếu như cái này thịt lửa đúng như ngươi nói như vậy ăn ngon, không, coi như so thịt bò hơi kém, chỉ cần ta có thể bán được Việt Châu, một cân thịt cũng có thể bán một quan tiền. Cái gì? Trần Hằng lập tức ngạc nhiên, cao mày nói, Thẩm Tam, ngươi đây không phải tại lửa gạt ta đi. Ngươi cái này biển con buôn, nói cái gì mê sảng. Lục Thăng cũng chấn kinh, căn bản cũng không tin, một quan tiền đều có thể mua nguyên một nhức đầu heo mập. Hai vị có chỗ không biết, cái này tại nơi khác đương nhiên không có khả năng, nhưng ở Việt Châu lại khác biệt. Thẩm Tam thần thần bí bí địa đạo, đại khái tại một năm trước. Việt Châu bên kia hưng khởi một cái hải thần dạy, tín đồ rất nhiều. Cái này hải thần dạy cấm chỉ Việt Châu tất cả mọi người ăn gà, vịt, cá, trâu, heo chờ phổ biến loại thịt, những này thịt toàn làm tế tự hải thần tế phẩm, mọi người có thể ăn liền chỉ còn lại có thịt ngựa cùng một chút côn trùng loại hình. Nhưng thịt ngựa cảm giác tiểu huynh đệ ngươi hẳn là biết đến, không thể ăn à, cũng không có biện pháp, ai có thể chịu được không ăn thịt. Ngươi là không biết, thịt ngựa tại Việt Châu đều đã là 300 tiền một cân. Hoang đường. Trần Hằng trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị nói, Việt Châu thích sứ cùng Việt Châu phủ đô đốc trưởng sử đều đã chết không thành. Liền đối cái này cái gì cậu thí hải thần dạy chẳng quan tâm mặc cho bọn hắn thịt cá bách tính. Chương 16, ngươi cảm giác Việt Châu thích sứ cùng Việt Châu phủ đô đốc trưởng sử thật sự là phế vật, ngay cả một cái tà giáo đều xử lý không được. Như vậy lập tức đi giết bọn hắn thay vào đó, thu hoạch Việt Châu bách tính trung thành đi. Ban thưởng, Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp cực đoan hệ thống tử quả nhiên ở thời điểm này xuống tới. Bất quá, lần này Trần Hằng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Việt Châu thích sứ là một châu dân chính chủ quan, Việt Châu phủ đô đốc trưởng sử là một châu quân chính chủ quan, hai người này nếu là quyết tâm tại Việt Châu làm chuyện gì, không có khả năng không làm thành. Lui một vạn bước giảng, coi như Hải Thần dạy coi là thật thế lớn, vượt ra khỏi hai người bọn họ năng lực cực hạn, chẳng lẽ không thể đi tìm Trường Lạc Kinh Lược làm? Trường Lạc Kinh Lược làm đối Việt Châu, Tuyền Châu, Đinh Châu, Trường Lạc Châu, Kiến Châu quân chính sự vụ đều có quản hạt quyền lực. Đây chính là tông sư cấp bậc cao thủ, dưới trướng còn hữu dụng đến càn quét Liêu Di, thân kinh bách chiến đại quân. Chẳng lẽ lại cái này còn làm bất quá một cái vừa hưng khởi hơn một năm Hải Thần dạy? Việt Châu thứ sử cùng phụ đô đốc trưởng sử hai người hoặc là bị thu mua, hoặc là nằm ngựa lợi chính. Đương nhiên, cũng có thể là nhận bức hiếp, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Nếu là cái sau còn có thể thông cảm. Nếu là hai cái trước, hai người này đều có thể giết. Thật sự là hận không thể lập tức liền bãi miễn bọn hắn. Trần Hằng trong lòng giận dữ, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc ta không phải hoàng đế. Vẫn là phải cố gắng mạnh lên, tích lũy thành viên tổ chức chờ cảnh giới cao, thực lực đủ rồi, liền chiếm kia chi vị, mình làm hoàng đế. Thẩm Tam không biết Trần Hằng đang suy nghĩ làm sao tạo phản làm hoàng đế. Nhưng hắn đã bị Trần Hằng vừa rồi câu kia tiếng quát mắng dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, run run rẩy rẩy địa nói không ra lời. Không chỉ là hắn, đang ngồi cái khác thương nhân cũng đều lên nhìn về phía Trần Hằng ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Người kia là ai, lại có lá gan lớn như vậy, dám trước mặt mọi người quát mắng thích sứ cùng phủ đô đốc trưởng sử. Mặc dù Việt Châu là Hạ Châu, Việt Châu phủ đô đốc là Hạ phủ, nhưng cũng đều là đại tướng nơi biên cương, triều đình quan lớn, cái trước là chính tứ phẩm, cái sau là từ ngũ phẩm. Bất quá, Việt Châu phủ đô đốc không thiết đô đốc, mà là từ hoàng thần tôn thất xá lĩnh, vốn nên làm đô đốc phụ tá trưởng sử, chính là trên thực tế phủ đô đốc trưởng quan. Chẳng khác gì là từ ngũ phẩm chức quan có từ tam phẩm chức quyền. Đỉnh cấp quan lớn a. Thiếu niên này lại dám trực tiếp chất vấn bọn họ có phải hay không chết. Mặc dù nơi này không phải Việt Châu, nhưng Lạc Dương làm đông đô, địa phương thiết độ sứ, kinh lược làm, thích sứ, phủ đô đốc trưởng sử các loại, đều sẽ điều động phụ tá ở chỗ này, chuẩn bị hiểu rõ tin tức. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vừa rồi kia âm thanh quá mắng, tất nhiên sẽ truyền đến Việt Châu thích sứ cùng phủ đô đốc trưởng sử trong lỗ tai. Đây không phải muốn chết sao? Người không sao chứ? Trần Hằng gặp Thẩm Tam té lăn trên đất, liền muốn đưa tay đỡ hắn lên. Đừng đừng đừng, đừng tới. Thẩm Tam lại là liên thanh kinh hô, càng không ngừng lui về sau, đồng thời khoát tay nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng hại ta, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua thích sứ cùng phủ đô đốc trưởng sử nói xấu a. Ta nói, đều là ta Trần Hằng nói. Trần Hằng khoát tay cười nói, ngươi chớ có lo lắng chính là. Trần Hằng. Lúc này, cách đó không xa một chỗ bàn truyền đến một tiếng kinh hô, đã thấy một người mặc màu xanh áo dài, hào hoa phong nhã nam tử trung niên đứng lên, có chút hưng phấn mà hỏi thăm, xin hỏi các hạ thế nhưng là vị kia tại nghe bữa tiệc vui giận mắng thiên tử cùng triều thần tân khoa thám hoa lang. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Quán rượu tầng này khách nhân bên trong có không ít nghe qua cái tên này, liên tiếp có thật nhiều tiếng kinh hô vang lên, chưa nghe nói qua những cái kia cũng đội vàng cùng ngồi cùng bàn người nghe ngóng, sau đó lại là trận trận kinh hô. Không thể không nói, nghe bữa tiệc vui giận mắng thiên tử cùng triều thần, chuyện như vậy thực sự quá nổ tung, cho dù ai nghe được đều sẽ cảm thấy cực độ chấn kinh. Trần Hằng cũng sợ ngây người, hắn không nghĩ tới danh tiếng của mình thế mà đã lớn đến loại trình độ này. Càng không có nghĩ tới chính là, tại cái kia trung niên văn sĩ mở miệng về sau, chính đức bia bên trên biểu hiện dân tâm bắt đầu tăng trưởng. Dân tâm một, dân tâm một, dân tâm một thế mà trực tiếp tăng lên ba cái. Ý vị này chỉ là quanh người hắn trong phạm vi một trượng, liền có ba người đối với hắn vui lòng phục tùng, khâm phục đến cực điểm. Mà lại, đây nhất định không phải toàn bộ. Từ chính đức bia biểu hiện địa đồ đến xem, quán rượu tầng này hẳn là còn có hơn 20 cái dân tâm chờ đợi thu hoạch. Trần huynh, đây chính là vang danh thiên hạ a. Lục Thăng ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thấp giọng cười nói, người có tên cây có bóng, về sau ta liền dựa vào ngươi mà bọc. Đi đi đi. Trần Hằng nghe vậy cười mắng, lúc này còn giễu cợt. Dương Thành huyện chủ bộ Lưu Hà gặp qua Trần Thám Hoa. Mới tên kia văn sĩ trung niên đi tới hành lễ nói, đã sớm nghe nói Trần Thám Hoa đại danh, bây giờ thấy một lần quả thật là danh bất hư truyền, quả nhiên là một lòng vì dân a. Nguyên lai là Lưu chủ bộ. Trần Hằng chắp tay chào, mỉm cười nói, không biết là có chuyện gì. Dương Thành là Hà Nam phủ hạ hạt, thuộc về kỳ huyện, chủ bộ cấp bậc không thấp, có chính cựu phẩm thượng, so với hắn cái này tổng cựu phẩm hạ long khê huyện úy vẫn là cao không ít. Tại Hạ Phụng huyện Tôn Chi mệnh, đã ở Đông Đô xin đợi Thám Hoa lang đã lâu. Lưu Hà nụ cười trên mặt nồng đậm, huyện Tôn nghe nói Trần Thám Hoa sẽ đi ngang qua Đông Đô, đặc biệt để cho ta tới cầu lấy một phong thư phê bình hắn một phen. A. Trần Hằng nghe vậy có chút ngộng, chủ động cầu mình biết thư phê bình hắn cái quỷ gì. Đang ngồi những người khác cũng đều chi lăng lên lốt hai, bọn hắn đối cái này cũng đều phi thường tò mò. Thám Hoa lang có chỗ không biết, chuyện là như thế này. Lưu Hà giảm thấp thanh âm nói, ngài tại nghe bữa tiệc vui sự tình truyền ra về sau, không ít địa phương chủ quan đều hy vọng tìm cơ hội bị ngài mắng một mắng, phê bình đâu. A. Trần Hằng càng thêm nghi ngờ, bất quá hắn tư duy chuyển rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lại cảm thấy quá mức, cũng không phải là muốn mượn này cùng trên triều đình những cái kia. Đối đi. Lưu Hà vỗ tay gật đầu, một mặt định hót nói, ngài hẳn phải biết, làm địa phương chủ quan, muốn hồi kinh lên trước, vấn đề lớn nhất không ở chỗ chiến tích như thế nào, mà ở chỗ trên triều đình người còn nhớ hay không được bản thân a ngài tại nghe bữa thì vui, thiên tử, tể tướng, nội thị giám, thượng thư, thị lang tất cả đều bị ngài mắng, lúc này ngài mắng chỗ kia chủ quan, hắn liền nhất định có thể tiến vào thiên tử cùng triều thần tầm mắt. Tuy nói dạng này sẽ để cho mình đang vị chính bên trên một chút chỗ thiếu sót bại lộ, nhưng chỉ cần có thể trên triều đình người đem mình nhớ tới, cái này có hồi kinh cơ hội à. Trần Hằng nghe những lời này, chỉ cảm thấy mình đầu ông tức giận đến hắn đều bật cười, trong lúc nhất thời không gây nói đối mặt. Ngươi cảm thấy những địa phương này quan đúng là mẹ nó là một đám sâu bọ, như vậy thì lập tức mắng chết bọn hắn đi, hung hăng mắng. Ban thượng, thần uy thiên âm tốt tốt tốt. Chính hợp ý ta. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Trần Hằng chỉ vào Lưu Hà cái mũi nổi giận mắng, ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, không nghĩ tạo phúc bách tính, lại cả ngày luẩn túi những này, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Cút. Được rồi. Lưu Hà lúc này vui vẻ ra mặt, đường đường kỳ huyện chủ bộ lại cúi đầu không lưng tựa như chó cảm tạ, sau đó lộn nhào rời đi, đa tạ Trần Thám Hoa. Mẹ nhà hắn. Trần Hằng không khỏi lên cơn giận dữ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tạo phản làm hoàng đế suy nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt. Chương 17, suy đoán, báo cáo, mượn lực chửi giỏi lắm. Thám Hoa Lang chửi giỏi lắm. Như thiên hạ quan lại đều như Thám Hoa Lang như vậy, lo gì ta đại tề bách tính không thể an cư lạc nghiệp. Lớn mật, thiên hạ hôm nay chính là tình thế, tứ hải thái bình, nào có bách tính không thể an cư lạc nghiệp. Lừa gạt một chút huynh đệ coi như xong, đừng đem mình cũng lừa, ngươi thật đúng là tin đây là tình thế. Mau mau cút, các ngươi xa một chút nói, máu đừng tung tóe trên người của ta. Trần Hằng đem Lưu Hà mắng chạy về sau, quán rượu tầng này thực khách nhao nhao tán thưởng. Bất quá, tán thưởng khen ngợi liền bắt đầu khóa chính rất nhiều người đều bắt đầu không phải rất trung thành hầu ngôn loạn ngữ. Lục Thăng nhìn quanh bốn phía một cái, khẽ cười nói, Trần huynh mới kia lời nói, đặt ở thiên hạ bảy thành quan lại trên thân, chỉ sợ đều không có vấn đề gì. Bảy thành? Có lẽ vậy. Trần Hằng lắc đầu cười cười, ngược lại nhìn về phía còn ngồi liệt trên mặt đất Tuyển Châu thương nhân Thẩm Tam, vươn tay hỏi, Thẩm trưởng quỹ, còn muốn đàm thịt lửa sinh ý sao? Thẩm Tam hơi trầm mặc, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, dường như đang xoắn xuýt. Cuối cùng nhẫn tâm cắn răng nói, đàm, dù sao ngài lời nói mới rồi liền xem như truyền đến Việt Châu, thích sứ cùng phủ đô đốc trưởng sử hơn phân nửa cũng cùng kia Dương Thành huyện lệnh đồng đạo. Thịt lừa là cái thứ tốt, đẩy lên Việt Châu khẳng định kiếm lớn. Trần Hằng cười nói, bất quá, ta đề nghị ngươi không muốn chỉ là mua thịt lừa đi Việt Châu bán, tốt nhất là thu mua sống con lừa, lại tìm người học tập thịt lừa hỏa thiêu công nghệ, lại đi Việt Châu bên kia mở tiệm. Cái này, Thẩm Tam có chút ngạc nhiên, trong lòng cũng không hiểu, ta chỉ riêng bán thịt lừa liền có thể kiếm bộn rồi, còn làm phiền vãi như vậy làm gì? Thẩm trưởng quỹ chờ ta đến Việt Châu. Hải thần giáo liền sẽ hủy diệt. Trần Hằng trịnh trọng việc nói, vực này giết hại bách tính chi tà giáo, ta cũng sẽ không để cho nó tiếp tục tồn tại xuống dưới. Chờ cho đến lúc đó, Việt Châu bách tính có thể tự do ăn thịt, thịt lừa cũng chỉ là trong đó một loại, coi như rất nhiều người thích ăn, giá tiền cũng sẽ không cao quá khoa trương. Ngươi, hủy diệt Hải thần giáo. Thẩm Tam nghe vậy lập tức lộ ra lung túng tiếu dung, ánh mắt bắt đầu trở nên trốn tránh, chê cười nói, nếu không ta còn là được rồi, cáo tử, cáo tử. Nói, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, vội vàng rời đi quán rượu, hiển nhiên là không muốn lại cùng Trần Hằng nhiều ở chung được. Ha ha, chạy ngược lại là rất nhanh. Trần Hằng khép cười một tiếng ngồi xuống, đối bên người Bạch Diệu Diệu hỏi, Diệu Diệu ngươi cảm thấy vừa rồi người kia thế nào? Không giống người tốt. Bạch Diệu Diệu nói ra mình cảm giác. Ha ha ha, xác thực như thế. Trần Hằng gật đầu cười nói. Trần huynh mới vừa rồi là cố ý kích thích hắn rời đi. Lục Thăng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Xem như thế đi. Trần Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ngươi không có chú ý tới ánh mắt của hắn, kỳ thật tại ta cho thấy thân phận về sau, trong mắt của hắn kinh hoàng liền biến mất. Đằng sau sở dĩ còn giả bộ là một bộ bối rối sợ hãi dáng vẻ. Hơn phân nửa chính là muốn cho ta chủ động tìm hắn, sau đó tại thu mua thịt lừa lúc ép giá, để hắn kiếm càng nhiều hơn một chút. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, thiếu dung thu liễm, trầm giọng nói, mà lại, người này hơn phân nửa cùng Hải thần giáo tồn tại liên quan. Ừm, ta cũng là ý nghĩ này. Lục Thăng gật đầu nói, này gian thương muốn lấy thịt lừa đầu cơ tích trữ, bán lấy giá cao, nếu không có Hải thần giáo ngầm đồng ý, hắn chỗ này dám đánh loại này chủ ý. Liền sợ hắn không chỉ là vì kiếm tiền. Trần Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng nói, Hải thần giáo hạn chế rất nhiều ăn thịt, lại đơn độc buông tha thịt ngựa, từ cái này Thẩm Tam đến xem. Thịt lừa cũng không tại cầm bán liệt kê, Lục huynh có thể nghĩ đến cái gì sao? TT. Lục Thăng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao cũng là tân khoa tiến sĩ, một điểm liền rõ ràng, thấp giọng nói, mắt cô làm chiến mã, con lừa có thể dùng làm vận chuyển chi dụng, kia Hải thần giáo sợ không phải muốn dùng cái này đến suy yếu địa phương lực lượng, tiến tới tạo. Vô cùng có khả năng. Trần Hằng gật đầu nói, cái này Hải thần giáo hơn phân nửa mưu đồ làm loạn, nhất định phải nhanh đánh dụng. Cái gì rác rưởi tà giáo, cũng xứng học được từ mình tạo phản. Vạn nhất bị loại này tà giáo bại phôi tạo phản quần thể thanh danh trở về sau mình tạo phản thời điểm, liền sẽ không duyên cớ nhiều không ít lực cản, nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Ngươi biết rõ Hải thần giáo hội bại hoại khởi nghĩa người thanh danh, ảnh hưởng mình cứu vớt thương sinh làm hoàng đế đại kế, như vậy thì đem cái này đáng chết tà giáo đuổi tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn đi. Ban thưởng canh kim kiếm quyết ý ý, đây coi như là một đầu lâu dài làm việc mạch suy nghĩ, có vẻ như có thể thử một chút, mấu chốt ban thưởng cũng rất tốt. Trần Hằng lông mày hơi nhíu, trong lòng không khỏi vui mừng, lại là kiếm quyết, rốt cục có thực thể sát thương thủ đoạn. Hải thần giáo á Hải thần giáo, ngươi chết cho ta sạch sẽ đi. Hải thần giáo vấn đề sát thực rất lớn. Lục Thăng gật đầu nói, chỉ là chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, chỉ sợ rất khó ứng đối, này tà giáo bên trong nhất định có tiên tiểu cấp bậc cường giả. Chờ Bùi tỷ tỷ trở về, chúng ta lại thương nghị một chút. Trần Hằng đuốt cằm nói, tốt nhất đem việc này cáo chi cho Bùi Ích Doãn, hắn quan cư tứ phẩm, dân sớ càng có phân lượng, có thể để triều đình mau chóng điều động ngự sử tiến về Việt Châu tuần tra. Báo cáo loại chuyện này, khẳng định vẫn là muốn để trọng lượng cấp nhân vật xuất thủ. Đầu năm nay lại không cái gì công cộng xã giao bình đại, tiểu nhân vật báo cáo căn bản là đưa không đi lên. Lại càng không cần phải nói mượn lực đến đả kích Hải Thần giáo. Đúng là nên như thế. Lục Thăng 10 phần đồng ý. Lúc chạm vào tối, Bùi Thanh Ninh liền về tới trạch viện. Nàng còn mang về một tin tức tốt, đó chính là Đỗ Hạng sự tình đã kết án. Hung thủ bị nhận định là một cái cựu tử phái tà đạo cao thủ, Hà Nam phủ ngày mai liền sẽ tuyên bố hải bộ văn thư. Nhanh như vậy? Trần Hằng ngạc nhiên không thôi. Đoán chừng là bởi vì kiểu chết quá rõ ràng. Bùi Thanh Ninh có ý riêng địa đạo, mà lại thông qua xem xét trước đó hồ sơ, Đỗ Hạng trước khi chết còn tại truy tra một cái cựu tử phái thần môn cảnh cao thủ. Có lẽ chính là cái kia cựu tử phái thần môn cảnh tỉnh động nhà mình trường bối, lúc này mới dẫn đến Đỗ Hạng ly kỳ bỏ mình. Cái này không thể nghi ngờ xem như bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Bất luận như thế nào, cái này đều xem như Hà Nam phủ một chính sách quan trọng tích, dưới trướng pháp tào tham quân không sợ tử vong truy tra tà phái, cương liệt đến cực điểm, cuối cùng bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Hà Nam doãn vi thường chỉ dùng không đến một ngày liền phá được đại án, khóa chặt hung thủ, còn tại trong lúc vô hình tránh khỏi cựu tử phái tại Đông Đô chuẩn bị âm mưu, đều có thể gọi là một cái công lớn. Ngươi nói thật sự là tốt có đạo lý. Trần Hằng nghe vậy không khỏi nở nụ cười, Bùi Thanh Ninh đây là hiểu âm dương quái khí. Gặp chuyện không quyết tà đạo môn phái, đây đã là quan lại địa phương quen dùng thủ đoạn. Lục Thăng cười lạnh nói, ta thậm chí hoài nghi, tà đạo môn phái sở dĩ nhiều lần cấm không ngừng, cùng những địa phương này quan lại có rất lớn quan hệ, không có tà đạo môn phái, ai cho những này án chưa giải quyết có nổi. Như thế càng có thể gặp tại địa phương châu huyện làm quan trình độ phức tạp. Trần Hằng như có điều suy nghĩ nói, nhất là hai chúng ta làm huyện úy, đoán chừng không thể thiếu xử lý sự kiện tương quan. Việt Châu Hải Châu chỗ kia coi như không có Hải Thần giáo, cũng vẫn là sẽ có rất nhiều tà đạo cường giả chiếm cứ, chúng ta phải làm cho tốt tương quan chuẩn bị. Đúng, Bùi tỷ tỷ, liên quan tới cái kia Hải Thần giáo. Sau đó, hắn đem ban ngày tao ngộ nói với Bùi Thanh Ninh một chút. Việt Châu lại còn có dạng này tà giáo. Bùi Thanh Ninh ngạc nhiên không thôi, ngay sau đó liền gật đầu nói, ngày mai ta liền đi tìm nhị thúc, đem Hải Thần giáo sự tình nói cho hắn biết, mời hắn dâng sớ triều đình nói rõ việc này. Ừm, đa tạ Bùi tỷ tỷ. Trần Hằng gật đầu cười nói, cảm ơn cái gì, ta cũng là muốn đi Việt Châu. Bùi Thanh Ninh cười yếu ớt nói, Hải Thần giáo bực này ước hiếp bách tính chi tà giáo, ta định không thể chứa nó. Đằng sau tại qua Dương Châu thời điểm, ta dự định về một chuyến Tam Thanh Sơn, đến lúc đó các ngươi đi trước. Lục Thăng trầm ngâm nói, ta đi đem này tà giáo sự tình bẩm báo cho sư môn trưởng bối, có lẽ cũng có thể được mấy phần trợ lực. Tam Thanh Sơn ở vào Giang Nam Tây Đạo Tiên Châu, là Thái Vi Tông Sơn môn chỗ. Quá khứ hành tẩu giang hồ chứng kiến hết thảy, để Lục Thăng đối triều đình quan lại năng lực làm việc ôm lấy trình độ nhất định hoài nghi. Vạn nhất Tấu Chương mặc dù đi lên, nhưng triều đình ra ngoài đủ loại nguyên do, không phải người đi Việt Châu xử lý làm sao bây giờ? Vẫn là từ nhà mình tông môn kéo điểm giúp đỡ mới càng an tâm một chút. Sáng sớm hôm sau, Bùi Thanh Ninh đem Hải Thần giáo sự tình cáo chi Hà Nam phủ ít Doãn Bùi Tiết. Đang ăn quá trưa sau bữa ăn, liền cùng Trần Hằng, Lục Thăng, Bạch Diệu Diệu ba người cùng nhau lên đường xuôi nam, tiếp tục bước lên tiến về Việt Châu con đường. Đi thuyền xuôi theo kênh đảo xuôi dòng xuôi nam tốc độ cực nhanh, chỉ dùng 6 ngày thời gian, đám người bọn họ liền đi tới danh xứng phương Nam đại thành đệ nhất, thành Dương Châu. Chương 18, nghe tin bất ngờ Long Khê huyện sự tình eo cuốn 10 bạn sâu, cưới hạc hạ Dương Châu. Đây là đối Dương Châu phồn hoa hình tượng miêu tả, cũng là Dương Châu giàu có cụ thể thể hiện. Nơi này là sông Hoài trái danh đô, trúc cây tốt châu văn danh cường thịnh, phú giáp Giang Nam. Đi vào Dương Châu, Trần Hằng cùng Bùi Thanh Ninh cảm nhận được là cùng phương Bắc hoàn toàn khác biệt phong vận, Giang Nam vùng sông nước thiên nhiên có dịu dàng cùng nhu hòa, để bọn hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Bất luận là láng giềng kiến trúc, vẫn là người đi đường quần áo, thậm chí nữ tử trang dung, nam tử phục sức cùng phương Bắc so sánh đều càng thêm sáng rõ, càng thêm tùy ý, rất có vài phần thoải mái cảm giác. Đây là cùng Trường An, cùng Lạc Dương khác biệt phồn hoa phong cách, không thẹn với phương Nam đại thành đệ nhất danh xưng a. Trần Hằng dắt ngựa không khỏi cảm khái nói, thật là nhiều người, thật đẹp người, thật nhiều ăn ngon. Bạch Diệu Diệu đi theo Trần Hằng bên người, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là những thứ mới lạ, con mắt đều tại tỏa sáng. Ta vốn cho rằng Đông Đô phồn hoa đã là thiên hạ số 1. Bùi Thanh Ninh cũng không nhịn được đùi ngùi mãi thôi, tán thán nói, không nghĩ tới cái này thành Dương Châu cũng phồn thịnh đến tận đây, không hổ là giang hoài thứ nhất. Ha ha, phương Nam cũng không chỉ một cái Dương Châu. Lục Thăng theo ở phía sau, cười vang nói, có cơ hội các ngươi đến Giang Hữu, ta mang các ngươi dạo chơi Hồng Châu thành, nơi đó chính là Giang Nam chi hạch tâm, phồn hoa thịnh cảnh không thua gì Dương Châu, thuyền cùng gốm sứ càng là có 102 thiên hạ. Xuôi Nam về sau, mới biết Giang Nam chi phồn thịnh. Bùi Thanh Ninh cảm thán không thôi, nàng sinh tại Trường An, lớn ở Lạc Dương, ra ngoài du lịch cũng nhiều tại phương Bắc thành lớn, đây là lần đầu tiên tới Giang Nam. Kỳ thật, chúng ta muốn đi Việt Châu cũng thuộc về Giang Nam, Giang Nam chủ nhà đâu. Trần Hằng khẽ cười nói, ha ha, nhưng nơi đó ngoại trừ Trường Lạc Châu cùng Tuyển Châu bên ngoài, còn lại địa phương còn có không ít liêu di tại làm loạn đâu. Vị tiểu huynh đệ này, lời này của ngươi coi như nói sai. Lúc này, ven đường đống nhiên có một người mặc một mạc lão giả nói tiếp, bất mãn hết sức địa đạo, Việt Châu tính là gì Giang Nam, liền xem như kia Trường Lạc Châu cũng không thể coi là Giang Nam. Lời này giải thích thế nào? Trần Hằng có chút hăng hái mà hỏi thăm. Trần huynh để ý đến hắn làm gì? Lục Thăng lắc đầu cười nói, bất quá là cái chỉ gặp qua nhà mình một mẫu ba phần đất ít ngồi đáy giếng thôi, ta còn gặp qua nói chúng ta Giang Nam Tây Đạo không phải Giang Nam đây này. Hừ. Lão giả nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người, cắn răng nói, một cái ngay cả hải thần tà giáo đều xử lý địa phương mà không đến được, tính là gì Giang Nam? Dứt lời, liền muốn đi vào bên cạnh trong ngõ phố. Hải thần tà giáo, lão giả này biết liên quan tới hải thần giáo sự tình. Lão trưởng xin dừng bước. Lục Thang đội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ nói, mới là ta cản rỡ, có thể hay không mời lão trưởng cùng chúng ta nói tỉ mỉ một chút hải thần giáo sự tình. Lão giả dừng bước, hơi trầm mặc, quay người nhìn về phía Lục Thang, trầm giọng hỏi, các ngươi ai là Thám Hoa Lang Trần Hằng? Lời này vừa ra, mọi người nhất thời sửng sốt. Trần Hằng cũng có chút ngạc nhiên, liền đi lên phía trước, dò hỏi, ta chính là Trần Hằng, lão trưởng là nhận ra chúng ta, cố ý cùng chúng ta đáp lời. Quả thật là Thám Hoa Lang, thật sự là phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự a. Lão giả nhìn xem Trần Hằng tán thưởng không thôi, thái độ cũng mười phần cung kính, chắp tay nói, có thể mời Thám Hoa Lang mang bằng hữu cùng một chỗ, cùng tiểu lão nhân mượn một bước nói chuyện. Tự nhiên có thể. Trần Hằng nhẹ nhàng nuốt cằm nói, tại từ Lạc Dương đến Dương Châu trên thuyền, tu vi của hắn lại có tinh tiến. Bây giờ khoảng cách đột phá đến luyện khí 3 tầng chỉ có cách xa một bước, thần thức cũng biến thành càng thêm cường đại, có thể xác nhận lão giả này thực lực đại trí tương đương với thần môn cửa thứ 10 tả hữu, mà lại thể nội còn giống như có trọng thương chưa lành, không có cái gì uy hiếp. Đương nhiên, mấu chốt nhất là căn cứ chính đức bia biểu hiện, cái này đồng dạng cũng là một cái dân tâm một sau đó, Trần Hằng mấy người liền cùng lão giả này đi tới một tòa dấu ở đường phố về sau, tới gần tường thành nơi hẻo lánh chỗ cũ nát trong trại viện. Nơi này phòng ốc đều là tình huống tương tự, cũ nát lại chật hẹp. Cùng đường cái hai bên đường nhìn thấy gạch xanh lông mày ngói, Giang Nam nhã trúc hoàn toàn khác biệt, giống như là một chỗ bị tận lực che giấu khu vực. Cái này cùng phồn hoa giàu có thành Dương Châu tạo thành cực độ chênh lệch rõ ràng. Ngoại trừ Trần Hằng đối cái này sớm có ngoài dự liệu, Bùi Thanh Ninh, Bạch Diệu Diệu, Lục Thăng ba người nhìn thấy lần này tình hình cũng không khỏi im lặng. Thịnh thế chưa hề cũng không phải là tất cả mọi người thịnh thế. Tiểu lão nhân hàn xá đơn sơ, không rượu không trà, còn xin mấy vị quý khách thứ lỗi. Lão giả đổ năm bát nấu xong nước đun sôi để nguội, mình uống trước một bát, lại đem còn lại bốn bát bưng cho Trần Hằng mấy người. Sau đó bịch một tiếng quỳ xuống trước Trần Hằng trước mặt, khẩn cầu Trần Thám Hoa cứu Long Khê huyện Bách Tính tại thủy hỏa. Lão giả đầu dạp xuống đất, đại lễ lễ bái, than thở khóc lóc, tiểu lão nhân họ Lâm Tiên Phúc, lúc năm 53 tuổi. Hai tháng trước bị huyện lệnh Trinh Lịch làm lễ phòng trưởng án, chỉ vì bất mãn Hải Thần giáo làm sằng làm bậy, cùng huyện lệnh lý luận một phen, liền trực tiếp bị mất chức là trắng thân, còn bị trục xuất Long Khê huyện. Tại bị mất chức trước ta từng nhìn qua triều đình công báo, biết được Tân Khoa Thám Hoa Lang sẽ đến Long Khê huyện tiếp nhận tiền nhiệm huyện úy, liền một đường bắc thượng đi tới Dương Châu, chờ đợi ở đây ngài đến. Nguyên bản ta còn phát sầu muốn thế nào tìm tới ngài, cũng may ngài tại Lạc Dương giận mắng quan lại sự tình cũng truyền đến Dương Châu, biết được ngài bên người có vị tóc trắng tiểu cô nương, lúc này mới chờ đến ngài. Ngươi đúng là Long Khê huyện lễ phòng trưởng án. Trần Hằng nghe vậy ngạc nhiên không thôi. Huyện nha thiết lại, hộ, lễ, binh, hình, công sáu phòng, đối tiêu triều đình lục bộ, phối hợp huyện lệnh lý chính. Chủ quan một phòng trưởng án tuy là lưu bên ngoài quan, nhưng ở cái này một huyện chi địa tuyệt đối coi là đại nhân vật, thế mà chỉ là bởi vì bất mãn Hải Thần giáo làm sằng làm bậy, liền trực tiếp bị triệt bỏ. Long Khê huyện khiến đây là bị Hải Thần giáo lôi kéo được. Bùi Thanh Ninh ở một bên hỏi, không phải là lôi kéo. Lâm Phú lắc đầu, thần sắc đau khổ, huyện lệnh đã vào Hải Thần giáo, là Hải Thần thành kính tín đồ, ngay cả nhà ai có đầy tuổi tròn đồng nam đồng nữ, đều là huyện lệnh mệnh hộ phòng trưởng án đem danh sách đưa đi Hải Thần giáo Long Khê huyện phân đàn. Muốn đồng nam đồng nữ làm cái gì? Trần Hằng chợt một chút đứng lên, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Tế tự. Lâm Phú nghiến răng nghiến lợi nói, ta vốn là Long Khê huyện người, tuy dài năm bên ngoài, nhưng gần nửa năm đã hồi hương ở lại, đúng là làm lễ phòng trưởng án sau mới hiểu việc này. Hải Thần giáo quy định, mỗi tháng 15, các huyện phân đàn đều muốn đưa một đôi đầy tuổi tròn đồng nam đồng nữ đưa đi Việt Châu thành, tổng đàn từ đó tuyển ra ưu chất nhất một đôi, đầu nhập trong biển tế tự Hải Thần. Dùng cái này đến khẩn cầu Hải Thần phù hộ Việt Châu mưa thuận gió hòa, thuyền đánh cá đầy kho. Ầm. Chân hằng dưới chân đột nhiên vang lên gạch đá vỡ ra thanh âm, lại là dưới chân hắn giẫm lên một viên đá vụn trực tiếp bị ép thành một phấn. Chỉ nghe hắn nghiêm nghị quát, tà giáo nên bị diệt, kia huyện lệnh cũng nên chết. Sau đó, chân hằng lại hỏi, huyện lệnh như thế, kia còn lại tá quan như thế nào? Huyện thừa, chủ bộ, còn có tiền nhiệm huyện úy cũng đều vào Hải Thần giáo. Lâm Vũ sắc mặt xám trắng, túi lâu nói, ngoại trừ tiền nhiệm huyện úy, tất cả đều đã vào Hải Thần giáo. Đám người nghe vậy tất cả đều trầm mặc. Cái này Long Khê huyện nghiễm nhiên đã là Hải Thần giáo địa bàn. Đại tề chỉ hạ thế mà có thể ra chuyện như vậy, thịnh thế quang cảnh chính là như vậy. Việt Châu thích sứ cùng Việt Châu phủ đô đốc trưởng sử đến cùng đang làm gì? Thật đều đã chết hay sao? Trước đó mặc cho huyện úy như thế nào? Bùi Thanh Ninh đột nhiên hỏi. Bị cắt đi đầu lâu, treo ở Long Khê huyện phân đàn ngoài cửa. Lâm Vũ đã là toàn thân run rẩy, một cái hơn 50 tuổi lão nhân lại quỳ kêu khóc, Hải Thần giáo còn thả nói, chỉ cần là không gia nhập Hải Thần giáo chính quan, hoặc là rời đi Việt Châu, hoặc là liền mất mạng, tiền nhiệm Ngô huyện úy chính là chứng cứ rõ ràng. Câu Trần Thắng Hoa, Trần huyện úy, vì chết đi Ngô huyện úy báo thủ, vì Long Khê huyện Bách Tính báo thủ à? Chương 19, ngự kiếm thuật thọ tử hồ bi, tiền nhiệm Long Khê huyện úy tao nộ để ngươi cảm thấy phẫn nộ. Như vậy thì làm ra hứa hẹn, đem Long Khê huyện Hải Thần tà giáo phân đàn triệt để diệt trừ đi. Ban thượng, ngự kiếm thuật Trần Hằng nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình văn tự nhắc nhở, nhíu mày. Hắn đương nhiên cũng nghĩ triệt để diệt trừ Hải Thần giáo. Thế nhưng là luyện khí tầng 2 cảnh giới, thật có thể làm được loại chuyện này. Hải Thần giáo nhất định có tiên tiểu cấp bậc cường giả tồn tại. Mình bây giờ có thể đánh được tiên tiểu cảnh giới võ giả. Bất quá, nghĩ tới đây, Trần Hằng trong lòng đỗng nhiên dừng lại, như thế lo trước lo sau, suy nghĩ cũng không thể thông suốt, còn tu cái gì tiên, luyện cái gì đạo. suy nghĩ thông suốt là tu tiên giả trọng yếu nhất trạng thái. Nếu là có lòng dạ tích tụ, suy nghĩ không thông, cho dù có tư nguyên nhiều hơn nữa, lớn hơn nữa khí vận, cũng dễ dàng lâm vào bình cảnh, trì trệ không tiến. Hải Thần giáo nhất định phải diệt, bất luận là Long Khê huyện hay là Việt Châu mà khác hai cái huyện, đều muốn đem Hải Thần giáo dọn dẹp sạch sẽ. Trần Hằng ánh mắt trầm tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, nếu không, ta suy nghĩ không thể thông suốt. Huống hồ, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, Tuyển Châu đi quan đạo đi Long Khê huyện không cần trải qua Việt Châu thành, có thể trực tiếp đi diệt trừ nơi đó phân đàn. Bây giờ ta đã tiếp cận luyện khí 3 tầng, tại đến Minh Châu trước đó hẳn là liền có thể hoàn thành đột phá, lại có ngự kiếm thuật, giết Mặc Long Khê huyện phân đàn cũng không thành vấn đề. Tiếp xuống, chỉ cần ta có thể tại Hải Thần giáo tổng đàn kịp phản ứng trước đó, tu vi đột phá đến luyện khí tầng 4, tình thế liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Luyện khí tầng 4 là một cái cự đại đường ranh giới, thực lực mạnh hơn xa luyện khí 3 tầng. Mặc dù Trần Hằng hiện tại còn không thể xác định luyện khí tầng 4 đều không địch nổi tiên tiểu cảnh cường giả, nhưng luyện khí tầng 4 liền có thể bay, tiên tiểu muốn đi đến bước thứ 7 mới có thể ngắn ngủi trôi nổi tại không trung. Kể từ đó, hắn coi như đánh không lại đối phương, cũng có thể mài chết đối phương. Chơi diều mà. Duy nhất không xác định chính là ta có thể hay không tại Hải Thần giáo tổng đàn kịp phản ứng trước đó, đột phá đến luyện khí tầng 4. Trần Hằng thầm nghĩ trong lòng, cái này cần Chính Đức Bia phụ trợ. Hiện tại Chính Đức Bia đã có hơn 800 dân tâm, khoảng cách lên tới cấp 2 đã không xa, còn lại cái này hơn 100 dân tâm, tại cái này trong thành Dương Châu hẳn là có thể góp đủ, vậy liền quyết định, làm đi. Tâm niệm cố định, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình pháp lực trở nên hoạt bát linh động, tùy thời đều có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Suy nghĩ thông suốt, pháp lực tự nhiên có cảm ứng. Đêm nay ta liền có thể đột phá đến luyện khí 3 tầng. Trần Hằng mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới làm ra một cái quả quyết định, lại làm ra hiệu quả như vậy. Bất quá, hắn cũng không lập tức đáp ứng Lâm Phúc, mà là mở miệng do hỏi, ta một cái vừa mới bị thủ quan huyện úy, ngươi vì sao lại cảm thấy ta có năng lực hủy diệt Hải Thần giáo, dù chỉ là Long Khê huyện phân đàn? Ta. Lâm Phúc há hốc mồm, sau đó lại cúi đầu, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, không sợ Trần Thám Hoa trách tội, ta là bây giờ không có biện pháp. Tại đến Dương Châu trước đó ta đi Việt Châu, muốn đi cầu thích sứ cùng phủ đô đốc trưởng sử mau cứu Long Khê huyện, nhưng ta một giới bạch thân căn bản là không gặp được, trực tiếp bị nơi đó tư pháp tham quân trục xuất Việt Châu. Rời đi Việt Châu về sau, ta lại đi thuyền đi Trường Lạc Châu, muốn đi tìm Trường Lạc Kinh lực làm, nghe đồn lão nhân gia ông ta đối xử mọi người hiền lành, vì dân làm chủ, có lẽ có thể lòng từ bi mau cứu Long Khê huyện. Nhưng đến Trường Lạc phủ vẫn là đồng dạng kết quả, ta như thế cái không quan không có chức bạch thân, ngay cả tới gần Trường Lạc quân đại doanh tư cách đều không có, càng thấy không đến kinh lực dùng. Kỳ thật ta là nghĩ, cầu Trần Thám Hoa ngài đến Trường Lạc Châu đi tìm một cái Trường Lạc Kinh lực làm, nói rõ với hắn Long Khê huyện tình huống, cầu hắn phát binh tiêu diệt tà giáo. Nguyên lai ngươi là quyết định này. Trần Hằng nghe vậy nở nụ cười. Kỳ thật nếu không phải có Chính Đức Bia biểu hiện dân tâm tăng phúc, hắn vừa rồi tại nghe được Lâm Phúc thỉnh cầu về sau, đều muốn hoài nghi có phải hay không thiết hạ cạm bẫy nhường cho mình đi qua. Lục Thăng trong mắt vẻ hoài nghi cũng lui xuống. Hắn vừa rồi cũng có chút hoài nghi Lâm Phúc. Dù sao, để Trần Hằng dạng này một cái tân khoa thám hoa đi giải quyết Long Khê huyện Hải Thần tà giáo, thấy thế nào cũng không quá bình thường. Nếu như chỉ là muốn cho Trần Hằng lấy thi đình người thứ ba thân phận đi tìm Trường Lạc Kinh lực làm, cái này có thể lý giải. Trường Lạc Kinh lực làm Triệu Tuyên, ta nhớ được là mở cảnh 9 năm tiến sĩ. Bùi Thanh Ninh suy nghĩ chốc lát nói, hắn xuất thân Tống Châu Triệu thị, là bởi vì Tổng Long Chi công tại bản triều hưng khởi thế gia. Hắn cái này Trường Lạc Kinh lực làm còn kiêm Trường Lạc Châu thích sứ, lại có ngự sử đại phu ngậm, bản nhân vẫn là tông sư cấp bậc cao thủ, như hắn thật có thể xuất binh, Hải Thần giáo sớm tối có thể diệt. Nàng không có đem lời nói rõ, nhưng Trần Hằng cùng Lục Thăng đều lĩnh hội ý tứ trong đó. Đã Trường Lạc Kinh lực làm lợi hại như thế, vì cái gì không có để ý Hải Thần giáo, là không biết sao? Trong đó chỉ sợ còn có cái gì khác nguyên do. Nói hắn là làm bản triều mới phát thế gia môn phiệt, chính là đang nói gia tộc kia nội tình liền không đủ thâm hậu. Thế gia như vậy môn phiệt thường thường sẽ chặt chẽ địa bàn kết tại cổ lão thế gia trung quanh, sẽ tận lực cùng hàn môn tử đệ phân rõ giới hạn. Nói cách khác, vị này Trường Lạc Kinh lực làm Triệu Tuyên, không nhất định hội kiến Trần Hằng. Tóm lại là muốn đi thử một chút. Trần Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đối Lâm Phúc nói, đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tiêu diệt Long Khê huyện Hải Thần giáo, còn bách tính một cái tươi sáng càn khôn. Cùng lúc đó, văn tự nhắc nhở hiện. Ban thưởng, ngự kiếm thuật vạn tại Trần Thám Hoa, Trần Huyền Ý. Lâm Phúc không có đứng dậy, ngược lại lần nữa quỳ gối, chỉ cần Hải Thần giáo diệt, tiểu lão nhân nguyện trung thân làm nô, phụ dưỡng Thám Hoa lang tả hữu. Đây cũng là không cần. Trần Hằng khoát tay áo, mỉm cười nói, chờ Hải Thần giáo hủy diệt, bách tính còn cần trùng kiến lợi ích quan niệm, chính là cần ngươi cái này lễ phòng trưởng án thời điểm. Tiểu lão nhân vô cùng cảm kích. Lâm Phúc lần nữa dập đầu bái tạ. Ai? Trần Hằng than nhẹ một tiếng, quay người nhìn về phía phương bắc, lẩm bẩm nói, tính toán thời gian, cử báo tín hẳn là cũng đến kinh Triệu phủ đi. Không biết triều đình bên kia là thái độ gì. Trong hoàng thành, quá dịch bên hồ bơi. Ngay tại thưởng thức cảnh hồ thiên tử đống nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng hầu tại cách đó không xa nội thị giám Dương Chấn. "Vậy hạ, ngài có gì phân phó?" Dương Chấn lập tức liền bu lại, căn bản cũng không cần thiên tử chủ động mở miệng, hắn đã ngầm hiểu. "Dương Chấn, ngươi liền có hay không cái gì nghi đối chấm nói sao?" Thiên tử thản nhiên nói. Dương Chấn nghe vậy lập tức run run một chút, chê cười nói, "Thần ngu rốt." "Hừ." Thiên tử quay lưng đi, trực tiếp ném đi qua một đạo đấu trường, cười lạnh nói, "Tự mình xem đi." "Tạ bệ hạ." Dương Chấn vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Sau đó mới dám mở ra tấu chương, lật xem nội dung bên trong, đúng là Hà Nam phủ ít doãn Bùi Tiết tại báo cáo Việt Châu Hải Thần giáo sự tình. Lại còn nói Hải Thần giáo ý đồ mưu phản. Chấm nhớ không lầm, ngươi quê quán ngay tại Việt Châu. Thiên tử đứng chắp tay, đưa lưng về phía Dương Chấn, thản nhiên nói, 10 tháng trước, Việt Châu phủ đô đốc trưởng sử liền lên sơ nói qua Hải Thần giáo sự tình. Hắn đề nghị liên hợp Việt Châu phủ thứ sử cùng một chỗ đem cái này Hải Thần giáo tiêu diệt, ngươi lại thuyết phục chấm không muốn như vậy làm, lúc ấy ngươi là thế nào nói tới? Chương 20, luyện khí tầng 4, Việt Châu che biển chiêu thảo sứ thần, thần lúc ấy nói. Dương Chấn đầu đầy mồ hôi lạnh, thanh âm đều có chút run rẩy, Hải Thần giáo phù hộ hưng dân, giảm bất quan lại gánh vác, quả thật triều đình chi phúc, lại này dạy là thần chi tộc đệ sở kiến, tuyệt sẽ không có mưu phản chi ý. 3. Thiên tử lại ném đi một phong tấu chương đập vào Dương Chấn trên mặt, nghiêm nghị quát, nhìn nhìn lại, đây là Việt Châu thích sứ tấu chương, gần nửa năm qua Hải Thần giáo đều đã làm những gì? Ngươi để lại bộ đem Trần Hằng an bài đến vậy đi, không phải là muốn cho chấm khâm điểm thám hoa lang chết bởi cái này man hoàng tà giáo trong tay, lấy tiêu ngươi mối hận trong lòng. Dương Chấn run run rẩy rẩy mở ra cái này phong tấu chương, mồ hôi lạnh trên trán lập tức rơi xuống như mưa. Ước hiếp bách tính, độc hưởng tài nguyên, bức hiếp chính quan, ám sát lại biên, từ 3 tháng trước bắt đầu, thậm chí còn dùng đồng nam đồng nữ tiến hành tế tự, để Việt Châu ba huyện dân chúng lầm than. Thần có tội, thần có tội. Dương Chấn cuống quýt giật đầu, giải thích nói, nhưng thần chưa từng biết được Hải Thần giáo lại làm xuống như thế nghe rợn cả người sự tình a. Hiện tại biết rồi. Thiên tử ngữ khí chuyển thành bình tĩnh. Thần biết, thần biết. Dương Chấn trong lòng càng thêm sợ hãi, vội vàng nói, thần cái này đi Việt Châu, chính tay đâm tên bại hoại này, hủy diệt Hải Thần giáo. Tiêu diệt Hải Thần giáo còn cần đến ngươi. Thiên tử phất tay áo hừ lạnh, chấm đã mệnh đối thoại chế cáo, chặt chân hàng tán quan vì trinh sự tình lang, lâm thời phân công vì Việt Châu che biển chiêu thảo sứ, cùng giải quyết Việt Châu phủ thứ sử cùng phụ đô đốc, cùng một chỗ tiêu diệt Hải Thần giáo. Cái gì? Dương Chấn nghe vậy trợn mắt hốt mồm, rất là chấn kinh, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Trần Hằng hiện tại tán quan là tổng cựu phẩm bên trên văn lâm lang, mà trinh sự tỉnh lang là chính bát phẩm hạ tán quan. Đây là quan giai thăng liền 5 cấp A. Mặc dù trên lý luận tới nói đây cũng là cựu phẩm thăng bát phẩm, nhưng quốc triều thành lập đến nay cực ít có dạng này ân gặp. Chiêu thảo sứ phân công thì càng không hợp thói thường. Dựa theo lệ cũ đây ít nhất là quan ngũ phẩm giai mới có thể đảm nhiệm lâm thời phân công, cảnh giới võ đạo ít nhất cũng phải đạt tới tiên kiểu bước đầu tiên. Trần Hằng như thế cái tân khoa tiến sĩ, cáo trên thân ghi chép cảnh giới cũng còn chỉ là luyện hình tầng thứ 6. Liên xếp như từ toa nước dịch chuyển về tin tức nhìn, cũng chỉ là thần môn cửa thứ 10. Còn thiếu rất nhiều đảm nhiệm chiêu thảo sứ thấp nhất tư cách. Thiên tử thế mà làm ra dạng này bổ nhiệm. Môn hạ tỉnh sợ rằng sẽ bác bỏ đi. Chẳng lẽ muốn ra bên trong chỉ? Này lại gây nên chính sự đường tể tướng nhóm bất mãn đi. Thế nào, ngươi cảm thấy chấm muốn ra bên trong chỉ? Thiên tử nhìn ra Dương Chấn ý nghĩ, thản nhiên nói, chấm còn khinh thường tại làm như vậy. Nếu ngay cả mấy cái tể tướng cũng không thể khống chế, chấm còn làm cái gì hoàng đế? Đi thôi, cái này không còn việc của ngươi. Rõ. Dương Chấn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đội vàng cung kính hành lễ, thần cáo lui. Bất quá, chờ hắn đi ra quá dịch ao, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại về sau, đông nhiên cảm giác tình huống vừa rồi có chút không thích hợp. Việt Châu phủ đô đốc trưởng sử tấu chương là 10 tháng trước. Việt Châu thích sứ phong tấu chương cách này càng là chỉ có không đến 2 tháng. Đây cũng chính là nói, thiên tử tại kiểm tra đối chiếu sự thật lại bộ đưa tới thụ tên chính thức đơn lúc, liền đã đối Việt Châu tình huống lòng dạ biết rõ. Nhưng vẫn là đồng ý đem Trần Hằng xung quân đi Việt Châu làm việc ý bổ nhiệm. Bệ hạ là cố ý. Dương Chấn trong lòng nảy mầm một cái suy đoán, chẳng lẽ bệ hạ vốn là muốn cho Trần Hằng cùng kia Hải Thần giáo đối đầu, nhưng lại đang làm gì vậy? Một cái tân khoa tiến sĩ mà thôi. Làm thiên tử tiềm để thời kỳ liền phụng dưỡng tả hữu cẩn thận, Dương Chấn tự hỏi là hiểu rõ nhất thiên tử người. Thường thường thiên tử không cần ngôn ngữ, hắn liền có thể đoán đúng dụng ý, nhưng lúc này đây, hắn lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại gặp được Lâm Phúc về sau, Trần Hằng đêm đó đã đột phá đến luyện khí 3 tầng. Sau đó, hắn cùng Bùi Thanh Linh lại dẫn Bạch Diệu Diệu trong thành Dương Châu ở lâu mấy ngày, cũng tại trong lúc lơ đãng bại lộ thân phận. Không thể không nói, Thám Hoa Lang vì phổ thông bách tính giận dữ mắng mỏ thiên tử cùng triều thần sự tích xác thực dùng tốt. Rất nhiều phổ thông bách tính lúc nghe hắn đi vào Lạc Dương về sau, lập tức liền chạy tới, muốn cùng hắn gặp một lần. Chỉ ở ngày đầu tiên, Trần Hằng liền thu được hơn 200 dân tâm, thành công đem chính đức bia đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, sau đó liền cảm nhận được có thể xưng không hợp thói thường tốc độ tu luyện gia trì. Bất luận là thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ, vẫn là đem luyện hóa thành pháp lực tinh thuần độ, tất cả đều tăng cường không chỉ gấp 10 lần, thậm chí còn tự mang đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ tăng cường. Hiệu quả viễn siêu lúc trước hắn dự đoán. Cái này khiến Trần Hằng cảm giác mình mặc dù cảnh giới biến cao, nhưng tu vi tăng trưởng độ khó ngược lại biến thấp, cũng liền mang ý nghĩa, cho dù nửa đường không tận lực kéo dài thời gian. Tại đến Việt Châu thời điểm, hắn hơn phân nửa cũng đã tu luyện tới luyện khí tầng 4, thậm chí luyện khí tầng 5. Dương Châu dịch quán bên trong, như thế tiến cảnh, thật sự là quá nhanh. Vừa mới kết thúc tu luyện Trần Hằng ngồi ngồi mãi thôi, ám đạo, nếu là không có chính đức bia tăng thêm, ta hiện tại đoán chừng ngay cả luyện khí 1 tầng đều không có. Nhưng bây giờ lại cần chừng 10 ngày, ta liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 4, đến lúc đó lại có một thanh thích hợp phi kiếm, liền có thể ngự kiếm phi thiên, khoảng cách này ta bắt đầu tu tiên tổng cộng cũng mới 1 tháng thời gian a. Chính đức bia tu luyện tăng thêm thật sự là quá bất hợp lý. Cái này càng phát ra kiên định hắn đối với mình làm quan một phương lúc thi chính phương hướng, nhất định phải làm cho quảng đại nhất người bình thường qua càng tốt hơn, như thế mới có thể thu hoạch nhiều nhất dân tâm. Coi như về sau mình tạo phản làm hoàng đế, khẳng định cũng là cái này thi chính phương hướng. Trong thành Dương Châu chỉ bằng vào cái này thám hoa lang thanh danh, lại tăng trưởng 200-300 dân tâm hẳn là cực hạn. Trần Hằng trước mắt hiện ra chính đức bia tin tức, ám đạo, tiếp xuống muốn đem chính đức bia lên tới cấp 3, chỉ có thể là tại Long Khê huyện giết Mặc Hải Thần giáo, cứu dân chúng thoát ly khổ hải. Chính đức bia, cấp 2,
97, 1000 không, từ cấp 0 lên tới cấp 1 chỉ cần 100 dân tâm, cấp 1 lên tới cấp 2 liền muốn 1000 dân tâm, cấp 2 thăng cấp 3 thế mà liền muốn 10000 dân tâm. Mặc dù chính đức bia mang tới tu luyện tăng thêm mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng cái này mức bành trướng trình độ cũng đủ không hợp thói thường. Ý vị này cấp 5 thời điểm liền muốn 100 vạn dân tâm, cấp 6 thời điểm liền muốn 1000 vạn. Cũng may bây giờ chính đức bia lên tới cấp 2 về sau, không chỉ có kiểm trắc dân tâm địa đồ phạm vi mở rộng đến phương viên trăm dặm, còn có thể tự động thu hoạch quanh thân phương viên 10 dặm dân tâm, có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Bất quá, cái này chính đức bia thăng cấp cần thiết dân tâm số lượng có thể xưng thiên văn số tự, ta về sau chỉ coi hoàng đế chỉ sợ không đủ a. Trần Hằng lần nữa hơi khép hai mắt, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, ám đạo, dựa theo hiện tại xu thế để tính, chính đức bia lên tới cấp 10 cần 1000 nước dân tâm, ta đi nơi nào tìm nhiều người như vậy? Thống nhất toàn thế giới đều không đủ, chẳng lẽ còn có cái gì thượng giới, linh giới, tiên giới, thần giới, thiên ngoại thiên loại hình địa phương? Lục Thăng tại đến Dương Châu ngày thứ 2 liền lên đường đi đến Tin Châu Tam Thanh Sơn, đi Thái Vi Tông mời người trợ quyền, tiêu diệt toàn bộ Việt Châu Hải Thần giáo. Trần Hằng một đoàn người thì là chậm 3 ngày mới xuất phát, tiến về Minh Châu thừa thuyền biển đi Trường Lạc Châu, lại đi tìm một chút Trường Lạc kinh lược làm triệu tuyên, nhìn có thể hay không thuyết phục vị đại gia này xuất binh tiêu diệt Hải Thần giáo. Nếu như hắn có thể xuất binh Việt Châu, hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Thuyền biển tốc độ không chậm, nhưng Trần Hằng nhờ vào chính đức bia gia trì, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Tại ngăn cản Trường Lạc Châu thời điểm, hắn rốt cục đột phá đến luyện khí tầng 4. Ngự kiếm thuật cũng đã nhập môn. Dựa theo Trần Hằng đối với thực lực mình dự đoán, đây đã là có thể cùng phổ thông tiên kiều cường giả khiêu chiến tiêu chuẩn. Bất quá, bọn hắn vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi bái phòng Trường Lạc kinh lược làm triệu tuyên. Đáng tiếc, chính như Bùi Thanh Linh lúc trước dự liệu như thế, triệu tuyên trực tiếp đem bọn hắn cho trận ở ngoài cửa. Coi như Trần Hằng cùng Bùi Thanh Linh đều biểu lộ thân phận của mình cùng xuất thân, vị này Trường Lạc kinh lược làm đều không có để bọn hắn đi vào gặp mặt. Rõ ràng là không muốn lẫn vào Hải Thần giáo sự tình. Cái này khiến Trần Hằng cùng Bùi Thanh Linh trong lòng không thể không sinh ra một cái hoài nghi. Chẳng lẽ cái này Hải Thần giáo cùng kinh sư một ít quan lớn có liên hệ? Triệu Tuyên không muốn bởi vậy đắc tội với người, cho nên tránh mà không thấy. Lại liên tưởng đến lúc trước Việt Châu thích sứ cùng Việt Châu phủ đô đốc trưởng sử thái độ đối với Hải Thần giáo, hai người càng phát ra cảm thấy khả năng này cực cao. Nếu không rất khó giải thích, một cái tại Việt Châu mới phát triển hơn một năm thời gian tà giáo, thế mà có thể để cho nhiều như vậy đại nhân vật kiêng kỵ. Mang theo dạng này hoài nghi, Trần Hằng, Bùi Thanh Linh, Bạch Diệu Diệu, Lâm Phúc bốn người rời đi Trường Lạc Châu, trực tiếp đi thuyền đi Tuyền Châu, cuối cùng xuôi theo quan đạo xuôi nam tiến về Việt Châu. Rốt cục tại tới gần đi nhậm chức kỳ hạn trước đó, đám người bọn họ cuối cùng là đi tới Long Khê huyện ngoài thành. Mà lúc này đây, trải qua dọc theo con đường này khắc khổ tu luyện, Trần Hằng đã tới gần luyện khí tầng 4 đỉnh phong, khoảng cách chính thức đột phá đến luyện khí tầng 5 cũng chỉ thiếu kém một bước. Còn không chờ bọn hắn quang minh thân phận vào thành, thế mà liền có người từ chỗ cửa thành đón. Đây là một cái nhìn hơn 30 tuổi nam tử trung niên, hình dạng tuấn lãng, khí chất nho nhã, dáng người thẳng tắp, mặc màu hưởng đỏ quan bảo, lưng đeo cá bạc túi, nụ cười trên mặt mười phần sốt ruột. Bên trong sách xá nhân đối thoại, gặp qua Trần Chiêu Lấy, gặp qua buổi ghi chép sự tình. Đỗ Toại cởi mở cười nói, ta cùng Việt Châu thích sứ, phủ đô đốc trưởng sự, Long Khê huyện khiến ngày đêm chờ, cuối cùng đem Trần Chiêu Lấy cho chờ ra. Tiếng nói của hắn chưa rơi, lại đi tới hai tên người mặc màu ửng đỏ quan bảo nam tử trung niên, phía sau cùng thì là đi theo một cái mặc lục sắc quan bảo nam tử trung niên. Tại hạ Việt Châu thích sứ Thôi Thông. Trong đó một tên phi bảo nam tử chắp tay hành lễ, mỉm cười nói, Trần Chiêu Lấy vừa đến, cuối cùng là còn ta Việt Châu một cái thanh bình an bình a. Tại hạ Việt Châu phủ đô đốc trưởng sự Sải Phong. Một tên khác phi bảo nam tử hành lễ nói, phủ đô đốc dưới trướng chi binh đều có thể làm tiêu diệt Hải Thần giáo chi dụng, Trần Chiêu Lấy có thể tùy ý điều khiển. Phía sau nhất lục bảo nam tử há hốc mồm lại nhắm lại, dường như có chút khẩn trương, do dự một chút, mới cung cung kính kính hướng Trần Hằng hành lễ nói, hạ quan Long Khê huyện khiến đàm chính, bái kiến Trần Chiêu Lấy. Bốn người này mấy câu xuống tới, trực tiếp đem Trần Hằng cùng Bùi Thanh Linh nghe như lọt vào trong sương mù. Nhất là Trần Hằng, càng là không rõ ràng cho lắm. Trần Chiêu Lấy cái quỷ gì? Đây là chức quan, mình không phải Long Khê huyện ủy sao? Gọi cũng hẳn là gọi mình Trần huyện ủy đi. Đỗ Toại rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng giải thích nói, Trần Chiêu Lấy không cần nghĩ hoặc, sau đó nhập huyện nha liền có thể nhìn thấy chiếu lệnh. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, chế cáo khâm phong các hạ. Cảnh Châu Trần Hằng, nhưng trinh sự tình lang, đi Long Khê úy, kiêm giám sát ngự sự, mạo xưng Việt Châu che biển Chiêu Lấy phó đại sứ, quyền phát phái biết chiêu thảo sứ sự tình, hứa mật phi, ban thưởng cá bạc túi. Trần Hằng nghe vậy lập tức một ngộng. Không phải, cái nào nhiều người như vậy, đứng hạ sao? Chương 21, để hắn ngồi ngay ngắn đài cao, xem kịch liền có thể như thế một lớn chuỗi dài quan hàm, mà lại tán quan, chức sự quan, làm trước, chức phục tất cả đều xen lẫn trong cùng một chỗ. Chỉ là dựa vào nói lời xác thực rất khó nói rõ bạch. Trần Hằng mang theo một đoàn người cùng Đỗ Toại mấy người đi vào Long Khê huyện nha môn, thật mắt thấy thiên tử chiếu lệnh về sau, lúc này mới biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời ở trong lòng hô to không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi thiên tử có phải hay không đột nhiên điên rồi. Nào có dạng này bổ nhiệm chức quan? Tán quan từ tổng cựu phẩm bên trên văn lâm lang thăng liền nâng cấp, thành chính bát phẩm hạ trinh sự tình lang. Long Khê huyện ủy cái này tổng cựu phẩm hạ chức sự quan mặc dù giữ lại, nhưng lại để hắn kiêm chính bát phẩm bên trên giám sát ngự sự. Cái này giao phó hắn giám sát bách quan, tuần sát quận huyện, vốn nắn hình ngục chức quyền, theo một ý nghĩa nào đó tới nói có thể nói là thế thiên tuần thú. Phẩm giai không cao, quyền quá lớn. An bài như thế, đến lúc đó bên trên đủ để cho thích sứ, phủ đô đốc trưởng sử kiêng rẻ không thôi. Về phần làm huyện ủy cấp trên huyện lệnh,
khẳng định là ngay cả cái giám cũng không dám thả một cái. Giám sát ngự sử lại thêm huyện ủy chức quyền, đã để hắn trở thành trên thực chất Long Khê huyện người đứng đầu. Kỳ thật, nếu như chỉ là như vậy, còn không tính đặc biệt không hợp thói thường. Mấu chốt ở chỗ đằng sau Việt Châu che biển chiêu thảo sứ cái này làm trước. Chiêu thảo sứ không có phẩm cấp, cũng không thường trực, chuyên trưởng trinh phạt sự tỉnh, theo binh mà đường, binh tôi thì ngừng, là một cái lâm thời phân công. Cụ thể lớn bao nhiêu quyền lực, còn phải xem hoàng đế chiếu lệnh nói thế nào. Cái này Việt Châu che biển chiêu thảo sứ, nhưng tổng lĩnh Việt Châu hết thảy binh mã, chuyên đi trinh phạt hải thần giáo, đặc cách tùy cơ ứng biến quyền lực, Việt Châu phủ thứ sử cùng phủ đô đốc cần toàn phương vị phối hợp. Bất quá, chiêu thảo sứ uy quyền rất nặng, Trần Hằng tán quan giai cho dù thăng liền năm cấp cũng lộ ra quá thấp. Thế là cũng chỉ mặc cho chiêu lấy phó đại sứ, mệnh biết chiêu thảo sứ sự tình chẳng khác gì là lấy phó chức thay mặt đi trước vị chính quyền hành. Kể từ đó, Trần Hằng tuy là bát phẩm quan giai, nhưng chức quyền cũng đã áp đảo Việt Châu thích sứ cùng phủ đô đốc trưởng sử phía trên. Vị ti mà quan trọng, vô luận như thế nào cũng không thích hợp chỉ mặc bát phẩm quan màu xanh quan phục. Cái này có trương phục tiểu dáng lâm thời tăng lên, hứa hắn tạm lấy phi bảo, phối cá bạc túi, được hưởng quan ngũ phẩm giai trương phục đãi ngộ. Bất quá, cái này một đống đồ vật tất cả đều là bởi vì trinh phạt hải thần giáo mà thiết. Đảng binh ngừng về sau, chiêu thảo sứ, phi bảo, cá bạc túi tất cả đều sẽ truy hồi. Liền ngay cả cái kia giám sát ngự sử danh hiệu cũng là vì thuận tiện chỉ huy châu huyện quan lại, thuận tiện trinh phạt hải thần giáo. Binh ngừng về sau hơn phân nửa cũng sẽ bị triệt tiêu. Đến lúc đó nếu không lên trước, Trần Hằng liền ý nguyên chỉ là cái Long Khê mệnh ý. Có lẽ đây chính là hoàng đế thích dùng lâm thời phân công để cho người ta đi làm việc nguyên nhân. Ta một cái nho nhỏ Long Khê mệnh ý, làm sao lại thành chiêu thảo sứ đâu? Trần Hằng nhìn xem trong tay chiếu lệnh, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu là lấy trinh phạt hải thần giáo làm chủ, thôi sứ quân hoặc là tuổi đô đốc đều là nhân tuyển tốt hơn. Ngươi liền chớ có từ chối. Đỗ Toại cười nói, thiên tử chiếu lệnh đã tới, liền quyết định từ ngươi tới làm cái này che biển chiêu thảo sứ, thôi sứ quân cùng tuổi đô đốc toàn quyền phối hợp. Thiên tử tuyệt nhãn, định sẽ không có sai sót. Thích sứ thôi thông cười nói, sau đó chúng ta sẽ đem hải thần giáo tin tức lấy tới, tiếp xuống chiến sự, làm phiền Trần Chiêu đòi. Trần Chiêu lấy tức đến thiên tử chiếu lệnh, nhất định là có này mới có thể. Phủ đô đốc trưởng sử Sài Phong gật đầu nói, Việt Châu phủ binh đều là chuẩn bị chiến đấu nhiều ngày, chỉ cần Trần Chiêu lấy ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể lấy phát binh. Ai, cầu lợi. Trần Hằng bị không khí này phủ lên kem chút nghĩ ngâm một bài thơ, nhưng đến bên miệng lại nuốt trở vào, ngược lại nói, cố định không phụ trọng thác, tất để hải thần giáo triệt để hủy diệt. Bây giờ Trần Hằng quan giai mặc dù vẫn như cũ chỉ là bát phẩm, nhưng Long Khê huyện khiến đảm chính trải qua quan trường, là cái hiểu chuyện, chuẩn bị huyện ủy trụ sở 10 phần xa hoa rộng thoáng. Một tòa năm tiến đại viện, đình đài lầu các đầy đủ, thậm chí còn có đơn độc vườn hoa cùng diễn võ trường, địa điểm khoảng cách huyện nha vẫn chưa tới 100 bước. Trên cơ bản có thể nói là toàn bộ Long Khê huyện tốt nhất trạch viện. Trần Hằng một đoàn người đem đến tòa này đại trạch về sau, cũng than thở không thôi. Nhất là Lâm Phúc, vị này đã từng lễ phòng trưởng án không khỏi cảm khái nói, nhớ kỹ nửa năm trước nơi này vẫn là đảm huyện tôn dinh thự, ta còn tới qua mấy lần, không nghĩ tới cái này vào ở tới. Bây giờ hắn là Trần Hằng lâm thời trinh lích chiêu thảo sứ phán quan, hiệp trợ Trần Hằng xử lý một chút sự vụ ngày thường, tự nhiên cũng sẽ vào ở tòa này đại trạch bên trong, chuẩn bị Trần Hằng tùy thời triệu hoán hắn. Vậy chúng ta vị này huyện tôn nhưng có đủ tiền. Bùi Thanh Linh có ý riêng cười nói, dạng này tòa nhà, liền xem như tại Long Khê huyện, giá cả cũng phải lên ngàn sâu đi. Nàng hiện tại lấy phủ đô đốc đi chép sự tình mạo xương che biển chiêu thảo sứ trưởng bí thư, cũng là Trần Hằng lâm thời trinh lích chúc an. Cứ như vậy, Bùi Thanh Linh liền không cần phải đi Việt Châu thành đi nhậm chức, chỉ cần tiếp tục đợi tại Trần Hằng bên người nhậm chức là được rồi. Vị này đàm huyện tôn có thể mua được như thế lớn trạch viện, rất không dễ dàng a. Trần Hằng khẽ cười nói, nói đến, ta cái này giám sát ngự sử, đang có duy trì trật tự quan lại địa phương tham ô chi trách. Bất quá, bây giờ chiến sự sắp đến, không nên phức tạp chờ hết thảy đều kết thúc về sau, lại xử lý hắn cũng không muộn. Long Khê huyện khiến chỉ có từ thất phẩm dưới, một năm thu nhập cũng liền 7-8 chục sâu. Hơn ngàn sâu đại trạch, không ăn không uống tích lũy 10 năm cũng mua không nổi. Nhất định có một ít không muốn người biết thu nhập, hơn phân nửa là nghiền ép mồ hôi nước mắt nhân dân đoạt được. Cho rơi đại hắn, hẳn là có thể thu lấy được không ít dân tâm. Triều đình truy hồi chức quyền chiếu lệnh tới cũng không thể nhanh như vậy, mình có đầy đủ thời gian làm rơi cái này về lệnh. Bất quá, hết thảy đều muốn chờ bị diệt hải thần giáo về sau, cũng không biết quá trình này sẽ hay không thuận lợi. Thích sứ cùng phủ đô đốc trưởng sử bên kia, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra như vậy hiền lành. Trần Hằng đi tới trước cửa sổ, con mắt nhìn nhìn bên ngoài, thầm nghĩ trong lòng, chỉ hy vọng các ngươi có thể biết thời vụ một chút. Nếu không, ngự kiếm thuật kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Long Khê huyện bên trong mặt khác một tòa trong đại trạch. Việt Châu thích sứ thôi thông cùng phủ đô đốc trưởng sử Sài Phong ngồi đối diện, hai người từng hố rót rượu, lại đều không nói một lời. Qua một hồi lâu, vẫn là thôi thông trước tiên mở miệng, khẽ cười nói, làm sao vậy, Sài Minh, mấy lần muốn nói lại thôi, người ta ở giữa còn có lời gì không thể nói sao? Để thôi Minh chế dê ước. Chính Sài Phong uống chén rượu, khẽ thở dài, ngươi nói thiên tử đã quyết định tiêu diệt hải thần giáo, vì sao không trước tiên đem Triệu Tuyên tên kia cầm xuống? Không dễ dàng như vậy. Thôi thông lắc đầu nói, đây chính là trường lạc kinh lược làm. Nếu là về kinh đô có khả năng bái tướng nhân vật, mà lại Tống Châu Triệu thị cũng không tầm thường gia tộc. Nói là như thế cái đạo lý, nhưng ta chính là có chút lo lắng. Sài Phong lại uống một chén rượu, thở dài nói, tiêu diệt hải thần giáo bực này đại sự, lại giao cho một cái tân khoa tiến sĩ chủ đạo. Miệng còn hôi sữa nhóc con, có thể biết cái gì chiến sự, mà lại ngay cả tiền tiểu đều không có đặt lên, vạn nhất bị hải thần giáo cường giả ám sát làm sao bây giờ, chẳng phải là đánh cỏ động rắn, về sau càng khó tiêu diệt hải thần giáo. đây chính là dám ở nghe bữa tiệc vui giận mắng tiên tử cùng triều thần thám hoa lang. Thôi Thông cười ha ha nói, ngươi liền không sợ lời này truyền đi, vị kia Trần Chiêu thảo sứ đến đem ngươi cũng giận mắng dừng lại, sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi lực cuồng đồ mà thôi. Sài Phong lần nữa ực mạnh một chén rượu, cắn răng nói, đáng thương ta Sài Phong đầy bụng thao lược, đã mất mấy lần thôi diễn tiêu diệt hải thần giáo phương pháp, bây giờ lại chỉ có thể nghe một vàng non mà điều khiển. Sài Minh đừng nội. Thôi Thông cho Sài Phong rót chén rượu, mỉm cười nói, ngươi lâu tại phủ đô đốc, lâu dài cùng quân nhân liên hệ, tính tình thẳng chút, có một số việc cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ai nói ngươi nhất định phải nghe vị kia Trần Chiêu lấy điều khiển rồi? Hắn là có thiên tử chiếu lệnh, cũng xác thực có thể điều động ngươi ta chức quyền, nhưng bên cạnh hắn có ai không? Chính hắn có xông pha chiến đấu thực lực sao? Thôi Minh nói có đạo lý. Sài Phong nghe vậy nhãn tình sáng lên, gật đầu cười nói, quân lệnh cần người truyền lại, cũng cần người đi chấp hành, tiểu nhi kia bên người bất quá 2-3 người, trong quân đội càng là không có một binh một tốt. Nếu muốn ra lệnh, cũng chỉ có thể ỷ lại ngươi ta chấp hành, mà lại hắn một cái nho nhỏ thần môn cửa thứ 10, cũng không quen lâm chiến trận, xông pha chiến đấu, xung phong đi đầu thực lực, quân tốt quân tướng cũng sẽ không nhận hắn. Ha ha ha, ta đã hiểu, đa tạ Thôi Minh nhắc nhở. Tại cái này che biển một trận chiến cuối cùng vẫn là ngươi ta đến chỉ huy hết thảy, về phần tay kia nắm quyền hành tiểu nhi, liền để hắn ngồi ngay ngắn đài cao, xem kịch là được. Chương 22, Hải Thần giáo chân chính hậu trường Trường Lạc Châu trong phủ thứ sử. Trung tán đại phu, thủ Trường Lạc Châu thích sứ, làm cầm bản rút gọn châu ra quân sự, kiêm ngự sử trung thừa, mạo xưng Trường Lạc kinh lược trong khu vực quản lý doanh ruộng sử trí cho làm, bên trên khinh xa đô úy, sở đồi huyện khai quốc bá, ban thưởng tử kim ngư đại triệu tuyên. Vị này hùng ngồi đông nam đỉnh cấp quan lớn, tiên điều bước thứ 7 tông sư cấp cường giả, khoảng cách trèo lên các bái tướng đều chỉ chênh lệch cách xa một bước đại nhân vật, bây giờ đang mặt mày đủ rũ địa trong phủ hậu viện uống rượu. Hắn ngồi đối diện chính là Trường Lạc kinh lược quân trưởng bí thư Tiết Khắc Tụ, cũng là hắn thân truyền đệ tử, tuyệt đối tâm phúc, hơn 20 tuổi, đã là tiên kiều bước đầu tiên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sư tôn, ngài hai ngày này một mực dầu dĩ không vui, một mình uống rượu, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiết Khắc Tụ mười phần lo lắng mà hỏi thăm. Bây giờ chung quanh không có người ngoài, hắn liền không có xưng nhà mình sư phụ chức vụ. Khắc Tụ, vi sư trong lòng có buồn bực chi khí không được sơ giải. Triệu Tuyên đặt chén rượu xuống, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem Tiết Khắc Tụ, trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày tới bái phòng ta cái kia tân khoa thám hoa lang sao? Ngài là nói Trần Hằng. Tiết Khắc Tụ rõ ràng đối việc này có ấn tượng thật sâu, đội vàng hỏi nói, lúc ấy đệ tử còn có chút nghi hoặc, vì cái gì ngài ngày bình thường đối vị này thám hoa lang tán thưởng không thôi, hắn đến bái kiến thời điểm, ngài lại đem hắn chặn ở ngoài cửa. Hắn muốn cho ta xuất binh tiêu diệt Hải Thần giáo. Triệu Tuyên khẽ thở dài, ta không có khả năng làm như thế, không, chỉ cần là ta Tống Châu Triệu thị người, cũng không thể làm như thế. Đây là vì sao? Tiết Khắc Tụ nghe vậy huyết khí dâng lên, đứng lên nói, sư tôn, cái này đồng dạng cũng là đệ tử cho tới nay nghi hoặc, kia Hải Thần giáo làm hại trong thôn, thịt cá bách tính, khiến Việt Châu dân chúng lầm than. Gần mấy tháng thậm chí bắt đầu làm đồng nam đồng nữ liên tế, như thế tà giáo, so với những cái kia biến mất tại chỗ tối tà ma yêu đạo càng thêm ghê tởm, vì sao ngài cho tới nay đều đối với cái này chẳng quan tâm, đệ tử không tin ngài là tại e ngại Dương Chấn quyền thế. Ngươi cảm thấy Hải Thần giáo hậu trường là Dương Chấn? Triệu Tuyên nghe vậy nở nụ cười, giơ tay lên hạ thấp xuống ép, cười nói, ngươi cũng đã biết, tại Việt Châu thích sứ cùng phụ đô đốc trưởng sử trong mắt, ta mới là Hải Thần giáo lớn nhất hậu trường. Thôi Thông cùng Sài Phong đều là ngu xuẩn. Tiết Khắc Tu lắc đầu cười lạnh nói, hai người này chỉ bằng cửa ấm lên trước, tất công không xây đã thân mang phi bảo, thế mà còn đem sư tôn ngài xem như Hải Thần giáo hậu trường, chẳng lẽ bọn hắn không biết Hải Thần giáo giáo chủ chính là nội thị giám Dương Chấn tộc đệ sao? Đây là ta cố tình làm. Triệu Tuyên thần sắc bình tĩnh, lời nói ra lại kinh thiên động địa. Ngài? Tiết Khắc Tu sắc mặt đại biến, khó có thể tin mà hỏi thăm, đây là vì sao? Không thể nói. Triệu Tuyên lắc đầu, trịnh trọng kỳ sự nói, vi sư có một việc muốn đưa cho ngươi làm, nhất định phải dốc hết toàn lực hoàn thành, biết không? Sư tôn ngài đây là? Tiết Khắc Tu muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là gật đầu nói, sư tôn ngài nói đi, mặc kệ sự tình gì, đệ tử có chết cũng sẽ hoàn thành. Đi Việt Châu, âm thầm bảo hộ Trần Hằng, tuyệt không thể để hắn mất mạng. Triệu Tuyên đứng dậy ấn ở Tiết Khắc Tu bả vai, hắn là một cái có thể thực tỉnh vì bách tính người, không đáng chết tại đất man hoang này, lại càng không nên làm một cái hao tài. Cái gì? Tiết Khắc Tu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sư phụ trịnh trọng như vậy việc, chính là vì để cho mình đi bảo hộ một cái người không liên hệ. Đỗ Toại tới qua bên này, ngươi cùng hắn giao hảo, hẳn là cũng biết được đối Trần Hằng tân nhiệm mệnh đi. Triệu Tuyên đưa lưng về phía Tiết Khắc Tu, thản nhiên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này quang minh lẫm liệt thám hoa lang sẽ chết tại Hải Thần giáo trong tay, giống như lúc trước cái kia quang minh lẫm liệt lòng khê huyện ý đồng dạng. Nói, hắn xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Khắc Tu, thanh như lôi chấn, nhất định phải bảo vệ tốt Trần Hằng, chỉ cần hắn có nguy hiểm tính mạng, lập tức mang theo hắn thoát đi, đừng cho hắn chết tại Hải Thần giáo trong tay. Cái này, Tiết Khắc Tu chỉ cảm thấy hôm nay sư tôn vô cùng lạ lẫm, thậm chí để hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Sư tôn, vậy ngài đâu, ngài muốn làm gì? Về sau ngươi sẽ biết. Triệu Tuyên thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, khẽ cười nói, ta Triệu gia bởi vì đại tề mà hưng thịnh, ở thời điểm này, tự nhiên vì đại tề làm những gì. Sư tôn, đệ tử không hiểu ngài đang nói cái gì, cũng không biết ngài muốn làm cái gì, nhưng đệ tử liền muốn hỏi một chút. Tiết Khắc Tu quỳ trên mặt đất, chỉ là vì một cái Trần Hằng, đáng ra không? Ngươi xác thực không hiểu. Triệu Tuyên lắc đầu, khẽ thở dài, không phải là vì Trần Hằng, coi như không có Trần Hằng, có lẽ cũng sẽ có Lý Hằng, Thôi Hằng, Đỗ Hằng, chỉ cần là cái quang minh lẫm liệt tân khoa tiến sĩ, liền có khả năng bị đưa tới bên này. Nói đến đây, hắn im bặt mà dừng, phất tay áo nói, không cần hỏi nhiều, ngươi nếu là còn nghe vi sư, hiện tại liền lập tức đi Việt Châu, âm thầm bảo hộ Trần Hằng, nhớ kỹ, tuyệt không thể để hắn chết tại Hải Thần giáo trong tay. Đệ tử, tuân mệnh. Tiết Khắc Tù khó khăn mở miệng, đây không phải bởi vì hắn không muốn đáp ứng Triệu Tuyên, mà là bởi vì hắn rốt cuộc để ý giải được Triệu Tuyên trong lời nói ẩn tàng tin tức. Triệu Tuyên không muốn nói ra tin tức. Hải Thần giáo chân chính hậu trường đã sáng tỏ. Chắc không được sư tôn dạng này một cái thiện đãi bách tính, ghét ác như cửu người, sẽ đối với dạng này một cái tà giáo chẳng quan tâm, còn cam nguyện bị người tưởng lầm là phía sau đài. Nguyên nhân chính là ở đây. Trần Hằng cái này tân khoa tiến sĩ chính là bị cố ý đưa đến Việt Châu tới, vì chính là để hắn chết tại Hải Thần giáo trong tay. Nhưng đây hết thảy là vì cái gì? Vị kia lại vì cái gì muốn làm loại sự tình này? Hủy diệt Hải Thần giáo công tác chuẩn bị, tại Thôi Thông cùng Sải Phong hai người dẫn đầu dưới, gấp rộ mỉ vải tiến hành. Trần Hằng cái này chiêu thảo sứ tuân theo để người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình nguyên tắc, cũng không có nhúng tay hai người này công việc mặc cho bọn hắn tự hành phát huy. Hắn toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tại rèn luyện pháp lực, tăng cao tu vi, cùng luyện tập ngự kiếm thuật bên trên. Trận này tiêu diệt Hải Thần giáo chiến đấu, cá nhân thực lực mới là mấu chốt. Trước đó, Trần Hằng đã lấy được liên quan tới Hải Thần giáo tư liệu. Giáo chủ bên ngoài là tiên kiều bước thứ 2, vô cùng có khả năng bước lên tiên kiều bước thứ 3. Ngoài ra còn có 3 tên tiên kiều bước đầu tiên hộ pháp trưởng lão. Thần môn thứ 12 quan cường giả càng là có tiếp cận 20 tên. Khổng lồ như thế tầng cao nhất thế lực, cơ hồ có thể quét ngang các loại xa xôi hạ châu. Trong đó chỉ riêng Long Khê huyện Hải Thần giáo phân đàn, liền có 5 tên thần môn thứ 12 quan cường giả, phân đàn chủ càng là đã bước lên tiên kiều, thực lực xa xa áp đảo thần môn cảnh giới phía trên. Một ngày này sáng sớm, Trần Hằng ăn xong điểm tâm về sau, liền đưa tới Bùi Thanh Ninh cùng Bạch Diệu Diệu, trầm giọng nói, "Đi, theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến." Bạch Diệu Diệu không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, "Vâng, công tử." Bùi Thanh Ninh thì là hơi nghi hoặc một chút, do hỏi, "Đây là đi đâu?" "Đi Hải Thần giáo Long Khê huyện phân đàn." Trần Hằng lời ít mà ý nhiều, hôm qua thế mà còn có đồng nam đồng nữ bị Hải Thần giáo lấy đi, thật không biết Thôi Thông cùng Sải Phong đang làm gì. "Các người đi theo ta đằng sau, cứu trở về những hải đồng kia. Ta ở phía trước thử kiếm." Chương 23, muốn chết. Hôm qua lại vẫn có hải đồng được đưa đi Hải Thần giáo. Bùi Thanh Ninh khó có thể tin, nhìn thoáng qua huyện nha phương hướng, lông mày khóa chặt, khẽ cắn răng, "Ta đi chung với ngươi, nhiều ít cũng có thể giúp đỡ một chút. Đều muốn khai chiến, thế mà còn tại cho Hải Thần giáo đưa đồng nam đồng nữ đương tế phẩm. Đơn giản hoang đường." "Ừm." Trần Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhấc lên trường kiếm, "Đi thôi." Bùi Thanh Ninh nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, nhấc lên một thanh trường kiếm, đi theo Trần Hằng bên người, đồng thời hỏi, "Thám Hoa Lang, phải chăng muốn đi huyện nha điều binh?" Việt Châu phủ đô đốc trưởng sử Sải Phong lần này tới Long Khê huyện, mang theo 500 tên mặc giáp phủ binh. Nếu có thể mượn tới một bộ phận, đối lần hành động này tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Võ giả mặc giáp về sau chiến lược tăng nhiều, tập võ mặc giáp quân tốt đạt tới số lượng nhất định, cũng đủ để vây giết thần môn thứ 12 quan cường giả. "Điều binh." Trần Hằng nghe vậy cười khẽ một tiếng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, "Trước hết đi huyện nhà, tìm Sải đô đốc điều binh đi." Kỳ thật, hắn đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Quả nhiên, tại Trần Hằng nhìn thấy Sải Phong cho thấy ý đồ đến về sau, vị này Việt Châu phủ đô đốc giải sở tờ lúc lộ ra thần sắc khó khăn, chắp tay xin lỗi nói, "Trần Chiêu lấy, không phải ta không phục mệnh, trước mắt thực sự không phải thích hợp khai chiến thời cơ. Người muốn kháng mệnh." Trần Hằng không cùng hắn nói nhảm, trầm giọng nói, "Ta chính là Việt Châu che biện chiêu thảo sứ, toàn quyền phụ trách lần này trinh phạt Hải Thần giáo sự tình, Sai đô đốc, còn xin điều 300 quân tốt tới. Không phải là kháng mệnh, chỉ là không đành lòng ngài phát ra luận mệnh." Sai Phong lắc đầu, mỉm cười nói, "Trần Chiêu lấy mới tới Việt Châu, không biết nơi đây tình hình, như tùy tiện xuất binh, là sẽ đánh cỏ kinh rắn, ảnh hưởng triệt để vị diệt Hải Thần giáo đại kế." Sai đô đốc nói cực phải. Lúc này, Thôi Thông cũng chạy tới, chắp tay cười nói, "Trần Chiêu lấy, ta biết ngươi nóng lòng lập công hồi kinh, thế nhưng không cần gấp gáp như vậy nha, ngươi cái này hôm qua mới đến, hôm nay liền muốn phát binh, hành quân dụng binh chính là nặng sự tình, không thể đùa bỡn a." Vị này Việt Châu thích sứ liền muốn càng ngay thẳng một chút, rõ ràng là dựa vào mình quan chức đầy đủ cao, cũng không làm sao kiêng kỵ Trần Hằng cái này Việt Châu che biện chiêu thảo sứ. Nóng lòng lập công hồi kinh. Trần Hằng con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Thôi Thông, khẽ cười nói, "Xem ra Thôi sứ quân cũng không đồng ý ta điều binh chinh phạt Hải Thần giáo tại Long Khê huyện Vân Đàn rồi. Không phải là không đồng ý, chỉ là không đề nghị hiện tại liền đi." Thôi Thông mặt không đổi sắc, làm ra suy nghĩ bộ dáng, một lát sau nói, "Trần Chiêu lấy, tối thiểu muốn chờ qua tháng này mới làm đi. Khi đó Hải Thần giáo tế tự vừa qua khỏi, phân đàn lực lượng trống rỗng, chính là đem nó đánh tan thời cơ tốt. Trong khoảng thời gian này Trần Chiêu lấy cũng có thể nhìn nhiều nhìn tư liệu, hiểu rõ hơn một chút Việt Châu cùng Hải Thần giáo tình huống. Thôi sứ quân thật đúng là biết binh người." Trần Hằng cười lạnh nói, "Hủy diệt Hải Thần giáo Long Khê huyện Vân Đàn, vì chính là tiêu diệt Hải Thần giáo bộ phận lực lượng, làm tốt hủy diệt tổng bộ làm chuẩn bị. Tế tự vừa qua khỏi thời điểm, phân đàn chủ thể lực lượng đều tại Việt Châu tổng bộ, chúng ta lúc kia phát binh phân đàn, chỉ có thể diệt một chút tôm tép, tại hủy diệt toàn bộ Hải Thần giáo mà nói hoàn toàn không có tác dụng." Trần Chiêu lấy lời ấy sai rồi. Sải Phong theo sát lấy mở miệng nói, "Chờ tế tự về sau, phân đàn chỉ còn tôm tép, chúng ta chỉ cần phái ra một số nhỏ lực lượng, liền có thể đem nó tiêu diệt. Còn lại lực lượng chủ yếu thì nhưng toàn bộ tập trung ở đối phó Hải Thần giáo tổng bộ phương diện, tại bọn hắn tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, làm lôi đỉnh tập kích, đem bọn hắn tổng bộ cùng phân đàn cùng một chỗ tiêu diệt." Sai đô đốc dụng binh như thần a. Thôi Thông nhẹ gật đầu, cười nói, "Trần Chiêu lấy lần này nhưng minh bạch rồi. Nếu như chúng ta hiện tại xuất binh, sẽ chỉ đối mặt trạng thái mạnh nhất Hải Thần giáo phân đàn. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có sẽ gia tăng quân tốt thương vong, sẽ còn để Hải Thần Giáo tổng bộ sớm làm ra chuẩn bị, để chúng ta hủy diệt Hải Thần Giáo kế hoạch chỉnh thể trở nên càng vì nhốt hơn khó. Cho nên các ngươi liền không có ngăn cản Hải Thần Giáo tiếp tục cướp đoạt hài đồng. Trần Hằng ánh mắt như điện, rơi vào trên người của hai người, dùng những hài đồng này tính mệnh, đem đổi lấy ngươi cái gọi là chiến cơ. Có gì không thể? Thôi Thông trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây là hy sinh cần thiết. Bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ mình. Sai Phong trầm giọng nói, như những hài đồng kia có thể đổi lấy Hải Thần Giáo hủy diệt, toàn bộ Việt Châu bách tính đều cảm tạ bọn hắn, còn xin Trần Chiêu lấy chớ có lòng dạ đàn bà. Thôi sứ quân, Sai Đô đốc, các ngươi ở cửa thành bên ngoài chờ đón ta chờ mấy ngày. Trần Hằng đống nhiên lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu hỏi tới sự tình khác. Cái gì? Thôi Thông đầu tiên là sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hồi đáp, từ Đỗ Xá Nhân đến ngày thứ hai bắt đầu, đến hôm qua đã đợi 5 ngày. Nguyên lai đã 5 ngày a. Trần Hằng khẽ cười nói, thật sự là vất vả mấy vị, không biết cái này Lòng Khê huyện chỗ cửa thành, mỗi ngày lui tới có bao nhiêu người a. Trần Chiêu lấy muốn nói điều gì, không ngại nói thẳng. Sai Phong dù sao cùng quân nhân tiếp xúc nhiều lắm, tính tình nói rằng cũng thẳng. A. Trần Hằng mang chút châm chọc hừ lạnh một tiếng, chắp tay quay người mà đứng, trầm giọng nói, Việt Châu thích sứ cùng phủ đô đốc trưởng sử cùng giải quyết bên trong sách xá nhân cùng huyện lệnh cùng một chỗ nên đón ta cái này huyện úy, 5 ngày có bao nhiêu người có thể nhìn thấy? Thiên tử chiếu lệnh liền đặt ở trong huyện nha không người trông coi, lại có bao nhiêu nha lại có thể tiếp xúc đến? Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi thế mà còn cảm thấy Hải Thần Giáo không biết chúng ta muốn hưng binh thảo phạt bọn hắn, coi là tà giáo giống như các ngươi ngu như lợn sao? Sài Phong há hốc mồm muốn phản bác, lại một câu đều nói không nên lời, á khẩu không trả lời được. Trần Chiêu lấy nói, đúng là có mấy phần đạo lý. Thôi Thông không hổ là xuất thân quan văn, bị như thế mắng một trận, lại vẫn là thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, bất quá, ngài điều binh như thế vội vàng, quân tốt cùng các chỉ huy sứ đều không có thời gian chuẩn bị, đối hành quân bất lợi a phát binh hưng nhung quả thật quân quốc đại sự, càng quan hệ đến cái này một châu bách tính chi dân sinh an ổn, bản quan làm Việt Châu thích sứ, nhất định phải đối với nơi này bách tính phụ trách, không thể để cho ngài dạng này làm ẩu, 5 ngày, chỉ ít. 5 ngày, cái này 5 ngày thời gian lưu cho Việt Châu quân đội làm chuẩn bị, như thế nào? Không cần. Trần Hằng trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, đối Bùi Thanh Linh, Bạch Diệu Diệu nói, chúng ta đi. Trần Hằng mấy người rời đi về sau, Sài Phong tiến đến Thôi Thông bên người, thấp giọng, có chút lo lắng nói, Thôi sứ quân, tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, vạn nhất mình phóng đi Hải Thần Giáo phân đàn làm sao bây giờ? Thôi Thông lúc này liền bật cười, có chút ngẩng đầu, cười nói, kia là chính hắn đi tìm chết, cùng bọn ta có gì liên quan? Chúng ta chỉ là cùng hắn thương thảo quân cơ, đâu thèm được hắn nghĩ như thế nào? Sài Phong vẫn có chút không quá yên tâm, thấp giọng nói, nhưng cái này dù sao cũng là thiên tử khâm điểm thám hoa lang, miệng vàng lời ngọc, chế cáo thân phong chiêu thảo sự à? Vạn nhất thiên tử truy cứu tới, hôm qua không phải nói chỉ lá mặt lá trái, không ngay mặt làm trái lại sao? Là ta lại suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Thôi Thông trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Trần Hằng rời đi phương hướng, Trường Lạc Kinh Lược làm cũng không bị trục xuất, Dương Chấn cũng vẫn là nội thị giám, ngươi cảm thấy thiên tử có bao nhiêu tiêu diệt Hải Thần Giáo quyết tâm? Hai người này đều là Hải Thần Giáo hậu trường, nếu không xử trí bọn hắn. Sài Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vui mừng, chỉ cần bọn hắn vẫn còn, Hải Thần Giáo liền không khả năng thật bị tiêu diệt, thiên tử là đến để Trần Hằng chịu chết. Hơn phân nửa chính là như vậy. Thôi Thông nhẹ gật đầu, sờ lấy râu mép của mình, cười nói, ta cũng là tối hôm qua mới nghĩ rõ ràng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thiên tử cựu ngũ chí tôn, cỡ nào tôn quý. Để như thế một cái hoàng khẩu tiểu nhi trước mặt mọi người mắng chửi, đơn giản vô cùng nhục nhã. Thiên tử khẳng định muốn xử tử Trần Hằng, chỉ là lo ngại mặt mũi cùng tổ tông chi pháp, mới không tốt trực tiếp động thủ với hắn. Bây giờ phần này chiêu thảo sứ bổ nhiệm, không vừa vặn làm thỏa mãn thiên tử chi nguyện a. Đúng a. Sai Phong vỗ tay cười nói, vẫn là thôi sứ quân nhìn rõ lý lẽ a. Đi, mời ngươi uống rượu. Bất luận kia hoàng khẩu tiểu nhi là trở về cầu cứu, vẫn là chết tại Hải Thần Giáo phân đàn, đều cùng ngươi ta không quan hệ. Huống hồ, trời cao hoàng đế xa, triều đình căn bản không có khả năng biết chuyện chi tiết, coi như sau đó thật truy cứu tới, cũng nhiều lắm thì đem bọn hắn quan biếm 2-3 cấp, hàng một chút động lộc mà thôi. Đôi này vốn là xuất thân thế gia môn phiệt hai người tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Long Khê huyện ngoài thành trên quan đạo. Thám Hoa Lang. Bùi Thanh Linh đi theo Trần Hằng sau lưng, có chút ngạc nhiên hỏi, chúng ta đây là muốn trực tiếp đi Hải Thần Giáo? Không sai. Trần Hằng gật đầu nói, chúng ta muộn đi một hồi, những hài đồng kia liền nhiều một phần nguy hiểm, gia đình của bọn hắn liền muốn phá thành mảnh nhỏ, kéo dài không được. Hắn không có quá nhiều giải thích cái gì. Chờ mình đến Hải Thần Giáo, triển lộ ra thực lực về sau, lấy Bùi Thanh Linh thông minh, tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Công tử nói không sai. Bạch Diệu Diệu đối với cái này mười phần đồng ý, cứu người chính là muốn nhanh. Tốt. Bùi Thanh Linh nghe vậy nhẹ gật đầu, bước nhanh hơn, nói không sai, cứu người chính là muốn nhanh, chúng ta cùng đi cứu ra những hải đồng kia. Lúc này, nàng đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Mặc dù lần này chỉ là đi cứu những cái kia vô tội đáng thương hải đồng, cũng không phải là thật đi tiêu diệt Hải Thần Giáo phân đàn, nhưng này chung quy là Hải Thần Giáo tại Long Khê huyện Hải Tâm. Không chỉ có thần môn thứ 12 quan cương giả, càng nắm chắc hơn không rõ giáo chúng, cũng bị lừa làm tín đồ phổ thông bạch tính. Đôi này cảnh giới tối cao cũng chỉ có thần môn cửa thứ 10 bọn hắn tới nói, không khác đầm rồng hang hổ. Tại Bùi Thanh Linh trong nhận thức biết, Trần Hằng cũng chỉ là thần môn cửa thứ 10 võ giả. Chờ cứu người trở về, ta còn muốn làm một chuyện. Trần Hằng đống nhiên quay đầu nhìn lại Long Khê huyện thành, khẽ cười nói, đến lúc đó, còn xin Bùi tỷ tỷ giúp ta làm chứng. Đã có người muốn chết, liền không khách khí. Kia Vũ Lôi Thiên Cương chính pháp ban thượng, hắn nhưng là một mực rất trông mà thèm đâu. Chương 24, Ngự kiếm trừ Ma Hải Thần giáo tại Long Khê huyện phân đàn khoảng cách huyện thành không xa, ra khỏi cửa thành xuôi theo quan đạo hướng đông đô 20 dặm liền đến. Kia vốn là một tòa hồi hương tiểu trấn. Hơn một năm trước kia Hải Thần giáo bỗng nhiên xuất hiện, cũng lại tới đây mở phân đàn, tiểu trấn cư dân tự nhiên cũng liền tất cả đều thành Hải Thần tín đồ. Đương nhiên, ban đầu cũng có không tin, có thể trực tiếp liền bị nha lại bắt hạ ngục, ăn mấy ngày cầm tù, sau khi đi ra lập tức liền tin Hải Thần. Nghe nói là huyện thái gia hạ tử mệnh lệnh, chỉ cần là Hải Thần giáo cách nói địa phương, nhất định phải vô điều kiện tín ngưỡng Hải Thần, tuân theo Hải Thần giáo giới luật, tuyệt đối không thể có mảy may vi phạm. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, nguyên bản còn có thể ngẫu nhiên ăn được điểm thịt đáng người, liền rốt cuộc chưa ăn qua thịt. Thường gặp loại thịt bị cấm ăn, chỉ có thịt ngựa có thể mua được. Nhưng 300 tiền một cân thịt ngựa ai có thể ăn đến lên? Bất quá, thần kỳ là tiểu trấn cư dân chưa hề cảm giác được thân thể khó chịu, cho dù là thời gian dài không ăn thịt, thể lực cũng một mực rất dồi dào, mỗi ngày đều có dùng không hết khí lực. Theo bọn hắn nghĩ, cái này không thể nghi ngờ chính là Hải Thần sở ban tặng thần lực. Tiểu trấn cư dân đối Hải Thần tín ngưỡng càng phát thành kính. Nhưng từ gần nhất nửa năm này bắt đầu, bọn hắn phát hiện lại có một ít ngu muội vô tri người chạy đến giới giáo dục bên ngoài nhục mạ Hải Thần, thậm chí còn tụ tập đến một đám người, muốn xông vào giới giáo dục phá hủy tượng thần. Nói cái gì muốn để Hải Thần đem bọn hắn hải tử đổi lại. Thật sự là buồn cười. Một đám không biết sống chết người ngu, hoàn toàn không hiểu rõ Hải Thần vĩ đại. Hiến cho Hải Thần tế phẩm, là tùy tiện liền có thể làm sao? Con của bọn hắn có thể bị hiến tế cho Hải Thần, đều là trải qua trùng điểm khảo nghiệm, là những hải tử kia đời này lớn nhất phúc phận. Điều kỳ quái nhất chính là, ngay cả trong huyện nha cái kia họ Ngô huyện ý thế mà cũng theo tới, luôn mồm muốn phá hủy cái gì tà giáo, còn bách tính một cái quá bình sinh sống, vì chết đi bọn nhỏ báo thủ. Cũng may nơi này mặc dù là phân đàn, nhưng cũng có hộ giáo thần tướng tại. Kia họ Ngô huyện ý căn bản không phải hộ giáo thần tướng đối thủ, cuối cùng bị dễ như trở bàn tay địa chém đầu, đầu lâu đều bị treo đến huyện thành ngoài cửa, thật là đại khoái nhân tâm. Mà lại, phân đàn đà chủ còn tự thân đem cái kia huyện ý thi thể bàn cho trong tiểu trấn tất cả tín đồ, cho phép mọi người ăn thịt. Cái này khiến tiểu trấn cư dân rốt cục ăn vào đã lâu thịt. Không hổ là làm con thịt, thật sự là quá mỹ vị. Từ đó về sau, tiểu trấn các cư dân liền bắt đầu hy vọng, lúc nào có thể lại đến một cái không biết sống chết huyện ý. Nói như vậy, bọn hắn liền lại có thể ăn vào vô thượng mỹ vị. Vài ngày trước, một tin tức truyền đến tiểu trấn bên trên. Long Khê huyện muốn tới một cái mới huyện ý. Cái này khiến tiểu trấn các cư dân kinh hỉ và phần, ngày đêm nóng nhìn cái kia mới huyện ý cũng có thể tới náo sự. Rốt cục, tại tới gần 15 một ngày này, tiểu trấn bên ngoài tới một đám người. Cầm đầu là hai đôi tuổi trẻ vợ chồng, đi theo phía sau một đám cầm trong tay cây gỗ, quốc, thủ sát lưng, dân, tổng cộng có hơn 30 người. Đem chúng ta hải tử giao ra. Hải tử, con của ta, mau đưa con của ta trả lại cho ta. Tà giáo đáng chết. Mau mau giao ra hải tử. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, quát lớn âm thanh liên thành một mảnh. Hơn 30 tên bách tính chen tại Hải Thần giáo phân đàn bên ngoài, quần tình xúc động phẫn nộ. Hơn 100 tên tiểu trấn cư dân tụ tập ở chỗ này, đồng dạng đầy mắt tức giận nhìn xem bên ngoài những người kia, cái này theo bọn hắn nghĩ tất cả đều là tiết độc Hải Thần tội nhân, hẳn là bị chém thành muôn mảnh. Lăn tăn cái gì? Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, để trong này thanh âm vì đó trì trệ. Sau đó, chỉ thấy một người mặc lớp vảy màu xanh khôi ngô tráng hán từ bên trong đi ra, chính là Hải Thần giáo hộ giáo thần tướng một trong. Tại biển, thần môn cửa thứ 9 cảnh giới. Hắn trực tiếp rút ra treo ở bên hông hoành đao, ánh mắt đảo qua đám người, cười lạnh nói, các ngươi chẳng sống, dám xung kích ta Hải Thần giáo? Còn không mau đi. Tiểu trấn các cư dân lại tại vung tay hô to. Thần tướng, giết bọn hắn. Giết bọn này kẻ độc thần, thần tướng mau giết bọn hắn. Bịch. Hải Thần giáo phân đàn bên ngoài, một sông lên phía trước nhất nữ tử đông nhiên bị xuống. Nàng càng không ngừng hướng tại biển dập đầu, kêu khóc nói, thần tướng, van cầu ngươi đem nữ nhi của ta trả lại cho ta, nàng vừa mới đầy một tuổi, nàng mới chỉ có một tuổi a. Cùng lúc đó, một tên khác nữ tử cũng bị xuống, đau khổ cầu khẩn nói, thần tướng, con của ta cũng chỉ có một tuổi, van cầu ngươi đem hắn trả lại cho ta đi. Chỉ cần ngài đem nhi tử trả lại cho ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Trợ phu của các nàng liền đứng ở phía sau, thần sắc đau khổ lại tràn đầy phẫn hận, nắm thật chặt trong tay thuẫn sắt cùng quốc, tất cả đều đã cuối cùng cùng cái này thần tướng liều mạng chuẩn bị. Bọn họ cũng đều biết, câu khẩn là không có ích lợi gì. Bị đưa tới nơi này hải tử, liền chưa bao giờ trả lại. Cho dù cuối cùng không có được tuyển chọn trở thành hiến cho hải thần tế phẩm, cũng không biết tung tích, không rõ sống chết. Bọn hắn cũng đều biết, mình không thể nào là những này hộ giáo thần tướng đối thủ, lại tới đây mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn là đều tới, dự định cùng hải thần giáo liều mạng. Có lẽ có thể nhờ vào đó kích thích càng nhiều người lòng phản kháng. Đây là bọn hắn nhất là một mạc mong ngợi. Chỉ cần muốn phản kháng người đủ nhiều, liền nhất định có thể hủy diệt cái này việc gác bất tận Hải Thần giáo. Liễu lo không ngừng, thật sự là ồn ào. Tại biển nhìn về phía kia hai tên cô gái trẻ tuổi, trong mắt lộ ra cực độ không nhịn được biểu lộ, lại trực tiếp huy động trong lòng bàn tay hoành đao, hướng cổ của các nàng chém tới. Hậu phương tiểu trấn các cư dân lập tức hưng phấn lên, tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm kia hai cái trẻ tuổi nữ tử cổ, chờ mong nhìn thấy tiếp xuống máu bắn tung tóe một màn. Chém giết kẻ độc thần, chính là đang vì Hải Thần làm công hiến. Có thể thấy cảnh này, theo bọn hắn nghĩ cũng là một loại vinh hạnh. Phốc, máu me tung tóe, máu tươi dâng trào, giống như một đầu tấm lụa sông thẳng tới chân trời, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt quét tán ra đến, để mọi người tại đây sắc mặt đều trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngay sau đó, một viên đầu lâu rơi xuống đất, hai mắt trợn lên, tràn đầy khó có thể tin thần sắc, dường như không rõ tại sao mình lại bị đống nhiên chém đầu. Cùng lúc đó, những cái kia tiểu trấn cư dân cũng đều kinh hãi muốn tuyệt, lại bắt đầu chạy tứ phía, miệng điên cuồng hô to. Thần tướng chết rồi,
thần tướng chết rồi, hải thần muốn nổi giận a.
Thần tướng chết rồi, thần tướng chết rồi, hải thần muốn nổi giận a.
Kia hai tên quỷ trên mặt đất tuổi trẻ nữ tử cùng các nàng người đứng phía sau cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem phía trước ngã trên mặt đất thi thể không đầu, cơ hồ đều muốn hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Hải thần giáo hộ giáo thần tướng đông nhiên bị chém đầu rồi. Chuyện gì xảy ra? Liên tại bọn hắn cảm thấy khó có thể tin thời điểm, có người chỉ vào bầu trời hoảng sợ nói, mau nhìn, có một thanh kiếm bay trên trời. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chính gặp một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, phong mang tất lộ, hàn quang chiếu người. Cùng lúc đó, nơi xa đi tới một cái tuổi trẻ thẳng tắp anh tuấn thiếu niên, đi theo phía sau một cái xinh đẹp tuyệt trần mỹ mạo nữ tử, còn có một cái khác nhìn tuổi còn nhỏ, xinh xắn động lòng người thiếu nữ. Chính là Trần Hằng, Bùi Thanh Linh, Bạch Diệu Diệu ba người. Vừa rồi bọn hắn vừa tới nơi này, liền thấy một đám hương dân đang trùng kích hải thần giáo phân đàn, kia cái gọi là hộ giáo thần tướng thế mà còn dự định vùng đào chém kia hai tên cô gái trẻ tuổi đầu lâu. Trần Hằng trực tiếp lựa chọn động thủ, lấy pháp lực quán chú tiến tùy thân đeo trường kiếm bên trong, lập tức thi triển ngự kiếm thuật, trực tiếp đem thanh trường kiếm này xem như phi kiếm, trong nháy mắt xuyên qua hơn trăm trượng khoảng cách, vào khoảng biển một kích mất mạng. Lúc này, đứng tại phía sau hắn Bạch Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy sùng bái, ánh mắt tỏa sáng. Tại cái này tiểu bạch hổ xem ra, mình công tử bất luận lợi hại cỡ nào đều rất bình thường, nhưng mới rồi kia ngự kiếm một kích uy lực, vẫn là để nàng nhịn không được cảm xúc bành trướng. Bùi Thanh Linh thì là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nàng lăng lăng nhìn qua kia lơ lửng ở trên trời trường kiếm, chỉ cảm thấy đây cũng không phải là võ công phạm chủ, có chút cùng loại với tiểu thuyết thoại bản bên trong thần tiên thủ đoạn. Quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Bất quá, nàng trong lòng biết bây giờ tình huống khẩn cấp, không nên hỏi nhiều. Thế là Bùi Thanh Linh liền cố đè xuống trong lòng rung động cùng hiếu kỳ. Chư vị hương thân, ta chính là tân nhiệm Long Khê huyện ủy Trần Hằng. Trần Hằng bỗng nhiên giơ lên cánh tay phải, cao giọng hô, hôm nay tới đây, chính là vì triệt để diệt trừ hải thần giáo. Mời theo ta cùng một chỗ.